Chương 150, trong nước nguy cơ. Chương 150, trong nước nguy cơ. Núi rừng bên trong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Sở Thiên cùng nhị cậu tử cùng bầy rắn chiến đấu còn tại duy trì liên tục, mặc dù bọn hắn đánh chết không ít rắn, nhưng rắn số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, mà còn tốc độ bò cực nhanh, nhị cậu tử dần dần lâm vào tuyệt vọng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con rắn lặng yên không một tiếng động bò tới nhị cậu tử bên chân. Nhị cậu tử hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thân thể cứng ngắc đến một cử động cũng không dám. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng rắn phun ra lưới tại mắt cá chân chính mình chỗ nhẹ nhàng phất qua, sợ hãi tử vong nháy mắt bao phủ hắn. Rắn khoảng cách nhị cầu tử gần như thế, chỉ cần hơi có động tác, liền sẽ lập tức phát động công kích. Lúc này nếu như nổ súng, rất dễ dàng nổ thương đến nhị cầu tử chân, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Nhị cầu tử sắc mặt tạm đạm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Mà Sở Thiên bên này, tình huống đồng dạng nguy cấp. Hắn nhìn thấy nhị cầu tử rơi vào tuyệt cảnh, trong lòng sốt ruột bất phần. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh áp dụng hành động, nếu không nhị cầu tử tính mệnh khó đảm bảo. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm con rắn kia, thương trong tay cầm thật chặt. Bằng vào nhiều năm đi săn kinh nghiệm cùng xuất sắc thương pháp, Sở Thiên ngắm chuẩn rắn bộ bị yếu hại. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng bóp cò, một tiếng thanh thúy súng vang lên tại núi rừng bên trong quen quần. Viên đạn tinh chuẩn bắn trúng rắn đầu, rắn nháy mắt mất mạng. Nhưng mà, nguy cơ cũng không có giải trừ. Xung quanh bầy rắn bị tiếng súng chọc giận, càng thêm điên cuồng hướng lấy bọn hắn bò tới. Sở Thiên không chút do dự, lại cấp tốc nổ hai phát súng. Viên đạn đánh trúng trên đất sát rắn, rắn thay đổi đến máu thịt bé bét. Một cử động kia không những chấn nhiếp bầy rắn, cũng bị bọn họ tranh thủ ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Nhị cầu tử, mau dậy đi, chúng ta không thể tại chỗ này ngồi chờ chết. Sở Thiên la lớn. Nhị cầu tử cái này mới từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, hắn vội vàng đứng lên, xích sao cùng tại Sở Thiên sau lưng. Sở Thiên vừa bắn súng chặn đánh bầy rắn, một bên tìm kiếm lấy đường chạy trốn dây. Bọn họ tại núi rừng bên trong xuyên qua, phía sau là đuổi sát không vương bầy rắn. Mồ hôi ướt đẫm bọn họ quần áo, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Sở Thiên ánh mắt sáng lên, hắn biết như rắn sẽ không tiến vào trong nước. Nhị cầu tử, nhanh nhảy vào trong nước. Sở Thiên hô. Hai người không chút do dự nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong, bầy rắn tại bên dòng suối bồi hồi một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Nhị cầu tử trải qua phen này sinh tử thử thách phía sau, đối Sở Thiên lòng cảm kích càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe ra lệ quang, âm thanh run rẩy nói, "Sở Thiên ca, ngươi thật là ân nhân cứu mạng của ta. Cái này đã không chỉ một lần, ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp ngươi." Sở Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay vô vô nhị cầu tử bả vai, ôn hòa nói, "Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau. Chớ để ở trong lòng, thật tốt dưỡng thương." Nhị cầu tử nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn cảm thấy mình đời này có thể gặp phải Sở Thiên bằng hữu như vậy, thật sự là quá may mắn. Một lát sau, nhị cầu tử cảm xúc dần dần ổn định lại. Hắn nhớ tới Sở Thiên lời nói, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Vì làm dịu không khí khẩn trương, hắn lại vui vẻ trong nước bơi. Hắn giống một đầu vui sướng con cá, ở trong nước xuyên tới xuyên lui, phảng phất quên đi vừa vặn nguy hiểm. Sở Thiên nhìn xem nhị cầu tử tràn đầy sức sống bộ dạng, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Núi rừng bên trong dòng suối nhỏ lẽ ra là bọn họ chỗ tránh nạn, lại không nghĩ rằng lại thành mới nguy cơ chi địa. Nhị cầu tử liều mạng tiếng kêu cứu trong không khí quanh quẩn, để vừa vặn thở dài một hơi Sở Thiên nháy mắt thần kinh căng cứng. Sở Thiên cấp tốc bơi về phía nhị cầu tử, hướng trong nước xem xét, cái kia lộ ra dữ tợn răng nanh cùng cứng rắn lân giáp, không hề nghi ngờ là một đầu cá sấu. Nhị cầu tử đầy mặt hoảng sợ, hai chân ở trong nước lung tung giãy giụa, lại làm cho cá sấu cắn càng chặt hơn. Sở Thiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển cách đối phó. Hắn biết, trực tiếp nổ súng xạ kích cá sấu khả năng sẽ tổn thương đến nhị cầu tử, mà còn ra cá sấu cầu thả thịt dày, không nhất định có thể một thương chí mạng, ngược lại sẽ chọc giận nó. Lúc này, hắn nhớ tới bên hông mình còn đựng một cái dao săn. Sở Thiên thần tốc rút ra dao săn, đối nhị cầu tử hô, chớ lộn xộn, giữ vững tỉnh táo. Nhị cầu tử nghe đến Sở Thiên lời nói, cố nén hoảng hốt đình chỉ giãy giụa. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí tới gần cá sấu, tính toán tìm kiếm một cái thích hợp góc độ công kích. Cá sấu con mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, phản phất tại cảnh cáo hắn không nên tới gần. Sở Thiên vòng quanh cá sấu bơi lội, quan sát đến hành động của nó quy luật. Hắn phát hiện cá sấu mặc dù hung mãnh, nhưng tại trong nước tính linh hoạt tương đối hơi kém. Vì vậy, hắn quyết định chờ đợi một thời cơ, làm cá sấu hơi buông lỏng cảnh giác thời điểm, cho nó một kích chí mạng. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Cá sấu tựa hồ cảm thấy nhị cầu tử đã mất đi năng lực phản kháng, hơi buông lỏng ra một điểm miệng. Sở Thiên nhìn chuẩn thời cơ này, giống như mũi tên đồng dạng vào tới, trong tay đao săn hung hăng đâm về cá sấu con mắt. Cá sấu bị đau, đột nhiên dong đưa thân thể, muốn bức bỏ Sở Thiên. Nhưng Sở Thiên nắm thật chặt đao săn, không buông tay. Cá sấu ở trong nước lăn lộn, kích thích to lớn bọt nước. Sở Thiên gắt gao bắt lấy cá sấu, không ngừng mà đem đao săn hướng chỗ sâu đâm tới. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, cá sấu cuối cùng dần dần mất đi khí lực, buông lỏng ra nhị cầu tử chân. Sở Thiên liền vội vàng đem nhị cầu tử kéo đến địa phương an toàn. Nhị cầu tử trên chân máu me đầm địa, nhưng tốt tại không có thương tổn cùng yếu hại. Sở Thiên cấp tốc từ trên quần áo kéo xuống vải, là nhị cầu tử băng bó vết thương. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem nhị cầu tử kéo đến bên dòng suối tương đối địa phương an toàn. Nhị cầu tử ngồi liệt tại trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Trên đùi của hắn máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ xung quanh nước suối. Sở Thiên cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn cấp tốc từ chính mình trên quần áo kéo xuống vải, động tác thuần thục là nhị cầu tử băng bó vết thương. Nhị cầu tử nhìn xem Sở Thiên ánh mắt chuyên chú cùng lưu loát động tác, trong lòng tràn ngập tò mò cùng cảm kích. Sở Thiên ca, với y thuật làm sao lợi hại như vậy a? Nhị cầu tử nhịn không được hỏi. Sở Thiên một bên băng bó một bên trả lời, ta phía trước gặp phải một cái sư phụ, cái kia sư phụ là cái cao thủ, dạy cho ta một chút. Mà còn ta thường xuyên đi săn, phía trước cũng thường xuyên thụ thương, chậm rãi liền sẽ xử lý vết thương. Nhị cầu tử nghe, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Sở Thiên ca, ngươi thật quá lợi hại. Nếu là không có ngươi, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Sở Thiên cười cười, nói, đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là nên. Chương 151, bí mật điều trị. Chương 151, bí mật điều trị. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Thiên nhìn xem thụ thương nhị cậu tử, trong lòng minh bạch bọn họ không thể lại tiếp tục tại núi rừng bên trong mạo hiểm. Hắn nâng lên nhị cậu tử, bắt đầu đi trở về. Nhị cậu tử khập khiễng đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng hắn không có phàn nàn, chỉ là yên lặng đi theo Sở Thiên. Bọn họ đi rất chậm, bởi vì nhị cậu tử thương thế không cho phép bọn họ đi đến quá nhanh. Sở Thiên thỉnh thoảng lại dừng lại, để nhị cậu tử nghỉ ngơi một hồi. Tại cái này dài dằng dặc trên đường về, Sở Thiên trong lòng cũng đang suy tư chuyện kế tiếp. Nhị cậu tử bị thương, xác thực không thích hợp nữa hướng nơi núi rừng sâu xa đi. Mà Sở Thiên chính mình hôm nay còn ước chừng Lưu Hiểu Lệ. Lưu Hiểu Lệ vô sinh, hắn cần cho nàng xoa bóp massage, đồng thời mượn nhờ máy móc tiến hành điều trị. Nhưng mà, những dụng cụ này hắn không thể từ không gian bên trong tùy ý lấy ra, dù sao ở niên đại này, dạng này công nghệ cao đồ chơi một khi xuất hiện, khẳng định sẽ gây nên người trong thôn khủng hoảng. Không có người sẽ tin tưởng tại cái này lạc hậu địa phương sẽ có hiện đại như thế đồ vật. Cuối cùng, bọn họ về tới thôn. Sở Thiên trước tiên đem nhị cậu tử đưa về nhà, sau đó từ trong gói hàng của mình lấy ra mỗi ngày muốn dùng thuốc, đưa cho nhị cậu tử, đồng thời cẩn thận căn dặn hắn chú ý hạng mục. Nhị cậu tử cảm kích nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Sở Thiên ca, ngươi thật là một cái người tốt. Ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, thật tốt dưỡng thương. Nhị cậu tử nói. Sở Thiên cười cười, vỗ vỗ nhị cậu tử bà bay, sau đó quay người rời đi. Sở Thiên trở lại Lưu Thúc nhà, viện tử bên trong yên tĩnh, Lưu Thúc còn không có từ trong đất trở về. Hắn đứng tại viện tử trung ương, có chút nheo mắt lại, cảm thụ được này nháy mắt tiến tĩnh. Nhớ tới phía trước đủ loại kinh lịch, Sở Thiên cảm thấy chính mình cần thư giãn một tí. Trong đầu của hắn hiện ra hệ thống thương thành hình ảnh, quyết định đi hối đoái một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống. Sở Thiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần tiến vào hệ thống thương thành. Trước mắt giả lập giao diện bên trên rực rỡ muôn màu, các loại thương phẩm để người hoa mắt. Hắn thuần thục tại cột tìm kiếm bên trong đưa vào đồ ăn vặt cùng đồ uống nháy mắt, một hệ liệt mỹ vị đồ ăn vặt cùng mát mẻ đồ uống xuất hiện tại trước mắt của hắn. Sở Thiên cẩn thận chọn, hắn nhìn thấy chocolate khoai tây trên quả hạch các loại đồ ăn vặt, còn có coca nước trái cây trà đồ uống chờ đồ uống. Hắn căn cứ từ mình yêu thích, từng cái lựa chọn. Mỗi lựa chọn một cái thương phẩm, hệ thống liền sẽ cho thấy tương ứng hối đoái điểm tích lũy. Sở Thiên nhìn xem điểm của mình số dư, hợp lý tiến hành hối đoái. Trải qua một phen chọn lựa, Sở Thiên xác định chính mình muốn hối đoái đồ ăn vặt cùng đồ uống. Hắn điểm kích xác nhận hối đoái nút bấm, hệ thống nháy mắt hoàn thành hối đoái thao tác. Sở Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí đem hắn lựa chọn thương phẩm truyền tống đến bên cạnh hắn. Coi hắn mở mắt lần nữa lúc, trước mặt trên mặt bàn đã bày đầy các loại đồ ăn vặt cùng đồ uống. Sở Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cầm lấy một bao khoai tây chiên, nhẹ nhàng xé ra, bỏ vào trong miệng. Cái kia xốp giòn cảm giác cùng mùi nồng nặc để tâm tình của hắn vui vẻ. Tiếp lấy, hắn lại mở ra một bình coca, nghe lấy cái kia hít khà zz 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 bọt khí âm thanh, uống một cái, cảm giác mát rượi nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cái này sẽ còn sớm, Sở Thiên ngồi ở trong sân, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên uống đồ uống, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng thời gian. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, ấm áp, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Ăn uống no đủ phía sau Sở Thiên, mang theo một loại cảm giác thỏa mãn cùng sứ mệnh cảm giác, đứng dậy bước về phía thôn đại đội. Ánh mặt trời vẩy vào ở nông thôn trên đường nhỏ, phản phất vì hắn lắt thành một đầu con đường hy vọng. Thôn đại đội để cho tiện Sở Thiên cho người xem bệnh, đặc biệt cho hắn phân cái văn phòng. Làm Sở Thiên đẩy cửa ra, một cô cũ kỹ nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức hương vị đập vào mặt. Bên trong bố trí mặc dù có cái niên đại này đặc thù cũ trang trí phong cách, nhưng giường ghế sofa bàn ghế bày ra đến chỉnh tề, giấy bút phích nước nóng chén nước cùng với lá trà cũng đầy đủ mọi thứ, mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lộ rõ ràng ra bí thư cùng thôn trưởng dụng tâm lương khổ. Sở Thiên trong phòng làm việc hơi chút chỉnh lý, yên tĩnh chờ đợi Lưu Hiểu Lệ đến. Không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lưu Hiểu Lệ cái kia thức tha thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong, mỗi lần nhìn thấy Sở Thiên, nàng liền cảm giác chính mình lòng đang phanh 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 nhảy. Lưu Hiểu Lệ sau khi đi vào, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, phản phất đem phía ngoài thế giới cùng bọn hắn ngăn cách ra. Nàng không chút do dự, lập tức nhào tới Sở Thiên trong ngực. Sở Thiên cảm nhận được Lưu Hiểu Lệ nhiệt tình cùng ý lại, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Hiểu Lệ sau lưng, tính toán trấn an nàng tâm tình kích động. Lưu Hiểu Lệ xít sao tựa sát tại Sở Thiên trong ngực, đột nhiên, nàng ánh mắt bị Sở Thiên sau lưng một cái kỳ quái đồ vật hấp dẫn lấy. Vật kia hình dạng kỳ lạ, nàng chưa bao giờ thấy qua, trong lòng tràn ngập tò mò. "Sở Thiên, đây là cái gì nha?" Lưu Hiểu Lệ nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Sở Thiên hơi sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, kiên nhẫn giải thích nói, "Đây là một loại chữa bệnh khí giới, đối nữ tính thân thể có chỗ tốt đâu đương nhiên, đây chỉ là hắn lâm thời biên lý do." Hắn còn không dám đem Lưu Hiểu Lệ vô sinh sự tình trực tiếp nói cho nàng, trong lòng hắn ôm một tia hy vọng, vạn nhất chính mình có thể giúp nàng trị tốt đâu. Lưu Hiểu Lệ nghe Sở Thiên giải thích, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng xuất phát từ đối Sở Thiên tín nhiệm, cũng không có hỏi nhiều. Sở Thiên nhẹ nhàng đỡ Lưu Hiểu Lệ, để nàng ngồi ở một bên trên ghế. Hắn động tác nhu hòa mà kiên định, phản phất tại cho Lưu Hiểu Lệ lực lượng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến cái kia máy móc phía trước, cẩn thận khởi động nó. Theo máy móc khởi động, phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng ông ông. Lưu Hiểu Lệ khẩn trương nhìn xem cái này xa lạ máy móc, trong lòng đã chờ mong vừa sợ. Sở Thiên thì chuyên chú nhìn xem máy móc màn hình, phía trên số liệu không ngừng nhảy lên. Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Sở Thiên nhẹ giọng an ủi Lưu Hiểu Lệ. Lưu Hiểu Lệ khẽ gật đầu, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Máy móc đèn chỉ thị lóe ra, phát ra ánh sáng nhu hòa. Lưu Hiểu Lệ khẩn trương nhìn chằm chằm máy móc, hai tay nắm chặt lấy nhau cùng một chỗ. Sở Thiên thì hết sức chăm chú quan sát máy móc vận hành tình huống, thỉnh thoảng điều chỉnh một chút tham số. Hiểu Lệ, đừng quá lo lắng. Cái này máy móc là trải qua rất nhiều thực tiễn nghiệm chứng, nó sẽ đối ngươi có trợ giúp. Sở Thiên nhẹ nói, tính toán làm dịu Lưu Hiểu Lệ tâm tình khẩn trương. Lưu Hiểu Lệ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lo lắng ý nguyên khó mà che giấu. Sở Thiên, ta thật rất sợ hãi. Ta không biết cái này có được hay không, nàng âm thanh có chút run rẩy. Sở Thiên đi đến Lưu Hiểu Lệ bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Tin tưởng ta, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Ta nhất định sẽ tận ta năng lực lớn nhất giúp ngươi. Hắn ánh mắt kiên định mà ấm áp, để Lưu Hiểu Lệ trong lòng thoáng yên ổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máy móc duy trì liên tục vận hành. Sở Thiên cẩn thận ghi chép các hạng số liệu, trong đầu không ngừng tự hỏi bước kế tiếp phương án trị liệu. Hắn biết, Lưu Hiểu Lệ tình huống không hề đơn giản, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn cùng cố gắng, liền nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. "Tốt, hôm nay điều trị trước đến nơi đây một lát sau," Sở Thiên nói. Hắn đóng lại máy móc, đi đến Lưu Hiểu Lệ trước mặt. "Cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" Lưu Hiểu Lệ lắc đầu. "Không có không thoải mái, chính là trong lòng vẫn là rất khẩn trương." Sở Thiên mỉm cười an ủi nàng, "Chớ khẩn trương, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta từng bước một đến, nhất định sẽ có kết quả tốt." Lưu Hiểu Lệ nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Sở Thiên, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ." Sở Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Chúng ta là bằng hữu, đây là ta phải làm. Về sau mỗi ngày đều đúng hạn tới đây điều trị, tốt sao?" Lưu Hiểu Lệ dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng biết, chính mình hiện tại duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Sở Thiên, phối hợp hắn điều trị. Chương 152, trở về. Chương 152, trở về. Sở Thiên đứng tại cửa thôn, nhìn qua trước mặt khuôn mặt quen thuộc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn đi tới cái này cái thôn đã một tháng, bây giờ đến trở về thời gian. Thôn bí thư Vương Đức Phát cầm trong tay một giỏ rau dưa cùng trứng gà, vẻ mặt tươi cười đưa tới Sở Thiên trước mặt. "Tiểu Sở à, đây là trong thôn một điểm tâm ý ngươi, khoảng thời gian này lại là mời người trong thôn ăn thịt heo rừng, lại là cho đại gia miễn phí xem bệnh, chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi mới tốt." Bên cạnh Lưu Phú Quý thôn trưởng cũng không được gật đầu. "Đúng vậy à, Tiểu Sở, ngươi thật đúng là người tốt. Nếu không phải ngươi, trong thôn thật nhiều người bệnh còn không biết lúc nào có thể tốt đâu." Sở Thiên vội vàng xua tay, "Vương thư ký Lưu thôn trưởng, các ngươi quá khách khí. Đây đều là ta phải làm." Hắn nhìn xem thôn dân xung quanh bọn họ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trong một tháng này, hắn cùng những này giản dị các thôn dân kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Hồi tưởng lại vừa tới đến thôn thời điểm, Sở Thiên còn có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị nơi này mỹ lệ tự nhiên phong quang cùng thuần phát dân phong hấp dẫn. Hắn ở trong thôn khắp nơi thăm hỏi, hiểu rõ các thôn dân sinh hoạt tình huống. Coi hắn phát hiện trong thôn rất nhiều người bởi vì giao thông không tiện mà thiếu ý ít tốt lúc, liền không chút do dự lấy ra chính mình mang tới dược phẩm, là các thôn dân miễn phí xem bệnh. Có một lần, Sở Thiên ở trên núi ngoài ý muốn phát hiện một đầu heo rừng. Hắn bằng vào chính mình dũng cảm cùng cơ trí, thành công đem heo rừng bắt được. Trở lại trong thôn phía sau, hắn mời người cả thôn cùng một chỗ chia sẻ thịt heo rừng. Ngày đó, toàn bộ thôn đều đắm chìm tại vui vẻ bầu không khí bên trong. Trừ cho các thôn dân xem bệnh cùng chia sẻ thịt heo rừng, Sở Thiên còn lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình, là trong thôn nông nghiệp sinh sản đưa ra rất nhiều quý giá đề nghị. Hắn dạy các thôn dân làm sao khoa học trồng trọt thực vật rau dưa cùng nuôi dưỡng gia súc, đề cao trong thôn nông nghiệp sản lượng. Trong một tháng này, Sở Thiên cũng làm quen rất nhiều bằng hữu. Lưu Thúc chính là một cái trong số đó. Lưu Thúc là trong thôn một vị lão nông dân, hắn đối Sở Thiên vô cùng chiếu cố. Mỗi khi Sở Thiên gặp phải khó khăn lúc, Lưu Thúc luôn là cái thứ nhất giơ tay cứu trợ. "Tiểu Sở a, về sau có thời gian nhất định muốn lại đến a." Lưu Thúc vỗ Sở Thiên bả vai nói. Sở Thiên dùng sức gật gật đầu, "Lưu Thúc, ta nhất định sẽ lại đến. Nơi này tựa như ta cái nhà thứ hai đồng dạng." Sở Thiên ngồi xe khách chậm rãi lái tới gần nhất cương xưởng, xa xa, hắn liền thấy xưởng trước cửa cái kia khác biệt bình thường cảnh tượng nhiệt náo. Xe khách dừng lại, Sở Thiên đi xuống xe, đập vào mi mắt là một mảnh tràn đầy 60 niên đại đặc sắc long trọng hoang nên tràn diện. Lý Hoài Đức đứng tại cửa ra vào, mặc chỉnh tề tiểu áo tôn trung sơn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Bên cạnh hắn, mua sắm khoa trưởng cũng đứng nghiêm, mặc màu xanh đậm đồng phục, ngực huy chương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Xưởng cửa ra vào mang theo một đầu màu đỏ hành phi, phía trên dùng bắt mắt chữ lớn màu trắng viết, nhiệt liệt hoan nghênh Sở Thiên đồng chí thắng lợi trở về. Hành phi theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, phản phất cũng tại biểu đạt tâm tình vui sướng. Xung quanh vây đầy xưởng bên trong công nhân viên bọn họ, tất cả mọi người rũ cổ, nhìn về phía Sở Thiên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính nể. Lý Hoài Đức bước đi lên trước đến, cầm thật chặt Sở Thiên tay, âm thanh to nói, "Tiểu Sở à, ngươi trở lại rồi. Ngươi chuyến này xuống nông thôn mua sắm, thật sự là vất vả." Mua sắm khoa trưởng cũng đầy mặt dáng tươi cười lại gần, "Sở Thiên đồng chí, ngươi là xưởng bên trong lập công lớn a. Sự tích của ngươi hiện tại toàn bộ xưởng đều truyền khắp. Công nhân viên bọn họ nhộn nhịp nghị luận lên. Nghe nói Sở Thiên đồng chí tại nông thôn lại là mời người ăn thịt heo rừng, lại là cho người xem bệnh đâu. Còn không phải sao, thật ghê gớm, chúng ta đều phải hướng hắn học tập. Đây mới là chúng ta giai cấp công nhân gương tốt. Lúc này, trong xưởng chiêng chống đội cũng gõ gõ đập đập, vui sướng tiết tấu phảng phất tại nói thắng lợi vui sướng. Mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử vung vẩy cờ màu, màu cờ xí trong gió bay phất phới. Còn có một chút nữ công nhân viên bọn họ tay nâng hoa tươi, đi lên phía trước hiến cho Sở Thiên. Sở Thiên bị cái này nhiệt liệt tràng diện làm cho có chút xấu hổ, hắn đỏ mặt nói, đây đều là ta phải làm, đại gia quá khách khí. Tại Lý Hoài Đức dẫn đầu xuống, Sở Thiên đi vào yết cương xưởng. Trên đường đi, không ngừng có công nhân viên hướng hắn quăng tới cặp mắt kính nể, phản phất hắn là một vị khải hoàn anh hùng. Mà đối với Sở Thiên đến nói, cái này không chỉ là một lần hoan nghênh, càng là một loại khích lệ hắn tại sau này trong công tác càng thêm cố gắng, là yết cương xưởng phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Tại hoan nghênh đội ngũ phía sau, một đám yết cương xưởng công nhân đứng ở nơi đó, thần sắc khác nhau. Dịch Trung Hải nhìn xem bị mọi người vây quanh Sở Thiên, trong lòng dâng lên một cỗ ghen ghét chi tình, trên mặt lại bày ra một bộ da vẻ đạo mạo răng rắc, âm dương quái khí mở miệng nói ra, ai nha, người trẻ tuổi này à, vận khí chính là tốt. Xuống nông thôn mua sắm một chuyến, liền làm ra như thế lớn chiến trận. Bất quá a, cái này có đôi khi vận khí cũng không nhất định có thể một mực đi theo đâu. Ta vẫn là phải cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân mới là đúng lý. Hắn lời nói bên trong tràn đầy vị chua, mặc dù nhìn như đang thuyết giáo, kỳ thực là đang phát tiết trong lòng mình ghen ghét. Lưu Hải Trung con mắt chăm chú nhìn Sở Thiên, trong lòng tràn đầy ghen tị. Hắn nghĩ đến chính mình một lòng muốn làm quan, nhiều năm như vậy giải quyết xong vẫn là cái bình thường công nhân viên, mà cái này Sở Thiên tuổi còn trẻ liền nhận đến xưởng bên trong như vậy coi trọng, thực sự là để trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Hắn âm thầm nói, tiểu tử này, làm sao lại vận khí tốt như vậy đâu? Ta Lưu Hải Trung ngày nào mới có thể giống hắn dạng này phong quang a? Giả Đông Húc thì là đầy mặt khinh phục, hắn nhìn xem Sở Thiên, trong lòng chua đến cũng được. Hắn nghĩ thầm, chính mình so Sở Thiên lớn tuổi, tại cái này xưởng bên trong cũng làm không ít năm tháng, lại còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Hắn cắn răng, âm thầm chán nản chính mình làm sao lại không có như thế tốt kỳ ngộ. Hứa Đại Mậu càng không ngừng cho Sở Thiên mắt trợn trắng, trong miệng còn cùng bên cạnh công nhân viên liễu dịu nói xong, "Hừ, cái này Sở Thiên bất quá chỉ là gặp vận may mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Tiểu tử này, sớm muộn muốn để hắn để mắt." Hắn một bên nói, một bên ghen tị nhìn xem Sở Thiên, phản phất Sở Thiên thành công là đối hắn một loại vũ nhục. Chương 153, xếp hàng hoan nghênh. Chương 153, xếp hàng hoan nghênh. Hứa Đại Mậu chính cùng bên cạnh công nhân viên liễu dịu nói xong Sở Thiên lời nói xấu, lại không có ngờ tới lập tức liền có không ít công nhân viên đứng ra chọc hắn. Một cái vóc người khôi ngô công nhân viên lớn tiếng nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Nhân ra Sở Thiên đồng chí nhiều ưu tú a, ngươi liền biết ở chỗ này nói linh tinh." Một những công nhân viên cũng đi theo phụ họa, chính là Sở Thiên đồng chí xuống nông thôn một tháng này, lại là đi săn cho đại gia cải thiện cơm nước, lại là miễn phí cho người xem bệnh, nhiều thiện lương a, mà còn nhân ra y thuật còn cao, lần trước cứu lao lý, chúng ta đều còn nhớ rõ đâu. Tất cả mọi người rất cảm kích Sở Thiên đồng chí, nào giống ngươi, sẽ chỉ kéo giống người khác. Hứa Đại Mậu nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, cái cổ cứng lên, cùng cái kia công nhân viên sặc, "Này, ta nói các ngươi biết cái gì nha? Hắn Sở Thiên không phải liền là vận khí tốt sao? Ta Hứa Đại Mậu nếu là có hắn vận khí đó, khẳng định so hắn làm tốt cái kia công nhân viên cũng không cam chịu yếu thế, lập tức trở về đánh nói ngươi liền tội a. Ngươi Hứa Đại Mậu nếu là có Sở Thiên đồng chí một nửa tốt, chúng ta đều phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Có thể ngươi đây, cả ngày liền biết tính toán, một điểm chuyện tốt đều không làm." Xung quanh công nhân viên bọn họ cũng nhộn nhịp trách mắng Hứa Đại Mậu, "Đại gia ngươi một lời ta một câu." Đem Hứa Đại Mậu nói đến mặt đỏ tới mang tai. Hứa Đại Mậu mặc dù mạnh miệng, nhưng tại mọi người trách mắng bên dưới, cũng dần dần không có sức mạnh. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Sở Thiên, nhưng cũng không còn dám nói lung tung cái gì. Mà Sở Thiên tại mọi người chen chúc bên dưới, nghe đến đại gia vì hắn nói chuyện, trong lòng cảm động hết sức. Hắn biết tự mình làm những chuyện này đều là có lẽ, nhưng có thể được đến đại gia tán thành cùng cảm kích, hắn cảm thấy chính mình trả giá đều đáng giá. Hắn mỉm cười hướng đại gia gật đầu ra hiệu, biểu đạt cảm ơn của mình. Lúc này, xưởng cửa ra vào bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tất cả mọi người đang vì Sở Thiên trở về mà cao hứng, đồng thời cũng đối Hứa Đại Mậu hành động bày tỏ bất mãn. Tại cái này tràn đầy khói lửa 60 niên đại yết cương xưởng bên trong, mọi người tình cảm là như vậy chân thành tha thiết cùng nhiệt liệt. Tại mọi người đối Hứa Đại Mậu tiếng chỉ trích bên trong, Giả Đông Húc trong lòng đau xót cũng càng thêm nồng đậm lên. Hắn cảm thấy chính mình ở trong xưởng một mực cẩn trọng, nhưng lại chưa bao giờ chiếm được qua dạng này quan tâm cùng khen ngợi. Nhìn xem Sở Thiên, hắn nhịn không được nói lầm bầm, "Hừ, không phải liền là biết chút y thuật, đánh điểm giá vật nhà, có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng ngày nào liền thất bại." Lời này bị bên cạnh một vị bình thường liền không quen nhìn Giả Đông Húc tiêu cực thái độ công nhân viên nghe đến, lập tức phản bác, "Giả Đông Húc, vừa nói gì vậy? Sở Thiên đồng chí vì mọi người làm nhiều như thế chuyện tốt, ngươi không cảm kích coi như xong, còn ở lại chỗ này nói lời châm trọng. Ngươi có bản lĩnh cũng giống Sở Thiên đồng chí đồng dạng đi xuống xã vì mọi người mưu phúc lợi à?" Giả Đông Húc bị chọc đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại tìm không được lời nói đến phản bác. Lưu Hải Trung ở một bên nhìn xem trận này tranh luận, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cảm thấy chính mình có thể mượn cơ hội này biểu hiện một chút, nói không chừng có thể được đến lãnh đạo thưởng thức. Vì vậy hắn háng giọng một cái, đứng ra nói, "Đều đừng ầm ĩ. Sở Thiên đồng chí xác thực đáng giá chúng ta học tập, đại gia có lẽ lấy hắn làm gương, mà không phải tại chỗ này lẫn nhau cãi nhau, nhưng mà, hắn lời nói này cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng." Đại gia y nguyên nghị luận ầm ĩ. Dịch Trung Hải nhìn xem hỗn loạn chẳng diện, trong lòng có chút bực bội. Hắn cảm thấy chính mình xem như xưởng bên trong lão công nhân, có trách nhiệm lắng lại cuộc phân tranh này. Hắn đi đến trong đám người ở giữa, thầm thì nói, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Sở Thiên đồng chí biểu hiện sắc thực xuất sắc, nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà ghen ghét hoặc là cãi nhau. Chúng ta có lẽ cộng đồng vì hết cương xưởng phát triển cố gắng, mà không phải tại chỗ này nội đấu. Hứa Đại Mậu gặp có người đi ra hòa giải, cảm thấy chính mình lại có sức mạnh. Hắn biết miệng, nói, thử, dịch sư phụ nói đúng. Ta Hứa Đại Mậu cũng không phải ghen ghét hắn Sở Thiên, ta chẳng qua là cảm thấy đại gia không thể đem hắn thổi phồng quá cao. Cái này về sau nếu là hắn phạm sai lầm, đây không phải là để đại gia thất vọng sao? Lúc này, Lý Hoài Đức cùng mua sắm khoa trưởng nghe đến bên này tiếng ồn ào, đi tới. Lý Hoài Đức cau mày, nghiêm túc nói, tất cả mọi người đang làm gì? Sở Thiên đồng chí vừa trở về, các ngươi liền không thể cho hắn một cái yên tĩnh nghi thức hoan nên sao? Nội đấu có chỗ tốt gì? Chúng ta có lẽ một lòng đoàn kết, cộng đồng là yết cương xưởng tiến thiết mà cố gắng. Mọi người nghe đến Lý Hoài Đức lời nói, đều yên lặng xuống. Sở Thiên nhìn xem một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, yết cương xưởng nội đấu một mực tồn tại, nhưng hắn cũng hy vọng đại gia có khả năng thả xuống thành kiến, cộng đồng vì càng tốt tương lai mà phấn đấu. Lý Hoài Đức mấy câu nói để hiện trường yên tĩnh trở lại, nhưng cái này yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hứa Đại Mậu trong lòng không phục, mặc dù ngoài miệng không tại lên tiếng, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy không phục. Hắn lặng lẽ cùng bên cạnh mấy cái bình thường đi đến gần công nhân viên nói thầm, "Ừ, cái này Sở Thiên chính là vận khí tốt, không chừng ngày nào liền xui xẻo." Lý chủ nhiệm liền biết tiên bị hắn. Mấy cái kia công nhân viên có khẽ gật đầu bày tỏ tán đồng, có thì mặt lộ vẻ do dự. Trong đó một cái lá gan hơi lớn công nhân viên nhẹ nói, "Hứa Đại Mậu, cũng chớ nói lung tung, Sở Thiên xác thực làm không ít chuyện tốt đâu." Hứa Đại Mậu nghe xong, lập tức trừng mắt lên, "Chuyện tốt? Cái kia cũng không thể như thế phong quang a, ta Hứa Đại Mậu ngày nào nếu là có cơ hội này, khẳng định so hắn làm tốt." Mà Giả Đông Húc ở một bên nghe lấy Hứa Đại Mậu lời nói, trong lòng lại bắt đầu hoạt động. Hắn cảm thấy Hứa Đại Mậu nói đến có mấy phần đạo lý, cái này Sở Thiên đúng là vận khí quá tốt rồi. Hắn lặng lẽ tiến tới, hạ giọng đối Hứa Đại Mậu nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi nói đúng. Cái này Sở Thiên bất quá là nhất thời gặp may mắn mà thôi." Hai người nhìn nhau, tựa hồ tìm tới cộng minh nào đó. Dịch Trung Hải nhìn xem bọn họ tại nơi đó xì xào bàn tán, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn cảm thấy những người tuổi trẻ này chính là không giữ được bình tĩnh, chỉ thấy người khác phong quang, lại không nhìn thấy người khác cố gắng. Nhưng hắn cũng không muốn lại dính vào, để tránh chọc một thân phiền phức. Lưu Hải Trung lúc này thì đang suy tư làm sao lợi dụng cơ hội này biểu hiện mình. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ đứng ra nói chút cái gì, đã có thể biểu thị chính mình công chính, lại có thể để lãnh đạo nhìn thấy chính mình năng lực. Vì vậy, hắn ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người đừng mù nghị luận. Sở Thiên đồng chí thành tích là rõ như ban ngày, chúng ta có lẽ hướng hắn học tập, mà không phải tại chỗ này ghen ghét hoặc là nói lời châm chọc. Chúng ta đều là yết cương xưởng một phân tử, muốn đoàn kết lại, vì yết cương xưởng phát triển cộng đồng cố gắng." Nhưng mà, hắn lời nói cũng không có được đến tất cả mọi người tán đồng. Hứa Đại Mậu cùng Giả Đông Húc niết miệng, xem thường. Mà một chút hỗ trợ Sở Thiên công nhân viên thì nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý Lưu Hải Trung lời nói. Trong lúc nhất thời, yết cương xưởng bên trong bầu không khí lại trở nên tế nhị. Đúng lúc này, mua sắm khoa trưởng đứng dậy. Hắn nghiêm túc nhìn xem mọi người, nói, "Tất cả mọi người nghe cho kỹ, Sở Thiên đồng chí biểu hiện xác thực đáng giá chúng ta học tập." Hắn tại xuống nông thôn mua sắm trong đó, không những hoàn thành nhiệm vụ, còn vì bản xứ thôn dân làm rất nhiều chuyện tốt. Đây là chúng ta yết cương xưởng kiêu ngạo. Chúng ta có lẽ lấy hắn làm gương, cố gắng công tác, mà không phải tại chỗ này nội đấu. Nếu như lại có người quấy rối, cũng đừng trách xưởng bên trong nghiêm túc xử lý. Khoa trưởng lời nói để tất cả mọi người trầm mặc lại. Mọi người đều biết, khoa trưởng cũng không phải tại nói đùa. Hứa Đại Mậu cùng Giả Đông Húc cũng không dám lại nói lung tung cái gì, chỉ là trong lòng y nguyên không phục. Sở Thiên nhìn xem một màn này, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới chính mình trở về sẽ gây nên nhiều như vậy tranh luận, nhưng hắn cũng minh bạch, đây chính là nhân tính phức tạp chỗ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau muốn càng thêm cố gắng công tác, dùng hành động thực tế đến chứng minh giá trị của mình. Chương 154, Lý Hoài Đức thịnh tình mời. Chương 154, Lý Hoài Đức thịnh tình mời. Theo mua sắm khoa trưởng cảnh cáo, không khí hiện trường thay đổi đến ngưng trọng lên. Hứa Đại Mậu mặc dù trong lòng khu phục, nhưng cũng không dám lại trắng trợn nói Sở Thiên lời nói xấu. Giả Đông Húc thì cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Dịch Trung Hải thấy thế, cảm thấy chính mình cần thiết lại lần nữa đứng ra hòa hoãn một cái bầu không khí. Hắn khẽ thở dài một cái, nói, "Tất cả mọi người đừng xúc động như vậy, chúng ta đều là một cái xưởng bên trong đồng sự, có cái gì mâu thuẫn không thể thật tốt giải quyết đâu. Sở Thiên đồng chí lần này xác thực làm rất tốt, chúng ta có lẽ vì hắn cảm thấy cao hứng, mà không phải ghen ghét. Tất cả mọi người đều thối lui một bước, làm việc cho tốt mới là đúng lý." Một chút nguyên bản trung lập công nhân viên nhộn nhịp gật đầu, cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất có đạo lý. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu lại tại trong lòng âm thầm nói thầm, lão già này liền sẽ làm hòa sự lão, nhưng hắn cũng không dám lại biểu hiện ra bất mãn. Lưu Hải Trung lúc này cũng cảm thấy chính mình có lẽ theo Dịch Trung Hải lời nói tiếp tục nói, lấy biểu thị chính mình rộng lượng cùng năng lực lãnh đạo. Hắn háng giọng một cái, nói, "Dịch sư phụ nói đúng, chúng ta không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền nội đấu. Sở Thiên đồng chí thành công cũng cho chúng ta tạo tấm gương, chúng ta muốn hướng hắn học tập, tranh thủ là yết cương xưởng làm ra càng lớn công hiến." Lúc này, Sở Thiên đi lên phía trước, hắn thành khẩn nhìn xem đại gia, nói, "Các vị đồng sự, ta biết ta trở về có thể đưa tới một chút tranh luận, nhưng ta cũng không có nghĩ qua muốn khoe khoang cái gì. Ta chỉ là tận năng lực của mình vì mọi người làm một ít chuyện. Ta hy vọng chúng ta có thể đoàn kết lại, cộng đồng là yết cương xưởng phát triển cố gắng." Hắn lời nói để một chút nguyên bản đối hắn có ý kiến công nhân viên cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. đại gia nhộn nhịp ý thức được, chính mình hành động quả thật có chút quá đáng. Vì vậy, không khí hiện trường dần dần hòa hoãn, đại gia bắt đầu một lần nữa dò xét chính mình hành động. Ở sau đó thời gian bên trong, mặc dù vẫn có một ít người đối Sở Thiên trong lòng còn có ghen ghét, nhưng tại chỉnh thể bầu không khí bên dưới, đại gia cũng đều bắt đầu cố gắng công tác, Thiết Cương Xưởng nội đấu tạm thời lắng xuống. Mà Sở Thiên cũng tiếp tục dùng hành động của mình, là Thiết Cương Xưởng phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Sở Thiên đi tới Lý Hoài Đức trước cửa nhà, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cửa rất mau đánh mở, Lý Hoài Đức lao bà vẻ mặt tươi cười ra đón, nhiệt tình chào hỏi, "Tiểu Sở tới rồi, mau vào mau vào." Nàng một bên nói, một bên lôi kéo Sở Thiên đi vào trong nhà. Trong phòng bố trí đến ngắn gọn mà ấm áp, trên bàn ăn đã bày đầy phong phú thức ăn. Sở Thiên liếc mắt liền thấy được đặt ở cái bàn trung ương cái kia bình hảo hữu, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Ở niên đại này, rượu có thể là rất chân quý đồ vật. Hắn vội vàng nói, "Lý chủ nhiệm, cái này quá tốn kém." Lý Hoài Đức xua tay, cười nói, "Tiểu Sở, ngươi là xưởng bên trong làm nhiều như thế cống hiến, đây là có lẽ. Mau tới ngồi xuống." Sở Thiên mới vừa ngồi xuống, liền nghĩ tới mình quan tâm vấn đề, hắn hỏi, "Lý chủ nhiệm, lần trước ta cho ngài kê đơn thuốc ăn thế nào? Khá hơn chút nào không?" Lý Hoài Đức nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn hồi đáp, "Tốt nhiều, tiểu sở, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cái này, ta phương diện này bệnh còn không biết lúc nào có thể giải quyết đâu." Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, "Lý chủ nhiệm, ngài đừng có khách khí như vậy. Đây đều là ta phải làm. Ngài hiện tại cảm giác thân thể tốt, ta cũng yên tâm." Lý Hoài Đức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Lúc này, Lý Hoài Đức lão bà cũng tại một bên nói, "Tiểu Sở à, ngươi thật đúng là nhà chúng ta đại ân nhân. Ngươi Lý chủ nhiệm cái này bệnh quấy nhiều hắn rất lâu, hiện tại cuối cùng tốt. Chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi mới tốt." Sở Thiên vội vàng nói, "Tẩu tử, ngài đừng nói như vậy. Ta chỉ là làm một cái bác sĩ nên làm sự tình." Trong thời gian kế tiếp, ba người vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Lý Hoài Đức cùng hắn lão bà không ngừng mà khen ngợi Sở Thiên, mà Sở Thiên thì khiêm tốn đáp lại. Bữa cơm này ăn đến 10 phần vui sướng, cũng để cho Sở Thiên cảm nhận được Lý Hoài Đức một nhà chân thành cùng nhiệt tình. Ăn cơm xong, Sở Thiên đứng dậy cáo tử. Lý Hoài Đức cùng hắn lao bà một mực đem Sở Thiên đưa đến cửa ra vào, càng không ngừng dặn dò hắn về sau thường đến. Sở Thiên mỉm cười đáp ứng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn biết, chính mình cố gắng cùng trả giá được đến đại gia tán thành, đây là chuyện hắn vui vẻ nhất. Trên bàn cơm bầu không khí bởi vì Lý Hoài Đức câu nói này thay đổi đến càng thêm nhiệt liệt. Sở Thiên nghe đến Lý Hoài Đức nói xưởng bên trong muốn cho chính mình thăng chức, trong lòng đã kinh hỉ lại có chút sợ hãi. "Lý chủ nhiệm, cái này, chuyện này đột ngột quá. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm." Sở Thiên vội vàng nói. Lý Hoài Đức cười cười, giơ ly rượu lên uống một ngụm rượu, sau đó đặt chén rượu xuống nói, "Tiểu Sở à, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Ngươi xuống nông thôn một tháng này, không những mua sắm không ít vật tư, còn đánh nhiều như thế thu săn trở về cải thiện đại gia cơm nước, mà còn ngươi còn miễn phí cho thôn dân xem bệnh, là xưởng bên trong thắng được thanh danh tốt. Ngươi những này biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, xưởng bên trong cho ngươi thăng chức là nên." Sở Thiên cảm kích nhìn xem Lý Hoài Đức, nói, "Lý chủ nhiệm, cảm ơn ngài thưởng thức. Ta về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng công tác, không cô phụ xưởng bên trong đối ta kỳ vọng." Lý Hoài Đức thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại cương vị mới bên trên làm ra thành tích lớn hơn nữa." Lúc này, Lý Hoài Đức lão bà cũng tại một bên nói, "Tiểu Sở à, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Như thế tuổi trẻ liền thăng chức, về sau tiền đồ vô lượng a." Sở Thiên ngượng ngùng cười cười, nói, "Đầu tử, ngài quá khen. Ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, cần không ngừng học tập cùng tiến bộ." Ba người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề vây quanh Sở Thiên thăng chức cùng tương lai công tác mở rộng. Sở Thiên cũng tại trong quá trình này càng thêm minh xác chính mình trách nhiệm cùng mục tiêu, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tại cương vị mới bên trên phát huy ra chính mình giá trị lớn nhất, là Thiết Cương Xưởng phát triển cống hiến chính mình lực lượng. Một bữa cơm tại vui sướng bầu không khí bên trong chuẩn bị kết thúc. Lý Hoài Đức để đũa xuống, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy mong đợi. "Tiểu Sở a, lần này thăng chức đối với ngươi mà nói là cái khởi đầu mới. Xưởng bên trong đối ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy tài năng của ngươi cùng nhiệt tình, là chúng ta Thiết Cương Xưởng mang đến càng nhiều cống hiến." Lý Hoài Đức thâm thiên nói. Sở Thiên trịnh trọng gật gật đầu, "Lý chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta nhất định không cô phụ xưởng bên trong tín nhiệm. Ta sẽ càng thêm cố gắng công tác, không ngừng tăng lên chính mình năng lực." Lý Hoài Đức khẽ gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi có cái này thực lực. Về sau tại công tác bên trong có cái gì khó khăn hoặc là ý nghĩ, tùy thời đến tìm ta giao lưu. Chúng ta cộng đồng vì Thiết Cương Xưởng phồn vinh mà cố gắng." Rời đi Lý Hoài Đức nhà phía sau, Sở Thiên tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thăng chức thông tin để hắn đã hưng phấn lại cảm thấy áp lực to lớn. Hắn biết, ý vị này hắn muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Trở lại chỗ ở của mình, Sở Thiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tương lai công tác quy hoạch. Hắn xem chính mình xuống nông thôn kinh lịch, tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, suy nghĩ làm sao đem những kinh nghiệm này vận dụng đến công việc mới trên cương vị. Ở sau đó thời gian bên trong, Sở Thiên lấy càng thêm sung mãn nhiệt tình ném vào đến trong công tác. Hắn tích cực cùng các đồng nghiệp câu thông giao lưu, chia sẻ chính mình kinh nghiệm cùng tri thức, đồng thời cũng khiêm tốn hướng bọn họ học tập. Hắn cố gắng cùng tính nghiệp tinh thần được đến các đồng nghiệp nhất trí tán thành cùng khen ngợi. Mà theo Sở Thiên tại trên cương vị mới dần dần thích ứng cùng phát huy, Thiết Cương Xưởng cũng tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới không ngừng phát triển lớn mạnh. Sở Thiên dùng chính mình hành động thực tế, thực hiện lời hứa của mình, là Thiết Cương Xưởng huy hoàng tương lai cống hiến chính mình lực lượng. Chương 155, Mã Hoa muốn bái Sở Thiên sư phụ. Chương 155, Mã Hoa muốn bái Sở Thiên sư phụ. nóng hổi hơi nước tại yết cương xưởng bếp sau bên trong bao phủ, mang theo một cỗ nồng đậm xì dầu hương. Vòi nước ào ào chảy, dao phay tại cái thớt gỗ bên trên chặt đến vang ầm ầm, mọi người đều tại khí thế ngất trời mà chuẩn bị cơm trưa. Xoa trụ, trong phòng ăn đại sư phó, chính hử phát không biết tên dân ca, tay chân lanh lẹ lật qua lại cái nồi. Hắn tấm kia mặt chữ quốc bên trên tràn đầy đắc ý, thật giống như trong nồi xào không phải cải trắng khoai tây, mà là gan rồng mật phượng giống như. Nhìn một cái, ta liền nói chúng ta viện nhi thiên tử đệ không bình thường a. Xoa trụ một bên sốc uống, một bên hướng về phía bên cạnh nhặt rau đổ đệ Mã Hoa nháy mắt ra hiệu, cái này mới mấy ngày à, liền thành xưởng bên trong hồng nhân rồi. Mã Hoa cái đầu không cao, gầy gò yếu ớt, nghe vậy tranh thủ thời gian cúi đầu không lưng lại gần, còn không phải sao, sư phụ, ngài thật đúng là tuệ nhãn nhận thức anh hùng. Ngày đó ta cùng ngài nói Sở Thiên Ca muốn vào núi đi săn, ngài còn không tin, nói ta khoác lắc đầu. Này, ta đây không phải là sợ tiểu tử ngươi một ngày không luyện công, cũng muốn chút có không có nhà. Xoa trụ cười mắng một câu, trong giọng nói lại tràn đầy kiêu ngạo, Sở Thiên tiểu tử kia, từ nhỏ ta liền nhìn ra, là cái có tiền đồ. Ngươi nhìn hắn cái kia thân thể, nhiều bền chắc, lại nhìn hắn ánh mắt kia, nhiều sắc bén. Người bình thường, có thể được sao? Mã Hoa nghe xong, càng hăng hái, một mặt sùng bái nhìn qua Xoa trụ, sư phụ, ngài nói quá đúng. Sở Thiên ca cái kia thân thủ, thật sự là tuyệt. Ngài là không nhìn thấy, hắn ngày đó khiêng heo rừng trở về khí thế kia, liền cùng cái kia võ lâm cao thủ giống như, uy phong lẫm liệt. Đó là, cũng không nhìn một chút là ai dạy đi ra. Xoa trụ đắc ý vẩy một cái lông mày, lập tức thấp giọng, ra vẻ thần bí nói, ta cùng ngươi nói, Sở Thiên tiểu tử kia, từ nhỏ liền cùng ta học hai tay xoa trụ còn muốn tiếp tục thổi phồng, lại bị một tiếng âm dương quái khí cười nạo đánh gãy. Nha, ta nói xoa trụ, ngài cái này khoác lác ma bệnh lúc nào có thể thay đổi sửa? Nhân gia Sở Thiên đó là bằng bản lĩnh ăn cơm, cùng lão nhân gia ngài có quan hệ gì à? Nói chuyện chính là trong phòng ăn nhị chủ, Lưu Lam. Lưu Lam ngoài 30, dáng người nõn nang, một đôi mắt phượng mị nhãn như tơ, bình thường luôn yêu thích cùng xoa trụ làm trái lại. Xoa trụ nghe xong lời này, lập tức liền không vui. Lưu Lam, ngươi cái miệng này, liền không thể nói điểm dễ nghe. Ta đây không phải là cao hứng nha, Sở Thiên là chúng ta viện nhi, hắn tiền đồ, trên mặt ta cũng có chỉ riêng không phải. Được a ngài a, nhân gia Sở Thiên cũng không có cầm ngài coi là gì. Lưu Lam liếc mắt, một bên thái thịt vừa nói, ta có thể là nghe nói, nhân gia Sở Thiên nói, chờ hắn lại đánh tới thu săn, liền đưa cho xưởng trưởng, cảm ơn xưởng trưởng an bài cho hắn công tác đâu. Cái gì? Xoa trụ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, không dám tin mở to hai mắt nhìn, hắn thật như vậy nói. Lưu Lam liếc hắn một cái, nhếch miệng lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, làm sao, không tin à? Không tin ngươi đi hỏi a. Nhân gia Sở Thiên hiện tại có thể là xưởng trưởng trước mặt hồng nhân, ngươi cho rằng vẫn là lấy trước kia cái ở lớn tạp viện tiểu từ đâu? Xoa trụ há to miệng, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu bực bội cùng thất lạc. Mã Hoa thấy thế, vội vàng hòa giải nói, sư phụ, ngài đừng nghe Lưu Lam tỷ nói mò, Sở Thiên ca không phải người như vậy đi. Mã Hoa, ngươi không cần nói. Xoa trụ vô lực vung vung tay, nguyên bản vui sướng cùng hương phấn biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại đầy bụng cay đắng. Hắn rầu rĩ không vui trở lại bệ bếp phía trước, máy móc lật qua lại cái nồi. Lưu Lam lời nói giống một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng hắn. Đúng vậy à, Sở Thiên hiện tại đã là xưởng trưởng trước mặt hồng nhân, mà hắn xoa trụ chỉ là một cái trong phòng ăn đầu bếp mà thôi. Đã từng cái kia đi theo hắn phía sau cái mông tiểu tử đã nhất phi trùng thiên, mà hắn lại như cũ chỉ có thể trông coi một tấc vương này, trải qua ngày sinh hoạt. Xoa trụ đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu bề bài, hắn thả xuống cái nồi, vô lực tựa vào kệ bếp bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt bầu trời, suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, phòng ăn cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi đến. Sở Thiên. Xoa trụ đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn qua người tới, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Sở Thiên đi vào phòng ăn thời điểm, liếc mắt liền thấy được Xoa trụ. Hắn nguyên bản mang theo tiểu ý, muốn cùng Xoa trụ lên tiếng chào hỏi, lại tại nhìn thấy đối phương trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp biểu lộ phía sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xoa trụ cảm xúc không thích hợp. Sở Thiên bén nhạy phát giác điểm này. Ngày trước hắn đến nhà ăn, Xoa trụ luôn là cái thứ nhất cười ha hả nên tiếp đến, hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn bất động thanh sắc đi đến Xoa trụ trước mặt, cười chào hỏi, "Xoa trụ ca, đội bằng đâu?" Xoa trụ miễn cưỡng giật giật khóe miệng, xem như là đáp lại, lại không có giống thường ngày như thế thân thiện cùng hắn hàn huyên. Sở Thiên trong lòng nghi ngờ càng lớn, nhưng cũng không tốt trực tiếp đặt câu hỏi, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy Xoa trụ lãnh đạm, phối hợp nói tới nói lui, "Ta hôm nay lên núi, lại đánh tới một con thỏ hoang, nghĩ đến đưa cho ngài đến nếm thử một chút." Nói xong, hắn từ phía sau trong bao vải lấy ra một cái to mọng thỏ rừng, đưa tới Xoa trụ trước mặt. Thỏ rừng mới vừa bị đánh chết không lâu, còn mang theo ấm áp khí tức, mềm dẻo da lông tại dưới ánh đèn hiện ra rực rỡ. Xoa trụ lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua, ngựa khí qua loa nói, "Thả cho ơi à, ta một hồi thu thập." Sở Thiên tay dừng tại giữ không trung bên trong, nụ cười trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Xung quanh nhà ăn công nhân thấy cảnh này, đều nhộn nhịp quăng tới ánh mắt tò mò. Xoa trụ cùng Sở Thiên, một cái là nhà ăn đầu bếp, một cái là xưởng bên trong tân tấn đi săn cao thủ, bình thường quan hệ tốt phải cùng thân huynh đệ giống như. Hôm nay đây là làm sao vậy? Lưu Lam đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm đắc ý, nàng cố ý lên giọng, âm dương quái khí nói, "Nha, Sở Thiên, ngươi đây là lại cho Xoa trụ tặng lễ tới." "Ta nói Xoa trụ, ngươi mạng này thật là tốt, mỗi ngày có người cho ngươi đưa thịt rừng ăn, không giống chúng ta, chỉ có thể ăn căn tin bên trong cơm tập thể." Xoa trụ vốn là tâm tình không tốt, bị Lưu Lam như thế một kích, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, nổi giận đùng đùng quát, Lưu Lam, ngươi ít tại chỗ này âm dương quái khí. Sở Thiên cho ta đưa đồ, đó là hắn tấm lòng thành, mắc mớ gì tới ngươi? Lưu Lam cũng không cam chịu yếu thế, hai tay chống nạnh, âm thanh nói, nha, xòa trụ, ngươi gấp cái gì nha? Ta lại không nói ngươi cái gì, ta chính là ghen tị ngươi, được chưa? Trong phòng ngăn lập tức sôi trào, các công nhân nhộn nhịp thả xuống công việc trong tay kế, tràn đầy phấn khởi xem lên náo nhiệt. Sở Thiên bị kẹp ở giữa hai người, tiến tới lưng nan. Hắn nhìn xem lửa giận đội vàng xòa trụ, lại nhìn xem một mặt khiêu khích Lưu Lam, trong lòng đông nhiên minh bạch cái gì? Chẳng lẽ xòa trụ là vì Lưu Lam lời nói, cho nên mới đối hắn lãnh đạm? Có thể là Lưu Lam lời nói là có ý gì? Cái gì gọi là mạng hắn tốt, mỗi ngày có người cho hắn đưa thịt rừng? Chẳng lẽ Sở Thiên tâm đông nhiên trầm xuống, một cái đáng sợ suy nghĩ xông lên đầu. Chẳng lẽ xòa trụ cho rằng hắn là tại cố ý làm hắn vui lòng, nghĩ định vợ hắn? Nghĩ tới đây, Sở Thiên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên đem trong tay thỏ rừng ném ở trên mặt bàn, sắc mặt tái xanh mà nhìn xem xòa trụ, nói từng chữ từng câu, xòa trụ ca, ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền sai. Chương 156, Lưu Lam châm ngòi. Chương 156, Lưu Lam châm ngòi. Xòa trụ ca, ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy ngươi liền sai. Sở Thiên giận quá thành cười, đem trong tay thỏ rừng hướng trên bàn ném một cái kia to mọng thỏ vô lực gậy hai lần, phảng phất Sở Thiên tâm tình vào giờ khắc này. Xung quanh xem náo nhiệt công nhân bắt đầu xì xào bàn tán, ngày bình thường Sở Thiên mang đồ tới, xòa trụ đều vui vẻ, hôm nay đây là làm sao vậy? Xòa trụ bị Sở Thiên tình lình lửa giận làm cho sức sở, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Sở Thiên nói tiếp, ta lấy ngươi làm bằng hữu, mới nghĩ đến có đồ tốt cùng ngươi chia sẻ, ngươi nếu là cảm thấy ta đây là tại định bợ ngươi, vậy cái này bằng hữu, không làm cũng được. Sở Thiên lời nói này, nói đến ăn nói mạnh mẽ, không khí xung quanh phảng phất đều đọc lại. Trong phòng ngăn người thở mạnh cũng không dám, đều sững sờ nhìn xem Sở Thiên cùng xòa trụ. Xòa trụ há to miệng, muốn nói cái gì, có thể trong cổ họng lại giống như là chặn lại một đoàn cây đông, cái gì cũng nói không nên lời. Trong lòng của hắn vừa vội vừa tức, gấp chính là Sở Thiên hiểu lầm hắn ý tứ, tức giận là Lưu Lam ở một bên châm ngòi thổi gió. Lưu Lam gặp châm ngòi thành công, trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, giả mù sa mưa nói, ai nha, Sở Thiên, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Xòa trụ hắn không phải ý tứ kia, ngươi câm miệng cho ta. Xòa trụ cuối cùng nhịn không được, đột nhiên xoay người, chỉ vào Lưu Lam cái mũi mắng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lưu Lam bị xòa trụ bất thình lình hống một tiếng dọa đến rút lui hai bước, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới, xòa trụ vậy mà trước mặt nhiều người như vậy giống nàng, cái này để nàng cảm thấy rất không có mặt mũi. Xòa trụ, ngươi! Lưu Lam cắn môi, vành mắt đều đỏ, một bộ lã chã trực khóc rằng rớp. Xòa trụ không nhìn được nhất nữ nhân cái bộ dáng này, trong lòng nhất thời có chút hối hận, ngựa khí cũng mềm luôn ra, Lưu Lam, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi đừng đúng bảo. Làm sao không quan hệ với ta? Lưu Lam gặp xòa trụ chịu thua, lập tức lại tới sức lực, ta đây không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Sở Thiên hắn một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo, dựa vào cái gì đối ngươi như thế tốt? Còn không phải nghĩ định bợ ngươi, từ ngươi nơi này chiếm tiện nghi đủ rồi. Sở Thiên rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn đông nhiên vô bàn một cái, chỉ vào Lưu Lam cái mũi mắng, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta Sở Thiên đi đến đang ngồi đến thẳng, không cần định bợ người nào. Ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói bượng, đừng trách ta không khách khí. Sở Thiên lời nói này, nói đến ba khí mười phần, Lưu Lam bị hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời. Xòa trụ cũng bị Sở Thiên khí thế chấn nhiếp, hắn sững sờ nhìn xem Sở Thiên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sở Thiên, ngươi đừng nóng giận, ta xòa trụ muốn giải thích, lại bị Sở Thiên đánh gãy. Đi, xòa trụ ca, giữa chúng ta sự tình, sau này hay nói a. Sở Thiên nói xong, xoay người rời đi, cũng không muốn lưu thêm một khắc. Hắn đi đến gọn gàng mà linh hoạt, lưu lại xòa trụ một người đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của hắn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trong phòng ngăn yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại xòa trụ nặng nề tiếng hít thở. Ta cũng không quay đầu lại rời đi, sau lưng Lưu Lam sắc nhọn âm thanh giống như là từng cây độc châm, đâm vào trong lòng ta. Xòa trụ, ngươi thấy rõ ràng đi. Nhân gia căn bản là không có lấy ngươi làm bằng hữu. Một cái nông thôn đến đám dân quê, trang cái gì thanh cao ta nắm chặt nắm đấm, bước nhanh hơn. Khẩu khí này, ta thực tế nuôi không trôi. Dựa vào cái gì ta phải bị phần này bất khí? Cũng bởi vì ta đến từ nông thôn, liền phải bị bọn họ những này người trong thành khinh thường sao? Sở Thiên. Sau lưng truyền đến xòa trụ âm thanh, ta dừng bước lại, lại không có quay đầu. Ngươi chờ một chút. Xòa trụ chạy đến ta trước mặt, đỏ lên mặt, vụng về giải thích, ngươi đừng nghe Lưu Lam cái miệng tối kia hồ liệt, ta không có ý kia, ta cười lạnh một tiếng, không nói gì. Xòa trụ càng thêm gấp gáp, Sở Thiên, huynh đệ, ta thật không có ý kia. Ta chính là hắn ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra cái như thế về sau. Nhìn xem hắn bộ này tay chân luôn cuốn bộ dáng, trong lòng ta lửa giận cũng tiêu tán mấy phần. Có lẽ, hắn thật không phải ý tứ kia, chỉ là bị Lưu Lam cái kia độc phụ cho xối dụng. Đi, xòa trụ ca, ta minh bạch. Ta vô bờ vai của hắn, ngươi cũng đừng để bụng, chuyện này coi như qua. Xòa trụ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, huynh đệ, ngươi có thể hiểu được liền tốt, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Ta gật gật đầu, quay người muốn đi gấp, nhưng lại bị hắn gọi lại. Cái kia. Sở Thiên xòa trụ xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng mở miệng, ngươi cái kia thỏ. Còn nước không? Ta sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, hắn đây là muốn hòa hoãn một cái bầu không khí. Ta cố nín cười ý, ra vẻ nghiêm túc nói, làm sao? Ngươi còn muốn ăn? Không phải nói ta định bợ ngươi, không muốn ăn sao? Xòa trụ mặt lập tức lại đỏ lên, hắn lắp bắp nói, không phải, không phải, ta đây không phải là muốn cho Vũ Thủy đếm thử một chút nha. Ta nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ quất bách, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Đi, xòa chu ca, đùa giỡn với ngươi đâu. Ta từ trong túi lấy ra một cái dùng giấy dầu gói kỹ gà nướng, ừ, cái này cho ngươi, trở về cho mọi mọi ngươi bồi bổ thân thể. Xòa trụ nhìn ta trong tay gà nướng, trợn cả mắt lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại chần chờ không có tiếp, cái này. Này làm sao không biết xấu hổ cầm a, đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì. Ta đem gà nướng nhét vào trong tay hắn, cười nói, mau trở về đi thôi, đừng để mọi mọi ngươi sốt ruột chờ. Xòa trụ cái này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận gà nướng, trên mặt chất đầy cảm kích đủ cười, ai, tốt, tốt, huynh đệ, vậy ta đi về trước, ngày khác. Ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Ta cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nhìn xem xòa trụ đi xa bóng lưng, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một tia bất an. Lưu Lam nữ nhân kia, tâm địa ác độc, ta hôm nay trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của nàng, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta phải nghĩ biện pháp để phòng nàng điểm, để tránh nàng lại gặp phải loạn gì đến. Đang lúc ta trong lúc suy tư, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận làn gió thơm, một cái nũng nịu âm thanh tại bên tai ta vang lên, nha, đây không phải là Sở Thiên huynh đệ sao? Làm sao một người ở chỗ này ngẩn người đâu? Ta quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi hoa, dáng người mê hồn nữ nhân chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem ta. Chương 157, cùng mở buổi hòa nhạc giống như. Chương 157, cùng mở buổi hòa nhạc giống như. Nàng kêu Tần Hoài Như, tiết cương sưởng bên trong nổi danh đóa hoa giao tiếp. Ta thừa nhận, lần đầu tiên thấy được nàng, tâm ta liền loạn. Nàng tựa như một đóa hoa hồng có gai, xinh đẹp lại nguy hiểm, mà lại để người không nhịn được muốn tới gần. Sở Thiên huynh đệ, một người đứng làm gì đâu? Đi, tỷ dẫn ngươi cầm cái đội. Tần Hoài Như nói xong, liền kéo tay của ta hướng trong phòng ăn chen. Trên người nàng son phấn bị hôn tạc một cỗ nhàn nhạt hoa nhài hương, thẳng hướng lô mũi của ta bên trong chui. Ta có chút không dễ chịu, nghĩ rút về tay, nhưng lại sợ lộ ra quá tận lực, đành phải tùy ý nàng lôi kéo. Ôi, đây không phải là Tần Hoài Như sao? Làm sao hôm nay hảo tâm như vậy, còn dẫn người chen nàng à? Nói chuyện chính là phòng ăn tím mập, nàng một bên cho xếp hàng công nhân đánh đồ ăn, một bên nghiêng mắt đánh giá ta. Tần Hoài Như cười đến phong tình bạc trùng, thí mập, ngài lời nói này, đây không phải là nhìn Sở Thiên huynh đệ vừa tới chúng ta xưởng, còn không quen thuộc nhà, ta đây không phải là sợ hắn đói bụng nha? Nha, ngươi miệng này à? Chính là biết nói chuyện, thím mập hiển nhiên không ăn nàng bộ này, âm dương quái khí nói, không biết còn tưởng rằng hai ngươi quan hệ gì đâu, như thế quan tâm nhân ra. Tần Hoài Như cũng không giận, chỉ là cười đến càng thêm quyến rũ, ôi, thím mập, ngài cũng chớ nói lung tung, cái này nếu là chuyện đi, nhưng là hỏng thanh danh của ta. Ta bị các nàng ngươi một lời ta một câu nói đến trên mặt nóng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xung quanh công nhân cũng bắt đầu đối với chúng ta chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Thấy không, ta liền nói tiểu tử kia không phải vật gì tốt, cái này mới đến mấy ngày à, liền cùng Tần Hoài Như thông đồng. Còn không phải sao, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, cũng không sợ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ai, các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để nhân gia nghe thấy được. Ta nắm chặt nắm đấm, cảm giác lòng tự ái của mình bị hung hăng trả đạp tại trên mặt đất. Thật vất vả chịu đựng được đến mua cơm, ta bưng đĩa, cũng như chạy trốn rời đi nhà ăn. Chết tiệt Tần Hoài Như, ai muốn nàng quản việc không đâu. Trong lòng ta thầm mắng, nhưng lại không tự chủ nghe được một cỗ mùi thịt. Ta cúi đầu xem xét, trong bàn ăn bất ngờ nhiều một khối thịt kho tàu. Này, tiểu tử, chớ ngẩn ra đó, mau ăn đi. Đây chính là ta thật vất vả giúp ngươi lấy được. Tần Hoài Như không biết lúc nào theo sau, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem ta. Ta nhìn xem khối kia thịt kho tàu, lại nhìn một chút nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao? Chê ta bẩn, không chịu ăn ta đánh đồ ăn. Tần Hoài Như nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngữ khí cũng lạnh xuống. Không phải, ta không có ta cuốn quýt giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Không có liền tranh thủ thời gian ăn. Tần Hoài Như đem đĩa hướng trong tay của ta nhét, xoay người rời đi, lằng nhà lằng nhằng, như cái nương môn giống như. Ta nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Trong phòng ăn người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người tại xếp hàng mua cơm, một bên xếp hàng một bên giương cổ lên, lo lắng chờ đợi. Không khí bên trong tràn ngập mùi thịt, hỗn hợp có các loại tiếng nghị luận vang lên ong ong. Ai, các người nghe nói không? Hôm nay nhà ăn có thể là giết một con lợn đâu. Thật hay giả? Khó trách hôm nay thịt này vị thơm như vậy. Còn không phải sao, nghe nói à, là vì chúc mừng chúng ta xưởng giá trị sản lượng đột phá lịch sử mới cao, xưởng trưởng đặc biệt hạ lệnh cải thiện cơm nước đâu. Quá tốt rồi, chúng ta xưởng xem như có hy vọng. Ta nghe lấy người xung quanh nghị luận, trong lòng cũng nhịn không được trở nên kích động. Xem ra, xưởng bên trong thời gian là thật càng ngày càng tốt. Còn không phải sao? Lúc này may mắn mà có Sở Thiên, chúng ta mới có thể ăn cái này đồ tốt. Một cái vóc người to con công nhân, một bên ăn như hổ đói nhai lấy thịt, một bên mơ hồ không do nói, muốn ta nói, Sở Thiên tiểu tử này, thật sự là cái này. Hắn nói xong, giơ ngón tay cái lên, dùng sức khoa tay một cái. Ai nói không phải đâu, bên cạnh lập tức có người phụ hòa nói, nghe nói xưởng bên trong lúc đầu không có ý định cải thiện cơm nước, là Sở Thiên đứng ra, cùng các lãnh đạo dựa vào lý lẽ biện luận. Cái này mới cho chúng ta tranh thủ tới bữa này ăn ngon. Ôi, Sở Thiên đứa nhỏ này, thật sự là quá có tâm, một cái trung niên phụ nữ đầy mặt cảm kích nói, nhà ta người kia suốt ngày ở trong xưởng mệt mỏi cũng như giống như, liền mong đợi cái này cả năm đây này. Lúc này xem như giải hắn thèm. Trong lúc nhất thời, trong phòng ăn đối ta khen ngợi âm thanh liên tục không ngừng, ta lập tức thành đại gia trong suy nghĩ anh hùng. Nữ công mọi người nhìn hướng ánh mắt của ta càng là tràn đầy sùng bái cùng ái mộ, có chút gan lớn, thậm chí trực tiếp đỏ mặt, cúi đầu cười trộm. Tất cả những thứ này đều bị trốn ở trong góc Giả Đông Húc nhìn ở trong mắt. Hắn vốn là bởi vì ta hôm nay anh hùng sự tích mà cảm thấy tức giận bất bình, bây giờ thấy ta bị như thế nhiều người thổi phồng, trong lòng càng là giống đánh đổ bình dấm chua đồng dạng, vị chua cảm giác khó chịu. Cắt, có gì đặc biệt hơn người? Giả Đông Húc cuối cùng nhịn không được âm dương quái khí lẩm bẩm một câu, không phải liền là cùng các lãnh đạo nói mấy câu sao? Ai không biết hắn cùng xưởng trưởng quan hệ tốt, đây rõ ràng là đi cửa sau. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng tại vào giờ phút này lại có vẻ đặc biệt chói tai. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn hướng hắn. Giả Đông Húc, ngươi nói cái gì đó? Một cái vóc người cao gầy, trải lấy hai cái bím tóc xoắn nữ công, lông mày dựng thẳng, nổi giận đùng đùng trừng Giả Đông Húc, Sở Thiên đó là vì người nào? Còn không phải là vì chúng ta toàn bộ xưởng công nhân viên lợi ích. Ngươi không muốn ăn tốt, cứ việc nói thẳng, đừng tại đây bị chua. Chính là, một những nữ công cũng đi theo phụ hòa nói, Giả Đông Húc, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, cả ngày chơi bời lêu lổng, còn rất tốt ý tứ nói Sở Thiên. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, ngươi cũng đi cùng lãnh đạo phản ứng tình huống a. Ta Giả Đông Húc bị mấy cái nữ công nói đến á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng lên, lại hết lần này tới lần khác bất lực phản bác. Trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng, chỉ có thể hung hăng chừng ta một cái, xám xịt bưng tao cơm, cũng như chạy trốn rời đi nhà ăn. Ta nhìn xem Giả Đông Húc chật vật chạy trốn bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Trong lòng ta cười lạnh, nữ nhân này ăn mặc phấp phới như hoa, mùi nước hoa ngăn cách 2 mét đều có thể nghe được, không phải nhà ăn mua cơm Vương quả phụ là ai? Vương tỷ, ngài đây là đến thị sát công việc. Ta cố ý lớn tiếng nói, ánh mắt lại giống như vô ý liếc về phía bốn phía. Quả nhiên, nghe đến ta lời nói, nguyên bản ồn ào nhà ăn lập tức yên tĩnh mấy phần, không ít người nhộn nhịp hướng chúng ta bên này xem ra, trong mắt mang theo ý vị không rõ thần sắc. Vương quả phụ hiển nhiên cũng chú ý tới người xung quanh ánh mắt, nàng sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, đưa tay nghĩ đến kéo cánh tay của ta, lại bị ta xảo diệu né tránh. Ôi, Sở Thiên huynh đệ, với nói gì vậy, tỷ tỷ đây không phải là đói bụng, đến đánh cái cơm nha. Nàng nói xong, còn cố ý ưỡn ngực, tính toán dùng nàng cái kiêng ngạo nhân dáng người đến hấp dẫn chú ý của ta. Ta cố nén buồn nôn, lui lại một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vương tỷ, ngài cái này tư thái, cái này răng rớp, chỗ nào cần xếp hàng mua cơm à, tùy tiện tìm nam nhân, không phải đều đến ngoan ngoãn đem cơm đưa đến ngài trên tay. Ta lời nói không lưu tình chút nào, xung quanh lập tức vang lên mấy tiếng cười nhẹ, Vương quả phụ sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Nàng hung hăng chừng ta một cái, cắn răng nghiến lợi nói, Sở Thiên, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng, đột nhiên đám người một trận phun trào, ngay sau đó liền nghe đến một trận đinh thai nhức óc tiếng thét chói tai. A a a. Sở Thiên, Sở Thiên ta yêu ngươi. Sở Thiên, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Chương 158, như keo như sơn. Chương 158, như keo như sơn. Tại kinh thành cái kia tứ hợp viện, thời gian giống như nước chậm rãi chảy xuôi, nhưng lại thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng. Tần Kinh Như kể từ cùng Hứa Đại Mậu bắt đầu kết giao phía sau, hai người tựa như nhựa cây như sơn, thân nhau. Bọn họ thường xuyên ở bên ngoài ở khách sạn, thưởng thụ lấy chỉ thuộc về bọn họ thế giới hai người. Gần nhất, bọn họ càng là trắng trợn. Hứa Đại Mậu thường xuyên đem Tần Kinh Như đưa đến tứ hợp viện. Tần Kinh Như trẻ tuổi hoạt bát thân ảnh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nàng mặc vải hoa y phục, hai cây bím tóc xoắn rũ xuống bả vai, trong ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng cùng hưng phấn. Hứa Đại Mậu thì là một mặt đắc ý, phảng phất mang theo Tần Kinh Như tại tứ hợp viện bên trong xuất hiện, là một loại khoe khoang. Tứ hợp viện đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ nhất đại gia cao mày, nhìn xem bọn họ ra ra vào vào, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết do Hứa Đại Mậu là người, lo lắng Tần Kinh Như sẽ phải chịu tổn thương. Cái này Hứa Đại Mậu cũng quá vô lý. Nhất đại gia thấp giọng lẩm bẩm. Nhị đại gia thì là một bộ xem náo nhiệt tâm tính, hắn cảm thấy người tuổi trẻ sự tình liền để chính bọn họ đi giày vò. Hừ, cái này Hứa Đại Mậu có tân hoan liền quên cựu ái. Nhị đại gia ở một bên lời nói lạnh nhạt. Tam đại gia thì là tính toán tỉ mỉ phân tích ở trong đó lợi và hại. Cái này Hứa Đại Mậu mang theo cô nương này trở về, không chừng muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đâu. Tam đại gia lắc đầu, trong lòng tính toán chính mình cũng không thể bị liên lụy đi vào. Mà viện tử bên trong những người khác cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tần Hoài Như nhìn xem Tần Kinh Như cùng Hứa Đại Mậu, trong lòng đã ghen tị với bất đắc dĩ. Nàng ghen tị Tần Kinh Như tuổi trẻ cùng sức sống, vừa bất đắc dĩ cuộc sống của mình hoàn cảnh khó khăn. Đồng ngạnh chờ bọn nhỏ thì là tò mò nhìn Tần Kinh Như, đối cái này xa lạ nữ tử tràn ngập tò mò. Tần Kinh Như không chút nào không để ý ánh mắt của người khác, nàng đắm chìm tại cùng Hứa Đại Mậu ngọt ngào bên trong. Hứa Đại Mậu mang theo nàng trong sân khắp nơi khoe khoang, mua cho nàng các loại đồ chơi nhỏ. Tần Kinh Như cảm thấy chính mình phảng phất là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Theo thời gian trôi qua, Hứa Đại Mậu bản tính dần dần bạo lộ ra. Hắn bắt đầu đối Tần Kinh Như không nhịn được, thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ liền phát cáu. Tần Kinh Như cảm thấy mười phần bị khuất, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Tứ hợp viện đám người nhìn xem bọn họ biến hóa, trong lòng đều có mấy. Nhất đại gia lại lần nữa lắc đầu thở dài, đã sớm nói, cái này Hứa Đại Mậu không phải cái đáng tin cậy người. Nhị đại gia thì ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem, lần này xảy ra chuyện đi. Tam đại gia vẫn là bộ kia tính toán tỉ mỉ bộ dạng, cô nương này à, vẫn là quá trẻ tuổi, không hiểu nhân tâm hiểm ác. Tần Kinh Như tại trong thống khổ dãy rủa lấy, nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình lựa chọn. Nàng nhớ tới chính mình vừa tới tứ hợp viện lúc đơn thuần cùng ước mơ, bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy. Nàng không biết chính mình nên đi nơi nào, trong lòng tràn đầy mê man. Mà Hứa Đại Mậu nhưng như cũng làm theo ý mình, đối Tần Kinh Như thống khổ làm như không thấy. Tần Kinh Như tại trong thống khổ đau khổ, nàng tính toán cùng Hứa Đại Mậu câu thông, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, biến trở về cái kia đã từng đối nàng ôn nhu quan tâm người. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu lại càng không kiên nhẫn, đối nàng lời nói mắt điếc hai ngơ. Một ngày, Thần Kinh Như trong sân gặp Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nhìn xem Thần Kinh Như tiểu tụy dáng dấp, trong lòng không đành lòng, lôi kéo tay của nàng nhẹ nói, "Kinh Như à, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Hứa Đại Mậu hắn liền không phải là cái có thể giao phó chung thân người. Thần Kinh Như nghe, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng nghẹn ngào nói, "Tỷ, ta bây giờ nên làm gì à? Ta thật rất hối hận." Tần Hoài Như thở dài, an ủi, "Đừng quá khó qua, ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hiện tại hoàn cảnh khó khăn. Ngươi còn trẻ, về sau đường còn dài mà cùng lúc đó, tứ hợp viện bên trong nhất đại gia cũng không nhìn nổi." Hắn đem Hứa Đại Mậu gọi tới một bên, nghiêm túc nói, "Đại Mậu à, ngươi không thể như thế đối đãi Kinh Như. Người ta cô nương là thật tâm đối ngươi, ngươi không thể như thế không có lương tâm." Hứa Đại Mậu lại không hề lo lắng nói, "Nhất đại gia, đây là chuyện của ta, ngài cũng đừng quản." Nhất đại gia tức giận tới mức lắc đầu, "Ngươi nếu là lại tiếp tục như thế, không sớm thì muộn sẽ tự tự gác quả theo cuộc sống ngày ngày trôi qua." Thần Kinh Như đối Hứa Đại Mậu triệt để thất vọng. Nàng quyết định rời đi Hứa Đại Mậu, một lần nữa bắt đầu cuộc sống của mình. Nàng thu thập xong hành lý, dứt khoát kiên quyết đi ra tứ hợp viện. Thần Kinh Như rời đi phía sau, Hứa Đại Mậu vừa bắt đầu còn cảm thấy không quan trọng, tiếp tục trải qua hắn ăn chơi đàng điếm thời gian. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu cảm thấy cô độc cùng trống rỗng. Hắn nhớ tới Thần Kinh Như ôn nhu cùng thiện lương, trong lòng dần dần có một chút hối hận. Mà tứ hợp viện bên trong đám người, đối với Thần Kinh Như rời đi cũng có khác biệt phản ứng. Có người cảm thấy nàng dũng cảm quả quyết, kịp thời dừng tổn hại, có người thì là nàng cảm thấy tiếc hận, cảm thấy nàng không nên dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, đây là Thần Kinh Như chính mình lựa chọn, nàng nhất định phải vì chính mình nhân sinh phụ trách. Tại kinh lịch cuộc phong ba này phía sau, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng Thần Kinh Như cùng Hứa Đại Mậu cố sự, lại trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Đại gia từ bọn họ cố sự bên trong, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Tình yêu không phải trùng động nhất thời, mà là cần chân tâm trả giá cùng lâu dài kinh doanh. Mà là người, cũng có thể có trách nhiệm cảm giác, không thể tùy tâm sở dục tổn thương người khác. Thần Kinh Như rời đi tứ hợp viện phía sau, đi một nơi xa lạ. Nàng cố gắng công tác, tích cực sinh hoạt, dần dần đi ra mù mịt. Nàng tin tưởng, cuộc sống tương lai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Mà Hứa Đại Mậu, cũng tại cô độc bên trong phản tư chính mình hành động, có lẽ có một ngày, hắn sẽ thật sự hiểu cái gì là thích, cái gì là trách nhiệm. Thần Kinh Như rời đi tứ hợp viện phía sau, vốn định bắt đầu cuộc sống mới, lại tại một lần vô tình bên trong biết được Tần Hoài Như đã từng cùng Hứa Đại Mậu có một chân. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để Tần Kinh Như tức giận không thôi. Nàng lập tức đuổi về tứ hợp viện, đứng tại Tần Hoài Như cửa nhà chửi ầm lên. "Tần Hoài Như, ngươi cái không muốn mặt nữ nhân. Ngươi vậy mà cùng Hứa Đại Mậu có một chân, ngươi làm sao có thể như thế đối ta?" Tần Kinh Như âm thanh bén nhọn mà phẫn nộ, tại tứ hợp viện bên trong quân quẩn. Tần Hoài Như nghe đến Tần Kinh Như tiếng mắng, sắc mặt trắng bệch. Nàng vội vàng đi ra cửa, tính toán giải thích, "Kinh Như, ngươi nghe ta nói, vậy cũng là chuyện quá khứ. Ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta a, nhưng mà..." Tần Kinh Như căn bản nghe không vào. Nàng tiếp tục lớn tiếng mắng, "Nỗi khổ tâm? Ngươi có cái gì nỗi khổ tâm? Ngươi chính là cái nữ nhân xấu, ngươi phá hủy hạnh phúc của ta." Tứ hợp viện bên trong đám người nhộn nhịp bị cái này tiếng ồn ào hấp dẫn tới. Nhất Đại Gia cao mày, đi lên phía trước, "Kinh Như, đừng làm rộn. Có chuyện gì thật tốt nói." Tần Kinh Như lại đỏ hừng mắt, chỉ vào Tần Hoài Như nói, "Nhất Đại Gia, ngài phân xử thử. Nàng Tần Hoài Như vậy mà cùng Hứa Đại Mậu từng có quan hệ, lại giấu giếm ta. Đây không phải là lừa ta sao?" Nhị Đại Gia ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, âm dương quái khí nói, "Nha, cái này có thể náo nhiệt. Tần Hoài Như a, ngươi cũng không chính công a." Tam Đại Gia thì là lắc đầu, nói thầm, "Chuyện này ồn ào, ai?" Chương 159, đồng ngạnh trộm đồ. Chương 159, đồng ngạnh trộm đồ. Đồng ngạnh chờ bọn nhỏ dọa đến trốn ở một bên, không dám lên tiếng. Mặt khác các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp nghị luận lên, có trách mắng Tần Hoài Như không nên giấu giếm Tần Kinh Như, có thì cảm thấy Tần Kinh Như phản ứng quá độ. Tần Hoài Như mặt đầy nước mắt, nàng đau khổ cầu khẩn nói, "Kinh Như, ta thật biết sai. Ta lúc ấy cũng là không có cách nào. Ngươi liền tha thứ ta đi." Tần Kinh Như lại không chút lưu tình nói, "Tha thứ ngươi? Không có khả năng. Ngươi để ta nhận như thế lớn ủy khuất, ta mãi mãi đều sẽ không tha thứ ngươi." Đúng lúc này, Hứa Đại Mậu cũng nghe đến động tĩnh, đi tới. Hắn nhìn thấy Tần Kinh Như mắng Tần Hoài Như, trong lòng một trận bối rối. Hắn tính toán khuyên giải, "Kinh Như, chớ mắng. Chuyện này đều đi qua." Tần Kinh Như nhìn thấy Hứa Đại Mậu, càng thêm tức giận, "Hứa Đại Mậu, ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Ngươi lừa gạt ta tình cảm." Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ nói, "Kinh Như, ta biết ta sai rồi. Nhưng ngươi cũng không thể như thế ồn ào a, cái này để tất cả mọi người chế giễu." Tần Kinh Như lại không quan tâm, tiếp tục mắng lấy. Trận này cãi nhau kéo dài thật lâu, mãi đến Tần Kinh Như mắng mệt mỏi mới dừng lại. Nàng hung hăng chừng Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu một cái, quay người rời đi tứ hợp viện. Tứ hợp viện bên trong mù mịt, Tần Hoài Như thời gian phảng phất lâm vào bóng tối vô tận. Đầu tiên là bị người vô cớ nói cùng xóa trụ có một chân, cái này vốn là giả dối không có thật sự tình, lại bị người truyền đi có cái mũi có mắt, để nàng hết đường chối cãi. Ngay sau đó, muội muội của mình Tần Kinh Như lại bởi vì biết được nàng đã từng cùng Hứa Đại Mậu quá khứ, đứng ở trong viện chửi ầm lên, trách mắng nàng và chính mình lão công có một chân. Tần Hoài Như cảm giác mình tựa như bị gác ở trên lửa nướng đồng dạng, thống khổ không chịu nổi. Mỗi ngày trừ đi làm, nàng thời gian khác trên cơ bản đều không đi ra. Nàng sợ hai đối mặt viện tử bên trong những cái kia ánh mắt khác thường cùng xì xào bàn tán. Về đến nhà, cũng không có một khắc an bình. Giả Trương Thị luôn là ở nhà mắng nàng không biết liêm sỉ, cái kia lời khó nghe giống như mũi tên, từng nhánh bắn về phía Tần Hoài Như tâm. Giả Trương Thị còn thường xuyên đem Giả Đông Húc Di ảnh lấy ra, để Tần Hoài Như nhìn xem. Ngươi xem một chút ngươi, làm đều là những chuyện gì? Ngươi xứng đáng Đông Húc sao? Giả Trương Thị trách mắng để Tần Hoài Như lòng tràn đầy bị khuất, nhưng lại không thể nào phản bác. Tần Hoài Như ngồi một mình ở trong căn phòng mở tối, nước mắt yên lặng chảy xuôi. Nàng không biết chính mình vận mệnh vì sao như vậy long đong. Vì cái nhà này, nàng trả giá rất rất nhiều, có thể đổi đến nhưng là vô tận trách mắng cùng hiểu lầm. Nàng nhớ tới đã từng cùng Giả Đông Húc cùng một chỗ thời gian, mặc dù gian khổ, nhưng cũng có đơn giản hạnh phúc. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi. Trong công việc hề phải tăng thêm gia đình áp lực, để Tần Hoài Như tâm lực lao lực quá độ. Nàng cảm giác chính mình sắp không chịu được nổi, nhưng lại không thể không cắn răng kiên trì. Vì bọn nhỏ, nàng không thể ngã bên dưới. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng tất cả những thứ này mù mịt có khả năng sớm ngày tàn đi. Mà tứ hợp viện những người khác, mặc dù đối Tần Hoài Như gặp phải có chút đồng tình, nhưng cũng chỉ là ở sau lưng nghị luận vài câu, không có người chân chính đứng ra vì nàng nói chuyện. Tại cái này tràn đầy không phải là tứ hợp viện bên trong, mỗi người đều có chính mình tâm tư cùng tính toán. Tần Hoài Như tựa như một chiếc thuyền đơn độc, tại cái này mãnh liệt sóng lớn bên trong khó khăn tiến lên. Tứ hợp viện bên trong nghi ngờ tại tứ hợp viện bên trong, Giả Trương Thị lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Nàng một mực hoài nghi Tần Hoài Như còn cùng Dịch Trung Hải có một chân. Dưới cái nhìn của nàng, Giả Đông Húc đều đã chết lâu như vậy, Dịch Trung Hải loại người này không có đạo lý còn như thế chiếu cố nhà bọn họ. Giả Trương Thị trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét, nàng cảm thấy Tần Hoài Như khẳng định là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, mới sẽ để Dịch Trung Hải như vậy để bụng. Vì vậy, Giả Trương Thị bắt đầu lén lút đi theo Tần Hoài Như, muốn trong gian. Nàng mỗi ngày đều lén lén lút lút đi theo Tần Hoài Như sau lưng, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Tần Hoài Như đối với cái này không có chút nào phát giác, nàng y nguyên đắm chìm tại nỗi thống khổ của mình bên trong, mỗi ngày trừ đi làm, chính là yên lặng thừa nhận Giả Trương Thị của trách. Có một ngày, Tần Hoài Như sau khi tan việc đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, Giả Trương Thị lặng lẽ theo ở phía sau, con mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tại chợ bán thức ăn bên trong chọn rau dưa, cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Giả Trương Thị thì trốn ở một bên, khẩn trương quan sát đến nàng mỗi một cái động tác. Đột nhiên, Dịch Trung Hải cũng xuất hiện ở chợ bán thức ăn. Giả Trương Thị tâm lập tức nâng lên cổ họng, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được chứng cứ. Dịch Trung Hải nhìn thấy Tần Hoài Như phía sau, đi tới cùng nàng chào hỏi. Tần Hoài Như lễ phép đáp lại hắn, hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Giả Trương Thị thấy cảnh này, nhận định bọn họ ở giữa có không thể cho ai biết quan hệ. Nàng lao ra, chỉ vào Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải mắng to, các ngươi đôi cậu nam nữ này, cuối cùng bị ta bắt đến đi. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải bị Giả Trương Thị đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, bọn họ không hiểu Giả Trương Thị vì sao lại nói như vậy. Tần Hoài Như đầy mặt ủy khuất nói, mụ, ngươi đang nói gì đấy? Ta cùng Nhất Đại gia chỉ là trùng hợp gặp phải, nói mấy câu mà thôi. Dịch Trung Hải cũng sinh khí nói, Giả Trương Thị, ngươi không nên nói lung tung. Ta chỉ là quan tâm Tần Hoài Như một nhà, không có ý tứ gì khác. Giả Trương Thị lại không tin bọn hắn, tiếp tục mắng, các ngươi đừng gạt ta, khẳng định có vấn đề. Không phải vậy ngươi vì cái gì đối chúng ta nhà như thế tốt? Cuộc nháo kịch này đưa tới chợ bán thức ăn bên trong những người khác vây xem. Đại gia nhộn nhịp trách mắng Giả Trương Thị cố tình gây sự. Tần Hoài Như cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khó chịu, nàng không nghĩ tới chính mình bà sẽ như vậy không tín nhiệm nàng. Dịch Trung Hải cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn chỉ là xuất phát từ thiện lương cùng tinh thần trách nhiệm mới quan tâm Tần Hoài Như một nhà, lại bị Giả Trương Thị hiểu lầm thành dạng này. Tại mọi người khuyên bảo, Giả Trương Thị mới không cam lòng ngừng nói. Nhưng nàng hoài nghi trong lòng cũng không có loại bỏ, nàng quyết định về sau càng thêm nghiêm mật giám thị Tần Hoài Như. Mà Tần Hoài Như thì đối Giả Trương Thị hành động cảm thấy tuyệt vọng, nàng không biết nên như thế nào mới có thể để bà tin tưởng mình. Tứ hợp viện bên trong phong ba bổng ngạnh ở trường học trộm đồng học văn phòng phẩm bị gọi ra trường thông tin, như là mọc ra cánh, cấp tốc tại tứ hợp viện truyền ra. Nhiệm thu diệp chuyên môn đến Tần Hoài Như mọi nhà tìm hiểu, càng làm cho chuyện này trở thành tứ hợp viện bên trong mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Nhất đại gia cao mày, nhẹ giọng thở dài, cái này Giả gia hài tử, làm thế nào ra loại này sự tình đâu? Thật sự là không nên a. Nhị đại gia quệt miệng, âm dương quái khí nói, thử, cũng đã sớm nói, Giả gia không có một cái tốt. Nhìn xem, đứa nhỏ này đều bị dạy thành dạng gì. Tam đại gia lắc đầu, một bộ vô cùng đau đớn răng rắc. Cái này trộm đồ cũng không phải vấn đề nhỏ, cái này Giả gia cũng không hảo hảo quản một chút hài tử, về sóc nhưng làm sao bây giờ nha. Ở tại tứ hợp viện phía đông, Lý Đại Mụ cùng Vương Đại Thẩm tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thầm thì. Lý Đại Mụ nói, ngươi xem một chút cái này Giả gia, Tần Hoài Như cả ngày không biết đang bận cái gì, hài tử đều dạy không tốt. Vương Đại Thẩm gật đầu phụ họa, đúng thế, còn có cái kia Giả Trương Thị, cả ngày hùng hùng hổ hổ, có thể dạy dỗ hảo hài tử mới là lạ chứ. Chương 160, Giả gia thối. Chương 160, Giả gia thối. Viện tử bên trong những người trẻ tuổi cũng tại nghị luận ở Mỹ mới vừa tham gia công tác tiểu trường nói, cái này đồng ngạnh cũng quá vô lý, ở trường học trộm đồ, ném chúng ta tứ hợp viện mặt một những người trẻ tuổi tiểu lý nói tiếp, còn không phải sao, Giả ra cái này một đại gia đình, cảm giác liền không có chính hình. Bọn nhỏ cũng tại một bên xì xào bàn tán. Một đứa bé nói, đồng ngạnh trộm đồ, về sau chúng ta không cùng hắn chơi một những tiểu hài tranh thủ thời gian gật đầu, đối, chúng ta không thể cùng hài tử hư cùng nhau chơi đùa. Tứ hợp viện bên trong tiếng nghị luận liên tục không ngừng, tất cả mọi người đang chỉ trích Giả ra không có một cái tốt, dạy dỗ hài tử như vậy. Mà lúc này Tần Hoài Như nghe lấy viện tử bên trong nghị luận, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nàng biết Đồng Ngạnh đã làm sai chuyện, có thể nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt đại gia trách mắng. Giả Trương thị thì là tức giận đến giơ chân, đối với người trong viện chửi ầm lên, các ngươi những người này, liền biết mù nghị luận. Chúng ta bổng ngạnh chỉ là nhất thời hồ đồ, các ngươi chớ nói lung tung. Nhưng mà, Giả Trương thị tiếng mắng cũng không có để đại gia đình chỉ nghị luận, ngược lại để đại gia đối giả gia ấn tượng càng thêm không tốt. Tứ hợp viện của phong ba này, để Tần Hoài như một nhà lâm vào càng thêm gian nan hoàn cảnh. Tại tứ hợp viện bên trong, Sở Thiên một nhà sinh hoạt nguyên bản yên ổn an bình. Từ khi trong nhà trang trí tốt phía sau, Sở Thiên liền cùng mụ mụ Dương Tuệ Hoa còn có muội muội Sở Viện tách ra lại. Sở Thiên ở tại phòng bên cạnh, Dương Tuệ Hoa cùng muội muội ở chính phòng. Ngày này, Sở Thiên ngay tại nghỉ trưa, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Hắn đứng dậy đi mở cửa, xem xét người đến là Tần Hoài Như, trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm không tốt, thầm nghĩ chuẩn không có chuyện tốt. Tần Hoài Như vào nhà phía sau, không nói hai lời liền bắt đầu khóc lên. Sở Thiên nhìn xem nàng bộ dáng này, nội tâm vô cùng im lặng. Hắn cau mày, không kiên nhẫn hỏi, "Tần tỷ, ngươi đây là làm sao vậy? Có chuyện gì nói sự tình, đừng khóc khóc lóc." Tần Hoài Như nước nở, liếc qua nói, "Sở Thiên, ngươi nhưng phải giúp ta một chút. Đồng ngạnh ở trường học gặp rắc rối, lão sư để kêu ra trường, ta cái này thật sự là không có biện pháp. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không cùng ta đi một chuyến trường học, giúp ta nói một chút lời hữu ích." Sở Thiên nghe xong, đau cả đầu. Hắn cũng không muốn dính líu giả ra những chuyện này, nhưng nhìn xem Tần Hoài Như khóc đến vô cùng đáng thương bộ dạng, lại có chút không đành lòng tự tuyệt. Hắn do dự một chút, nói, "Tần tỷ, chuyện này ta thật không giúp được ngươi. Ta cũng không phải là đồng ngạnh ra trường, đi cũng không thích hợp a." Tần Hoài Như nghe xong, khóc đến lợi hại hơn. "Sở Thiên, ngươi liền xin thương xót nha. Ta tại cái này viện tử bên trong cũng không có thể trông chờ người, ngươi liền giúp ta lần này a." Sở Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói, "Tần tỷ, không phải ta không giúp ngươi, là ta thật không có cách nào. Đồng ngạnh sự tình ngươi vẫn là phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi có thể đi tìm nhất đại gia bọn họ thương lượng một chút, bọn họ có lẽ có thể giúp ngươi nghĩ kế." Tần Hoài Như gặp Sở Thiên thái độ kiên quyết, biết lại cầu cũng vô ích. Nàng xoa xoa nước mắt, đứng dậy, nói, "Vậy được rồi, tất nhiên ngươi không muốn giúp ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Nói xong, nàng liền quay người rời đi Sở Thiên gian phòng. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng rời đi, trong lòng thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn bị giả ra sự tình quân thân, chỉ nghĩ tới tốt chính mình thời gian. Nhưng hắn cũng biết, tại cái này tứ hợp viện bên trong, chuyện phiền toái có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới chính mình. Tần Hoài Như rời đi phía sau, Sở Thiên ngồi tại bên giường, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết Tần Hoài Như thời gian trôi qua khó khăn, có thể chính mình cũng có cuộc sống của mình muốn qua, thực tế không muốn bị cuốn vào giả ra những cái kia thị thị phi phi bên trong. Cũng không lâu lắm, viện tử bên trong liền truyền ra Tần Hoài Như đến tìm Sở Thiên hỗ trợ bị cự tuyệt sự tình. Mọi người nghị luận ở Mỹ, có nói Sở Thiên lạnh lùng, cũng có nói Tần Hoài Như không nên tùy tiện tìm người hỗ trợ. Nhất đại gia nghe đến tin tức này phía sau, hơi nhíu lên lông mày. Hắn cảm thấy Sở Thiên cách làm mặc dù có thể lý giải, nhưng tại trong việc này, đại gia vốn là có lẽ trợ giúp lẫn nhau. Vì vậy, hắn quyết định tìm Sở Thiên nói chuyện. Ngày này, Nhất đại gia đi tới Sở Thiên phòng bên cạnh. Sở Thiên nhìn thấy Nhất đại gia, liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Nhất đại gia ngồi xuống phía sau, chậm rãi nói, "Sở Thiên à, ta biết Tần Hoài Như tìm ngươi hỗ trợ để ngươi có chút khó khăn, nhưng tại trong việc này, tất cả mọi người là hàng xóm, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái a." Sở Thiên bất đắc dĩ nói, "Nhất đại gia, không phải ta không muốn giúp, mà là giả ra sự tình thực tế quá nhiều. Ta nếu là giúp lần này, về sau còn không biết có bao nhiêu chuyện phiền phải đâu." Nhất đại gia thở dài, nói, "Ta hiểu băn khoăn của ngươi, nhưng chúng ta ở tại trong một cái viện, cũng không thể nhìn xem người khác gặp nạn mà không quản a, ngươi có thể thích hợp giúp một cái, cũng không cần đem chính mình hãm quá sâu." Sở Thiên trầm mặc một hồi, nói, "Nhất đại gia, ta đã biết. Về sau ta sẽ tận lực giúp một tay, nhưng cũng sẽ nắm chắc tốt phân tức." Nhất đại gia nhẹ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn lại dặn dò, "Sở Thiên à, chúng ta cái nhà này cần đại gia cộng đồng cố gắng mới có thể cùng hài. Hy vọng ngươi có thể nhiều vì đại gia suy nghĩ một chút." Đưa đi Nhất đại gia phía sau, Sở Thiên rơi vào trầm tư. Hắn biết Nhất đại gia nói rất có đạo lý, nhưng hắn cũng không muốn để cuộc sống của mình bị quá nhiều cái dậy. Hắn quyết định về sau tại đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp hàng xóm, nhưng cũng sẽ thủ vững nguyên tắc của mình. Mà Tần Hoài Như bên kia, bởi vì tìm không được người hỗ trợ, chỉ có thể chính mình kiên trì đi trường học đối mặt lao sư. Trong trường học, Tần Hoài Như đứng tại trên lớp học, đầy mặt xấu hổ đối mặt tất cả học sinh cùng giáo trưởng. Nàng thật sâu bái một cái, âm thanh có chút run rẩy nói, "Các vị gia trưởng, các bạn học, ta là đồng ngạnh mụ mụ Tần Hoài Như. Đồng ngạnh ở trường học phạm sai lầm, ta tại chỗ này hướng mọi người nói xin lỗi. Ta cam đoan về sau nhất định sẽ thật tốt giáo dục đồng ngạnh, để hắn sửa lại sai lầm, là một cái học sinh tốt." Nói xong, hốc mắt của nàng lại đỏ lên. Sau khi tan học, đồng ngạnh trong lòng suy nghĩ Sở Thiên nhà thời gian trôi qua tốt, khẳng định có thịt ăn. Vì vậy, tại cơm tối thời gian, hắn không chút do dự đi tới Sở Thiên nhà. Sở Thiên mở cửa, thấy là đồng ngạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vô cùng không thích đứa bé này, bởi vì hắn thấy, đồng ngạnh chính là một cái bạch nhãn lang. Xòa trụ đối hắn tốt như vậy, hắn còn trả đũa, tốt xấu không phân. "Ngươi tới làm gì?" Sở Thiên ngữ khí bất thiện hỏi. Đồng ngạnh lại không một chút nào cảm thấy ngượng ngùng, hắn mắt lom lom nhìn trong phòng, nói, "Ta nghe được nhà ngươi có mùi thịt, nghĩ đến nhìn xem có gì ăn hay không." Sở Thiên nghe, trong lòng càng thêm tức giận. "Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện? Nhà ta có hay không thịt ăn có quan hệ gì tới ngươi? Nhanh đi về, đừng tại đây quấy rối." Đồng ngạnh lại không chịu đi, hắn đứng tại cửa ra vào chơi xấu nói, "Ta không quay về, ta đói. Ngươi liền cho ta chút đồ ăn a." Sở Thiên bất đắc dĩ, đang chuẩn bị cưỡng ép đem đồng ngạnh đuổi đi, lúc này mụ mụ Dương Tuệ Hoa nghe đến động tĩnh đi tới. Sở Thiên, làm sao vậy? Đứa nhỏ này là ai vậy? Chương 161, dạy dỗ bừng ngạnh. Chương 161, dạy dỗ bừng ngạnh. Sở Thiên tức giận nói, mụ, đây là Tần Hoài Như nhi tử bừng ngạnh. Hắn nghe được chúng ta có vị thịt, liền chạy đến muốn ăn. Dương Tuệ Hoa nhìn xem bừng ngạnh vô cùng đáng thương bộ dạng, lòng có chút mềm nhũn. Hai tử, ngươi về nhà trước, ai chờ mụ mụ ngươi làm tốt cơm lại ăn. Nhà chúng ta cũng không có dư thừa đồ ăn cho ngươi. Bừng ngạnh lại không buông tha, ta không quay về, ta liền muốn tại cái này ăn. Nhà các ngươi khẳng định có thịt. Sở Thiên thực tế không thể nhịn được nữa, hắn một phát bắt được Đồng Ngạnh cánh tay, đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Ngươi tranh thủ thời gian đi, đừng tại đây phiền chúng ta. Lại không đi ta liền nói cho ngươi biết mụ mụ đi. Đồng Ngạnh gặp Sở Thiên thật sự tức giận, cái này mới không cam lòng rời đi. Sở Thiên đóng cửa lại, thở dài nhẹ nhõm. Hắn đối mụ mụ nói, mụ, về sau đừng mềm lòng. Đứa nhỏ này chính là bị làm hư, không thể dung túng hắn. Dương Tuệ Hoa nhẹ gật đầu, ta đã biết. Đứa nhỏ này xác thực không hiểu chuyện. Bất quá chúng ta cũng đừng chấp nhặt với hắn, dù sao hắn còn nhỏ. Sở Thiên lại không cho là như vậy, nhỏ cũng không thể như thế không có giáo dục. Nếu là hắn một mực tiếp tục như vậy, về sau trưởng thành còn không biết lại biến thành cái dạng gì đâu. Ôi, đây không phải là chúng ta trong đại viện lừng lẫy nổi tiếng tam đại gia sao? Làm sao ngày hôm nay cam lòng mua thịt? Nói chuyện chính là cái mặc màu xanh áo lót gầy gò hắn tử, hắn kêu Sở Thiên, mới từ xưởng bên trong tan tầm trở về, trong tay xách theo túi lưới, bên trong chứa mấy cái cà chua. Tam đại gia Diêm Phú Quý chính cong lưng, trong tay nắm chặt một khối béo gầy dao nhau thịt heo, nghe đến Sở Thiên lời nói, hắn cặp kia híp mắt lập tức trừng lớn chút, trên mặt chất lên lịnh nọt đủ cười, là Sở Thiên à, ngươi trông ngươi xem nói, ta cái này. Đây không phải là trong nhà hài tử thèm thịt nha, ta cái này làm cha, làm sao cũng phải được ga ngài, ngài ý đồ kia trong viện ai không biết. Sở Thiên kinh thường nhíu môi, ngài bản thân bất an bất mặc để giành được tiền, hận không thể cúng bái mỗi ngày thắp hương dập đầu, có thể cam lòng cho hài tử ăn thịt. Diệp Bố Quý bị Sở Thiên một câu nói toạc ra, mặt mo lập tức có chút không nhịn được, nhưng lại không dám đắc tội trong cái sân này nổi danh đau đầu, đành phải gượng cười pha trò, ôi, ngươi nhìn ngươi nói, đều là trong một viện ở, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp ta có thể không với cao nổi ngài cái này người trí thức. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, vòng qua Diêm Phố Quý liền muốn đi. Ai, các loại, Sở Thiên, ngươi chờ một chút. Diêm Phố Quý tranh thủ thời gian gọi lại hắn, trên mặt chất đống càng thêm lấy lòng nụ cười, cái kia, giả ra tiểu tử kia, Đồng Ngạnh, ngươi trông thấy không có. Sở Thiên dừng bước lại, quay đầu liếc xéo hắn, làm sao? Tiểu tử kia lại trộm nhà ngài đồ vật. Còn không phải sao? Diêm Phố Quý lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo lại Sở Thiên, bắt đầu thêm mắm thêm muối lên án lên Đồng Ngạnh tội ác đến, ngày hôm nay buổi sáng, ta bất quá là ra ngoài ngược lại cái buồn đái công phu, tiểu tử kia liền tiến vào nhà ta phòng bếp, đem ta ngày hôm qua mới vừa mua hai cái bánh ngô cho ăn vụng. Ngươi nói một chút, cái này còn có vương pháp hay không? Sở Thiên nghe lấy Diêm Phố Quý miêu tả, trên mặt dần dần hiện ra một tia cười lạnh. Cái này Đồng Ngạnh, tuổi con nhỏ liền không học tốt, tận làm chút trộm đạo hoạt động, đã sớm để hắn thấy ngứa mắt. Xem ra, hôm nay là thời điểm cho hắn chút giáo huấn nếm thử. Sở Thiên phun ra một điếu thuốc vòng, khói tại trước mắt hắn lượn lờ, làm mơ hồ hắn tấm kia không giận tự uy mặt. Đồng Ngạnh tiểu tử kia đang ở đâu? Hắn hỏi, trong giọng nói lộ ra một cố để người không rét mà run hàn ý. Diêm Phố Quý nghe xong lời này, lập tức tới sức mạnh, chỉ vào cách đó không xa đang cùng một đám hải tử chơi biên bi thân ảnh gầy nhỏ, nói, ừ, liền cái kia mặc áo xanh phục, lấm la lấm lét, xem xét liền không phải là vật gì tốt. Sở Thiên theo Diêm Phố Quý chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy Đồng Ngạnh chính ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nắm mấy viên viên bi, một mặt giảo hoạt cùng bên cạnh tiểu hài nói gì đó. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, đem đầu thuốc lá hung hăng tại trên mặt đất ép diệt, xài bước hướng Đồng Ngạnh đi đến. Đồng Ngạnh, tiểu tử ngươi tới đây cho ta. Sở Thiên gầm lên giận dữ, doa đến Đồng Ngạnh một cái giật mình, trong tay viên bi cũng vung đầy đất. Hắn ngẩng đầu, thấy được Sở Thiên tấm kia mặt tâm trầm, doa đến sắc mặt tái nhợt, hai cái đùi giống run rẩy đồng dạng run rẩy không ngừng. Sở Sở thúc, ngài gọi ta. Đồng Ngạnh lắp bắp hỏi, thanh âm nhỏ như rồi môi. Ta hỏi ngươi hôm nay buổi sáng có phải là lại đi Diêm Phố Quý nhà trộm đồ? Sở Thiên tới gần một bước, từ trên cao nhìn xuống trường Đồng Ngạnh, ánh mắt sắc bén như dao. Đồng Ngạnh dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, trong đũng quần lập tức chuyển đến một cô ấm áp ẩm ướt cảm giác. Sắc mặt hắn ảm đạm, liều mạng lắc đầu, nói năng lộn xộn phủ nhận nói, không có, ta không có trộm đồ, ta chỉ là cái gì? Chỉ là đi nhà hắn thông cửa sao? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, một cái nắm chặt Đồng Ngạnh cổ áo, giống sách con gà con đồng dạng đem hắn nhấc lên. Tiểu tử ngươi đừng cho là ta không biết ngươi điểm này phá sự, trộm đạo, nói dối thành tính. Hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một trận, ngươi cũng không biết Mã Vương ra dài mấy con mắt. Nói xong, Sở Thiên lôi kéo Đồng Ngạnh đi vào trong sân một khỏa dưới cây ngoại lớn, nơi này người đến người đi, là trong viện địa phương náo nhiệt nhất. Hắn đem Đồng Ngạnh giống phá bao tải đồng dạng ném xuống đất, đối với đám người xem náo nhiệt xung quanh lớn tiếng nói, tất cả mọi người đến xem a, đây chính là giả gia hảo nhi tử, trộm đồ không nháy mắt, nói dối không đỏ mặt, hôm nay ta liền muốn thay cha mụ hắn thật tốt dạy dỗ hắn. Đồng Ngạnh bị Sở Thiên một trận này thao tác dọa đến hồn phi phách tán, hắn nằm trên mặt đất, dùng cả tay chân lui về sau, muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Có thể là Sở Thiên đã sớm ngờ tới cử động của hắn, một chân giẫm tại lồng ngực của hắn, để hắn không thể động đậy. Sở thúc, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả qua ta đi. Đồng Ngạnh vẻ mặt cầu xin, đau khổ cầu khẩn nói. Buông tha ngươi. Ngươi trộm đồ thời điểm làm sao không nghĩ tới sẽ bị người bắt đến. Ngươi nói dối gạt người thời điểm làm sao không nghĩ tới sẽ bị vạch trần. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, không có chút nào mềm lòng. Hôm nay ta muốn để ngươi nhớ lâu một chút, về sau cũng không dám lại trộm đồ, cũng không dám lại nói dối. Nói xong, Sở Thiên giơ lên bàn tay, hướng về bổng ngạnh mặt hung hăng quạt đi xuống. Ba, thanh thúy bạt thai âm thanh trong sân nổ vang, giống một cái trọng truy lệnh ở trái tim của mỗi người. Đồng ngạnh trên gương mặt nháy mắt hiện ra năm đạo rõ ràng chỉ ấn, khóe miệng cũng rịn ra một vệt máu. Hắn bị đánh đến đầu váng mắt hoa, lỗ tai vang lên ong ong, nửa ngày mới kịp phản ứng phát sinh cái gì. Ngươi dám đánh ta? Đồng ngạnh che lấy nóng bỏng mặt, không thể tin chừng Sở Thiên, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Đánh ngươi làm sao vậy? Liên với trộm đạo đồ chơi, đánh chết ngươi cũng không nhiều. Sở Thiên nổi giận đùng đùng mắng, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng xem thường. Đám người xung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có ít người đối Sở Thiên hành động bày tỏ tán thưởng, cho là hắn là tại thay trời hành đạo, dạy dỗ cái này bất học vô thuật hài tử hư, nhưng cũng có một số người cảm thấy Sở Thiên hạ thủ quá ác, dù sao Đồng Ngạnh vẫn chỉ là đứa bé, đánh hỏng nhưng làm sao bây giờ? Chương 162, ta giao hơn hắn, thiên kinh điểm nghĩa. Chương 162, ta giao hơn hắn, thiên kinh điểm nghĩa. Diêm Phú Quý đứng ở một bên, nhìn xem Đồng Ngạnh bị đánh, trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn ước gì Sở Thiên có thể thay hắn thật tốt giáo huấn một chút cái này danh con, để hắn về sau cũng không dám lại đến trêu chọc chính mình. Sở Thiên, ngươi chớ quá mức. Một cái sắc nhọn âm thanh đột nhiên từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cổ kềnh, đầu tóc rối bời nữ nhân chính khí thế rào rạt hướng bên này đi tới. Nàng chính là Bổng Ngạnh mãi mãi, Giả Trương Thị. Giả Trương Thị vừa nhìn thấy chính mình bảo bối tôn tử bị đánh thành dạng này, lập tức đau lòng giống đao xoắn đồng dạng. Nàng đẩy ra đám người, vọt tới Bổng Ngạnh bên cạnh, đem hắn xít sao kéo, đối với Sở Thiên chửi ầm lên: "Tốt ngươi cái Sở Thiên, ngươi lại dám đánh tôn tử của ta, ngươi có còn lương tâm hay không, còn có vương pháp hay không?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào về chọc nói ta đánh hắn làm sao vậy? Hắn trùng đồ, ta giao hơn hắn, thiên kinh điểm nghĩa. Ngược lại là ngươi, không cố gắng dạy dỗ ngươi bảo bối tôn tử, để hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chọc ra đại họa đến. Ngươi đánh rắm. Tôn tử của ta như vậy nhu thuận hiểu chuyện, làm sao sẽ trùng đồ? Giả Trương Thị một mực chắc chắn Đồng Ngạnh là bị hoan uổng, chỉ vào Diêm Phố Quý cái mũi mắng, nhất định là ngươi ở sau lưng xúi giục, cố ý hãm hại tôn tử của ta. Diêm Phố Quý bị Giả Trương Thị phiên này cố tình gây sự trách mắng tức giận đến giận sôi lên, chỉ về phía nàng cái mũi mắng: Giả Trương Thị, ngươi ít ngậm máu phun người. Ta tận mắt nhìn thấy Bổng Ngạnh từ nhà ta phòng bếp bên trong chạy ra, trong tay còn cầm ta bánh ngô, cái này còn có thể có giả. Ngươi nói bậy. Tôn tử của ta căn bản là không có đi qua nhà ngươi. Giả Trương Thị chết không thừa nhận, ngược lại càng thêm lơ lối, ngươi chính là ghen ghét tôn tử của ta, cố ý nói xấu hắn. Ngươi Diêm Phố Quý bị Giả Trương Thị vô sỉ lo dịp tức giận đến nói không ra lời, chỉ về phía nàng ngươi nửa ngày, cũng không thể nói ra cái như thế về sau. Sở Thiên nhìn trước mắt cái này ra náo kịch, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn muốn định dạy dỗ một cái Bổng Ngạnh, cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ, không nghĩ tới lại đưa tới Giả Trương Thị cái này ra bắt phụ, sự tình càng ồn ào càng lớn, quả thực một đoàn gây rối. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Đến rồi, nhất đại gia tới. Đám người tự động tách ra một con đường, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm lão nhân đi đến. Hắn chính là tứ hợp viện bên trong nhất đại gia, Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đến để nguyên bản ồn ào viện tử nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước, cho hắn nhường ra một con đường. Dịch Trung Hải tại tứ hợp viện địa vị có thể thấy được chút ít. Hắn đầu tiên là quét mắt một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Sở Thiên trên thân, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác không vui. "Sở Thiên, chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa về đến liền gây rối?" Dịch Trung Hải ngữ khí âm u, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Sở Thiên còn chưa mở miệng, Giả Trương Thị liền một cái nước mũi một cái nước mắt vọt tới Dịch Trung Hải trước mặt, âm thanh kêu khóc nói nhất lại ra: "Ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a. Cái này Sở Thiên vừa về đến liền đánh tôn tử của ta, còn có vương pháp hay không? Hắn đây là muốn tạo phản a?" "Đúng vậy à, nhất đại gia, ngài muốn vì Bổng Ngạnh làm chủ à, hắn vẫn còn con nít, hạ thủ như thế hung ác, về sau nhưng làm sao bây giờ à?" Diêm Phố Quý cũng tại một bên hát đệm, vẫn không quên thêm mắm thêm muối miêu tả một lần Bổng Ngạnh thảm trạng. Dịch Trung Hải không để ý đến Giả Trương Thị cùng Diêm Phố Quý biểu diễn, mà là quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, hỏi: "Sở Thiên, bọn họ nói là sự thật sao? Ngươi vì cái gì muốn đánh Bổng Ngạnh?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ vào Bổng Ngạnh nói: "Nhất đại gia, ta đánh hắn tự nhiên là có nguyên nhân. Tiểu tử này trộm đồ, bị ta tóm gọn, ta giáo huấn hắn một cái, chẳng lẽ còn có sai sao?" "Trộm đồ?" Dịch Trung Hải hơi nhíu mày, nhìn hướng Đồng Ngạnh: "Đồng Ngạnh, hắn nói là sự thật sao? Ngươi thật trộm đồ?" Đồng Ngạnh chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dịch Trung Hải ánh mắt. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết Dịch Trung Hải tại tứ hợp viện bên trong hy vọng, không dám tùy tiện nói dối. Giả Trương Thị thấy thế, vội vàng đem Đồng Ngạnh bảo hộ ở sau lưng, lớn tiếng nói: "Nhất đại gia, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Tôn tử của ta làm sao có thể trộm đồ đâu? Hắn nhất định là muốn báo thù nhà chúng ta, cố ý nói xấu tôn tử của ta." "Giả Trương Thị, ngươi bất tranh cãi." Dịch Trung Hải không kiên nhẫn quát lớn một câu, sau đó lại nhìn về phía Diêm Phố Quý: "Lão Diêm, ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diêm Phố Quý trong mắt đi lòng vòng, háng giọng một cái nói: "Nhất đại gia, ta hôm nay buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nghe đến phòng bếp bên trong có động tĩnh, đi ra xem xét, liền thấy Bổng Ngạnh từ ta phòng bếp bên trong chạy ra, trong tay còn cầm ta bánh ngô. Ngươi nói vậy?" Giả Trương Thị không đợi Diêm Phố Quý nói xong, liền nhảy lên đánh gậy hắn: "Tôn tử của ta căn bản là không có đi qua nhà ngươi. Giả Trương Thị, ngươi có thể hay không để cho ta nói hết?" Diêm Phố Quý bị Giả Trương Thị cố tình gây sự tức giận đến dựng râu trừng mắt: "Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả." Đồng Ngạnh cầm trong tay ta bánh ngô, nhân tang đồng thời lấy được, ngươi còn muốn chống chế. Ta giả Trương thị còn muốn giảo biện, lại bị Dịch Trung Hải đánh gãy. Đủ rồi. Dịch Trung Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, cam tức nhìn giả Trương thị, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn bao che bổng ngạnh tới khi nào? Giả Trương thị bị Dịch Trung Hải bất thình lình lửa giận dọa đến sửng sốt, nửa ngày không dám lên tiếng. Nàng mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối Dịch Trung Hải vẫn còn có chút e ngại. Dịch Trung Hải gặp giả Trương thị cuối cùng yên tĩnh lại, cái này mới quay đầu nhìn hướng Đồng Ngạnh, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Đồng Ngạnh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng có hay không trộm đồ?" Đồng Ngạnh bị Dịch Trung Hải uy nghiêm trấn nhiếp, hắn biết chính mình lần này là trốn không thoát, đành phải cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ta trộm ngươi." Giả Trương thị nghe đến Đồng Ngạnh thừa nhận, lập tức tức hồn hển, nâng lên tay liền muốn đánh hắn, "Ngươi thằng danh con này, cũng dám trộm đồ, nhìn ta đánh không chết ngươi." Sở Thiên tay mắt lênh lẹ, bắt lại giả Trương thị cổ tay, cười lạnh nói, "Làm sao? Còn muốn đánh người? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào?" Giả Trương thị bị Sở Thiên bất thình lình động tác giật nảy mình, cổ tay bị Sở Thiên tóm đến đau nhức, cũng không dám dãy rủa, chỉ có thể hùng tận trừng Sở Thiên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, "Ngươi cái danh con, thả ra ta. Ta giáo huấn tôn tử của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Dạy dỗ tôn tử? Ngươi đó là dạy dỗ sao? Ngươi đó là yêu chiều?" Sở Thiên không khách khí chút nào chọc trở về, "Ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ hại hắn." Ngươi giả Trương thị bị Sở Thiên chọc đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể dương mắt nhìn. "Đủ rồi." Dịch Trung Hải lại lần nữa quát lớn một câu, sau đó nhìn Đồng Ngạnh, hỏi, "Đồng Ngạnh, ngươi vì cái gì muốn trộm đồ?" Đồng Ngạnh cúi đầu, cũng nói, "Ta đói." Chương 163, xóa chủ hắn. Hắn bị người đánh. Chương 163, xóa chủ hắn. Hắn bị người đánh. "Đói." Dịch Trung Hải nhíu mày, "Trong nhà ngươi không có cơm ăn sao?" Có Đồng Ngạnh âm thanh thấp như rồi muỗi, "Đã có cơm ăn, ngươi vì cái gì muốn trộm đồ?" Dịch Trung Hải ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Đồng Ngạnh không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Đồng Ngạnh, ngươi thành thật nói cho Nhất Đại gia, ngươi có phải hay không muốn ăn thịt?" Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tần Hoài Như đột nhiên mở miệng hỏi. Đồng Ngạnh ngẩng đầu, nhìn một chút Tần Hoài Như, lại nhìn một chút giả Trương thị, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. "Ta liền biết." Tần Hoài Như thở dài, "Đồng Ngạnh, ngươi muốn ăn thịt, có thể cùng mụ nói à, mụ liền tính đập nồi bán sắt cũng sẽ mua cho ngươi, ngươi làm sao có thể đi trộm đồ đâu?" "Ta Đồng Ngạnh cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. "Đi, Hoài Như, ngươi cũng đừng trách Đồng Ngạnh, hắn vẫn chỉ là đứa bé, không hiểu chuyện." Dịch Trung Hải mở miệng nói ra, "Chuyện này, ta nhìn cứ định như vậy đi, Đồng Ngạnh cũng nhận thức đến sai lầm của mình, lần sau có lẽ sẽ lại không phạm vào." "Nhất Đại gia, như vậy sao được?" Diệp Phú Quý nghe xong Dịch Trung Hải muốn dàn xếp ổn thỏa, lập tức cúi lên, "Đồng Ngạnh trộm nhà ta bánh ngô, việc này không thể cứ tính như vậy." "Đúng vậy à, Nhất Đại gia, Đồng Ngạnh trộm đồ, nhất định phải nghiêm trị, không phải vậy về sau còn phải." "Đối, không thể dễ tha hắn." Xung quanh các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp mở miệng phụ họa, yêu cầu nghiêm trị Đồng Ngạnh. Dịch Trung Hải sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới lại khiến mọi người nổi giận. Hắn nhìn một chút Sở Thiên, lại nhìn một chút giả Trương thị, cuối cùng vẫn là thở dài, nói, "Vậy các ngươi nói, chuyện này nên xử lý như thế nào?" "Theo ta thấy, có lẽ để Đồng Ngạnh bồi thường tiền." Diêm Phú Quý cái thứ nhất nhảy ra nói, "Ta cái kia bánh lô có thể là tinh mặt trắng làm, ít nhất phải bồi 5 mao tiền." "5 mao tiền?" Giả Trương thị nghe xong liền nổ, "Ngươi tại sao không đi cơ a? Một cái bánh lô liền muốn 5 mao tiền? Ta đó là tinh mặt trắng làm sao vậy? Tinh mặt trắng liền có thể trộm sao?" Giả Trương thị không chút nào yếu thế chọc trở về. "Ngươi!" Diêm Phú Quý cùng giả Trương thị lại dùng beng, mắt thấy lại muốn đánh nhau. Sở Thiên nhìn trước mắt cái này náo kịch, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn muốn định dạy dỗ một cái Đồng Ngạnh, không nghĩ tới lại đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được ống quần bị người kéo một cái. Sở Thiên túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài chính ngửa đầu, nhút nhát nhìn xem hắn. Cô bé này không phải người khác, chính là Tần Hoài Như nữ nhi, Tiểu Đường. Thúc thúc Tiểu Đường nhút nhát kêu một tiếng, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Sở Thiên bị bất thình lình động tác giật nảy mình, túi đầu xem xét, Tiểu Đường một đôi ngập nước mắt to chính tội nghiệp nhìn qua hắn, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt. Tiểu nha đầu này luôn luôn cơ linh, bình thường không ít đi theo Đồng Ngạnh cùng một chỗ đục nước béo cỏ, hôm nay đây là làm sao vậy? Sự tính ra khác thường nhất định có yêu, Sở Thiên bất động thanh sắc hỏi, ngươi muốn để ta giúp ngươi cái gì bận rộn? Tiểu Đường cắn môi, nhút nhát nhìn một chút giả Trương thị, lại nhìn một chút Sở Thiên, muốn nói lại thôi. Nói đi, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định giúp ngươi. Sở Thiên tận lực dùng giọng ôn hòa nói, hắn ngược lại muốn xem tiểu nha đầu này hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Ta Tiểu Đương hít sâu một hơi, giống như là cuối cùng hạ quyết tâm, thúc thúc, ta thay ca ta xin lỗi ngươi, ngươi có thể hay không? Có thể hay không đừng để ca ta bồi thường tiền? Sở Thiên nhíu mày, tiểu nha đầu này còn rất giảng nghĩa khí, bất quá, ngươi vì cái gì muốn thay ca ca ngươi xin lỗi? Ca ca ngươi trộm đồ, cũng không phải là ngươi trộm. Tiểu Đương cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi mối, ta biết ca ta làm sai, có thể là nhà chúng ta không có tiền bồi không có tiền. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, không có tiền còn dám trộm đồ. Không có tiền cũng đừng ăn mặt trắng bánh ngô a. Không phải, thúc thúc, ngươi nghe ta nói Tiểu Đương gấp đến độ nước mắt đều nhanh rất xuống, ca ta hắn. Hắn không phải cố ý muốn trộm đồ, hắn chỉ là muốn ăn thịt. Sở Thiên trong lòng hơi động, này ngược lại là câu lời nói thật, Đồng Ngạnh tiểu tử kia, tập trung tinh thần liền nghĩ ăn thịt, vì ăn thịt chuyện gì đều làm được. Đúng vậy à, ca ta hắn rất lâu không ăn thịt tiểu đường, nói xong, nước mắt liền cộp cộp rớt xuống, mụ ta mỗi ngày đều ăn bánh ngô dưa muối, chỉ cấp ca ta ăn một cái mặt trắng bánh ngô, có thể là ca ta nói mặt trắng bánh ngô ăn không ngon, hắn muốn ăn thịt. Sở Thiên nhìn xem tiểu đường khóc đến nước mắt như mưa bộ dạng, trong lòng đông nhiên có chút không đành lòng. Đứa nhỏ này mặc dù quỷ linh tinh quái, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé, mà còn, nàng nói cũng đúng lời nói thật, giả ra là tình huống như thế nào, hắn lại biết rõ rành rành, đầu ngạnh tiểu tử kia muốn ăn thịt, đoán chừng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đi, đừng khóc. Sở Thiên thở dài, từ trong túi lấy ra một khối tiền, đưa cho tiểu đường, cầm, cho ca ca ngươi mua thịt ăn đi. Tiểu đường sững sờ nhìn xem Sở Thiên tiền trong tay, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cầm a, đừng để ca ca ngươi lại trộm đồ. Sở Thiên nói xong, đem tiền nhét vào tiểu đường trong tay, sau đó xoay người rời đi. Thúc thúc tiểu đường nhìn xem Sở Thiên bóng lưng rời đi, trong hốc mắt lại chứa đầy nước mắt, chỉ là lần này, không còn là ủy khuất cùng sợ hãi, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm động. Nhất đại gia, ngài nhìn Diêm Phú Quý gặp Sở Thiên đi, đội vàng góp đến Dịch Trung Hải bên cạnh, một mặt lo lắng hỏi, cái này nên làm cái gì a? Dịch Trung Hải cau mày, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, giả Trương Thị liền đoạt lấy tiểu đường tiền trong tay, vui vẻ ra mặt nói, ôi huy, cảm ơn Sở Thiên huynh đệ a, thật sự là rất đa tạ ngươi. Mu, tiền này là cho tiểu đường mua thịt ăn. Tiểu đường nhút nhát nói, mua cái gì thịt? Mua thịt có thể đỉnh đói không? Giả Trương Thị chừng tiểu đường một cái, tiền này a, là nhân gia Sở Thiên huynh đệ hiếu kính ta. Ngươi tiểu đường tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng lại không dám phản bác. Đi, đều đừng ở mỹ. Dịch Trung Hải không nhìn nổi, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giả Trương Thị, ngươi. Dịch Trung Hải lời nói còn chưa nói xong, liền bị một trận tiếng bước chân rồn dập đánh gãy. Không tốt, không tốt, xảy ra chuyện. Hứa Lại Mậu đội vàng hấp tấp chạy tới, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy thế, nhộn nhịp hỏi. Xóa trụ. Xóa trụ hắn Hứa Đại Mậu thở không ra hơi, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Xóa trụ làm sao vậy? Ngươi ngược lại là mau nói a. Xóa trụ hắn bị người đánh. Chương 164, thang chức văn kiện xuống. Chương 164, thang chức văn kiện xuống. Tối tăm mờ mịt bầu trời, giống như là bị công xưởng ống khói tiêm nhiễm như vậy, luôn là che một tầng vùng đi không được bù mịt. Sở Thiên đứng tại mua sắm khoa cửa phòng làm việc, trong tay nắm cái kia phần thật mỏng điều lệnh, cảm giác nó so ngàn cân còn nặng. Sở Thiên à, đây là ngươi thăng chức văn kiện, chúc mừng ngươi à, trở thành cấp 6 cán sự. Tiến hắn tới Lưu khoa trưởng gửi đến đầy mặt nếp nhăn, phản phất cái này lên chức chính là hắn chính mình giống như. Sở Thiên giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cảm ơn Vương khoa trưởng, cảm ơn lãnh đạo tài bồi. Vương khoa trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thầm thì nói, tiểu Sở à, làm tốt vào, ngươi còn trẻ, về sau đường còn dài mà. Sở Thiên máy móc gật gật đầu, đưa mắt nhìn Vương khoa trưởng rời đi, cái này mới quay người đi vào văn phòng. Vừa vào cửa, nguyên bản coi như náo nhiệt văn phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người hắn, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn cái gì hiếm lạ độc vật. Sở Thiên kiên trì đi đến trước chỗ ngồi của mình, mới vừa ngồi xuống, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng âm dương quái khí cười nhạo, nha, đây không phải là chúng ta đại anh hùng Sở Thiên nha, làm sao cam lòng từ nông thôn tới. Nói chuyện chính là mua sắm khoa lão nhân tinh Lý Đức Phát, ngày bình thường liền thích cậy già lên mặt, xem ai đều không vừa mắt. Sở Thiên không thèm để ý hắn, cúi đầu sửa sang lấy văn kiện trên bàn. Ta nói Lý Đức Phát, ngươi bất tranh cãi. Ngồi tại Lý Đức Phát đối diện Lưu khoa trưởng không nhìn nổi, thấp giọng quát lớn. Lý Đức Phát niết miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta nói là lời nói thật nha, không phải liền là xuống nông thôn đánh mấy cái gà rừng thỏ rừng, liền lên trước, đầu năm nay, thang quan phát tài đều dựa vào cái này. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng tại phòng làm việc an tĩnh bên trong lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, xung quanh mấy cái đồng sự cũng nhịn không được cười trộm. Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận. Hắn biết, chính mình ở trong xưởng nhân duyên vẫn luôn không tốt, đại gia sau lưng đều để hắn người quê mùa đám dân quê chê hắn xuất thân nông thôn, không có học thức, cũng không có bối cảnh. Lần này hắn bị phái đi nông thôn mua sắm, vừa đi chính là 3 tháng, trở lại về sau liền bị đệ bạn, càng là đưa tới không ít người ghen tị và chỉ trích. Nhân ra Sở Thiên đây là vì xưởng bên trong lập được công, ngươi biết cái gì? Lưu khoa trưởng trừng Lý Đức Phát một cái, lại quay đầu đối Sở Thiên liếc mắt ra hiệu hắn chớ để ở trong lòng. Sở Thiên miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Hắn biết, cho dù hắn giải thích chính mình tại nông thôn phát hiện mới nguyên liệu nơi sản sinh, là xưởng bên trong tiết kiệm đại bút chi tiêu, những người này cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy là chính mình gặp vận may. Đang suy nghĩ, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Sở Thiên có đây không? Ta chính là. Sở Thiên đứng lên, nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Ngươi tốt, xưởng trưởng mời ngươi đi qua một chuyến. Nguyên lai là Giang bí thư. Hắn chân trước vừa đi, văn phòng bên trong liền sôi trào. Ôi, đây không phải là chúng ta mua sắm khoa sống lôi phong nhà, làm sao, lần này thăng chức không có ngươi phần, có phải là trong lòng đặc biệt không cân bằng à? Nói chuyện chính là Vương Cường, một cái tô son chắc phấn ra hỏa, bình thường không ít ỷ vào chính mình cứu cứu là xưởng bên trong công hội chủ tịch, cho Hà Côn làm khó dễ. Giang Tuyết chân trước mới vừa bước ra văn phòng, Lý Đức Phát cái kia tranh chua âm thanh liền vang lên, nhà, đây cũng là lãnh đạo nào coi trọng chúng ta Sở đại anh hùng. Đây cũng là muốn thăng chức tiết tấu a. Bên cạnh hắn một cái khỉ ốm giống như nam nhân cũng đi theo âm dương quái khí nói, còn không phải sao, nhân ra cái này gọi một người đắc đạo, cả họ được nhờ chúng ta a, sẽ chờ hít bụi a. Ta nhìn a, Sở Thiên tiểu tử này không chừng tại nông thôn đã làm gì không muốn nhìn người hoạt động, cái này mới một những đầy mặt bóng loáng nam nhân thấp giọng, làm cái dùng tay bắt đồ vật động tác, mang trên mặt nụ cười bị ổi. Lưu khoa trưởng nghe không nổi nữa, đột nhiên vô bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi mỗi một người đều bất tranh cãi a. Sở Thiên tại nông thôn đây là vì xưởng bên trong lập công đi, các ngươi biết cái gì? Nha, Lưu khoa trưởng, ngài tin tức này linh thông a, nói một chút, hắn lập cái gì công a? Để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Lý Đức Phát nhíu mắt, một mặt khinh thường. Chính là, nói một chút thôi, cũng cho chúng ta những này phàm phu tục tử học tập một chút, như thế nào mới có thể một người đắc đạo a? Lưu khoa trưởng bị bọn họ tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào bọn họ nửa ngày nói không ra lời. Sở Thiên trong lòng bực bội, hắn đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này, những người này vĩnh viễn sẽ chỉ trốn tại âm u nơi hẻo lánh thảo luận lời trầm trọng. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Lý Đức Phát, mỗi chữ mỗi câu nói, "Lý Đức Phát, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta đi ngay ngồi thẳng, không sợ ngươi nói hiệu nói vượng. Nha, còn dám uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Lý Đức Phát cứng cổ, không chút nào yếu thế. "Ta chính là không quen nhìn ngươi loại này tiểu nhân đắc chí sắc mặt." Sở Thiên bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Văn phòng bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Sở Thiên lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn biết chính mình xúc động, có thể là hắn thực tế nhịn không nổi nữa. Hắn chán ghét loại này bị người xem thường, bị người dội nước bẩn sinh hoạt, hắn chỉ muốn làm việc cho tốt, qua thời gian yên bình, làm sao lại khó như vậy. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lạnh lùng quét mắt mọi người một cái, sau đó quay người nhanh chân đi ra ngoài cửa. Hắn muốn đi tìm sở trưởng, hắn cũng phải hỏi một chút, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, muốn bị đối xử như thế. Hắn một đường đi tới sở trưởng cửa phòng làm việc, đang muốn gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền đến một trận quen thuộc giọng nữ, thanh âm kia nũng nịu bên trong mang theo vẻ lĩnh hót, nghe đến trong lòng của hắn một trận không nói ra được bực bội. "Sở trưởng, ngài nếm thử cái này trà, là ta đặc biệt từ phương Nam mang về." Thanh âm kia giống như là một cây gai, hung hăng đâm vào Sở Thiên trong lòng, hắn nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên đẩy cửa ra. "Đủ rồi, đến lúc nào rồi, còn tại nơi này thua môi múa mép, công tác đều không muốn làm sao?" Lưu khoa trưởng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng quát. Chương 165, bị người đố kỵ. Chương 165, bị người đố kỵ. Cửa phòng làm việc bị bỗng nhiên đẩy ra, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, có người trong nhà toàn bộ đều sửng sốt, giống một đám con thỏ con bị giật mình. Ngồi tại sau bàn công tác nam nhân ngẩng đầu, cau mày, ánh mắt lóe lên một tia không vui, nhưng làm hắn thấy rõ người tới là ai lúc, trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, phản phất vừa rồi không nhanh chỉ là trong nháy mắt huyễn ảnh. "Ôi, tiểu Sở tới, mau vào, xưởng trưởng Trương đại phú nhiệt tình kêu gọi." Một bên từ trên ghế đứng lên, vòng qua cái bàn, đi đến Sở Thiên trước mặt, thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta còn nói một hồi ăn cơm xong đi tìm ngươi đây, ngươi liền tới, thật sự là nhắc Tào Tháo đến a." Sở Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt cái này hai to mặt lớn nam nhân, trên mặt hắn dữ tợn bởi vì nụ cười mà chen thành một đoàn, bóng loáng tỏa sáng, phảng phất có thể nhỏ ra dầu đến. Sở Thiên cố nén chán ghét trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Xưởng trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Tới, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói." Trương đại phú lôi kéo Sở Thiên tay, đem hắn ấn tới trên ghế sofa, lại quay người từ bàn trà phía dưới lấy ra một cái tinh xảo gỗ, "Đến, nếm thử cái này, chính tông Vũ Di Sơn đại hồng bảo, ta một cái lao bằng hữu đưa, bình thường đều không bỏ uống được." Sở Thiên nhìn trước mắt cái này ân cần đầy đủ bản tử, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Trương đại phú là ai, hắn lại quá là rõ ràng, vô lợi không dậy sớm địa đầu xa một cái, bình thường đối với chính mình cái này nhỏ công nhân viên liền nhìn thẳng đều không nhìn một cái, hôm nay đây là làm sao vậy? Mặt trời đánh tây biên đi ra. Trương đại phú rót trà ngon, đích thân đưa tới Sở Thiên trước mặt, cười híp mắt nói, "Tiểu Sở à, ngươi tại nông thôn khoảng thời gian này, có thể là chúng ta xưởng lập công lớn a. Ta nghe mua hàng Lưu khoa trưởng nói, ngươi phát hiện mới nguyên liệu nơi sản sinh, còn cùng bên kia người nói tốt giá cả, so chúng ta phía trước dùng tiện nghi gần tới ba thành, đây chính là cho chúng ta xưởng tiết kiệm một số tiền lớn a." Sở Thiên tiếp nhận chén trà, lại không có uống, hắn lạnh nhạt nói, "Đây là ta phải làm." Phải làm. Trương đại phú cười gật đầu, còn nói thêm, "Tiểu Sở à, ngươi bây giờ có thể là chúng ta xưởng đại công thần, xưởng bên trong quyết định đối ngươi tiến hành khen ngợi, khen thưởng ngươi 500 khối tiền, mặt khác, lại cho ngươi thăng một cấp tiền lương, ngươi thấy thế nào?" "Xưởng trưởng, cái này..." Sở Thiên vừa định mở miệng cự tuyệt, lại bị Trương đại phú đánh gãy. "Tiểu Sở à, ta biết ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại, thế nhưng đây là ngươi nên được, ngươi cũng không nên từ chối." Trương đại phú nói xong, từ trong túi lấy ra một cái thật dày phong thư, nhét vào Sở Thiên trong tay, "Nơi này là một điểm tâm ý, ngươi cầm, coi như là xưởng bên trong đối ngươi cảm ơn." Sở Thiên túi đầu nhìn xem trong tay phong thư, hắn biết, trong này chứa khẳng định không phải 500 khối tiền đơn giản như vậy, rất có thể là một bút hắn đời này cũng chưa thấy qua khoản tiền lớn. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, trong lòng giống như là có vô số con kiến đang leo, ngứa một chút, nhưng lại mang theo một tia bất an. "Tiểu Sở à, ta biết ngươi tuổi trẻ tài cao, về sau đường còn dài mà, làm tốt bảo, ta xem trọng ngươi." Trương đại phú vô vô Sở Thiên bả vai, thầm tiếng nói, ánh mắt lại một mực tại trên mặt hắn dao động, phảng phất tại quan sát đến phản ứng của hắn. Sở Thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, ngẩng đầu, nhìn xem Trương đại phú, mỗi chữ mỗi câu nói, "Xưởng trưởng, ta muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trương đại phú con mắt híp lại thành một cái khe, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, hắn cười ha hả nói, "Ôi, Tiểu Sở, ngươi nhìn ngươi, làm sao còn cùng thúc thúc khách khí? Đây đều là xưởng bên trong phải làm, ngươi là xưởng bên trong lập như thế lớn công lao, thúc thúc cũng không thể bạc đãi ngươi à?" Sở Thiên không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trương đại phú, ánh mắt sắc bén giống một thanh đao, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Hắn biết, Trương Đại Phú lao hổ ly này hôm nay khác thường như vậy, khẳng định không có ý tốt, nhưng hắn một chốc cũng đoán không ra cái này hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn, không khí phảng phất động lại đồng dạng. Sở Thiên cầm chén trà ngón tay hơi có chút trắng bệnh, hắn cảm giác được chính mình nhịp tim ngay tại dần dần gia tốc, một loại không hiểu cảm giác bất an xông lên đầu. "Tiểu Sở A, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, thúc thúc là thật tâm nghĩ để bạn ngươi." Trương Đại Phú phá vỡ trầm mặc, hắn đi đến Sở Thiên ngồi xuống bên người, thấp giọng, ra vẻ thần bí nói, "Ngươi biết, chúng ta xưởng gần nhất tiếp cái đơn đặt hàng lớn, là thành phố trọng điểm hàng mục, lợi nhuận vô cùng có thể nhịn." Thế nhưng hắn cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Sở Thiên phản ứng. Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn biết trọng điểm tới, lão hồ ly này cuối cùng muốn lộ ra cái đuôi. Nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì vội vàng sao động, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Thế nhưng cái gì?" Trương Đại Phú xích lại gần Sở Thiên bên hai, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói, "Thế nhưng cái này hạng mục cần dùng đến một loại đặc thù tài liệu, trên thị trường căn bản mua không được." Chỉ có hắn lại lần nữa dừng lại một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói, "Chỉ có ngươi phát hiện cái kia mới nơi sản sinh mới có." Sở Thiên con ngươi có chút co rụt lại, hắn rốt cuộc minh bạch Trương Đại Phú ý đồ. Hắn phía trước tại nông thôn khảo sát thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một cái vắng vẻ thôn trang nhỏ, nơi đó sinh trưởng một loại vô cùng đặc thù thực vật, có thể dùng để rút ra một loại vô cùng hi hữu tài liệu. Hắn lúc ấy chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, đào được một chút hàng mẫu mang về nghiên cứu, cũng không có lộ ra, không nghĩ tới lại bị Trương Đại Phú theo dõi. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, ra vẻ chấn định mà hỏi thăm, "Xưởng trưởng, ngài ý là?" Trương Đại Phú gặp Sở Thiên đã hiểu hắn ý tứ, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn vô vô Sở Thiên bả vai, nói, "Tiểu Sở à, chỉ cần ngươi chịu đem cái kia mới nơi sản sinh vị trí nói cho thúc thúc, thúc thúc cam đoan, ngươi muốn cái gì liền có cái đó, tiền, chức vị, nữ nhân, cái gì cần có đều có." Hắn nói xong, từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đập vào Sở Thiên trước mặt trên bàn trà, phía trên bất ngờ viết 7 chữ số khoản tiền lớn. "Thế nào, Tiểu Sở, suy tính một chút." Trương Đại Phú âm thanh tràn đầy dụ hoặc, phảng phất ma quỷ ở bên tai nói nhỏ. Sở Thiên nhìn trước mắt chi phiếu, lại nhìn một chút đầy mặt tham lam Trương Đại Phú, trong lòng một trận cười lạnh. Hắn biết, nếu như hắn đã đáp ứng Trương Đại Phú yêu cầu, chẳng khác nào bán chính mình linh hồn, trở thành công cụ kiếm tiền cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, cầm lấy tấm chi phiếu kia, tại Trương Đại Phú ánh mắt tham lam bên trong, chậm rãi xé thành mảnh nhỏ. Sở Thiên xé nát chi phiếu động tác giống như một đạo kinh lôi, nổ vang tại Trương Đại Phú bên hai. Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết, biến thành một bộ kinh ngạc biểu lộ, phảng phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. "Ngươi tiểu tử, ngươi điên!" Trương Đại Phú đông nhiên đứng lên, chỉ vào Sở Thiên cái mũi, ngón tay run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Hắn nguyên bản cho rằng, lấy Sở Thiên tính cách, đối mặt như vậy phong phú dụ hoặc, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà lại cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn đem chi phiếu xé nát, đây quả thực là đối hắn nhục nhã. "Trương Đại Phú, ngươi thật làm ta Sở Thiên là ai?" Sở Thiên lạnh lùng nhìn xem Trương Đại Phú, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường, "Ngươi cho rằng dùng một điểm tiền bẩn liền có thể thu mua ta? Ta cho ngươi biết, ta Sở Thiên liền xem như chết đói, cũng sẽ không làm loại này bán lương tâm sự tình." Chương 166, Dương Xưởng Trưởng chiêu đại Sở Thiên. Chương 166, Dương Xưởng Trưởng chiêu đại Sở Thiên. Ngươi Trương Đại Phú tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn chỉ vào Sở Thiên, "Ngươi nửa ngày, nhưng cô không nói nên lời." Hắn chẳng thể nghĩ tới, bình thường thoạt nhìn trung thực Sở Thiên, vậy mà còn có như thế cứng rắn một mặt. "Tốt, tốt, tốt." Trương Đại Phú giận quá thành cười, hắn chỉ vào Sở Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói, "Tiểu tử, ngươi rất có loại. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay cự tuyệt ta, về sau cũng đừng nghĩ ở trong xưởng lăn lộn tiếp. Ta sẽ để cho ngươi hối hận." Nói xong, Trương Đại Phú đông nhiên hơi buông tay, quay người đi ra văn phòng, trước khi đi còn hung hăng ngã bên trên cửa, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Sở Thiên nhìn xem Trương Đại Phú tức hồn hển bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn đã sớm biết, Trương Đại Phú loại này hám lợi tiểu nhân, là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng hắn Sở Thiên cũng không phải dễ chơi, hắn ngược lại muốn xem lão hồ ly này có thể đem hắn thế nào. Sở Thiên trở lại chính mình công vị bên trên, xung quanh đồng sự đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, bàn luận xôn xao. Hắn biết, Trương Đại Phú khẳng định sẽ đem sự tình hôm nay lan rộng ra ngoài, đến lúc đó, hắn ở trong xưởng thời gian liền không dễ chịu lắm. Quả nhiên, không ra Sở Thiên đoán, cũng không lâu lắm, liên quan tới hắn cự tuyệt Trương Đại Phú kết sủ hối lộ sự tình liền tại xưởng bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, các loại lưu ngôn phỉ ngữ xôn xao, có người nói hắn ngốc, để đó thật tốt tiền không kiếm, có người nói hắn cuồng vọng, đắc tội Trương Đại Phú, về sau cũng đừng nghĩ ở trong xưởng lan lộn, còn có người nói hắn là cố ý giả thanh cao, muốn nhờ vào đó cơ hội thượng vị. Đối mặt mọi người nghị luận, Sở Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, bỏ mặc. Hắn biết, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn tin tưởng, ta không ép chính, sẽ có một ngày, hắn sẽ để cho những cái kia phía sau nói hắn lời nói xấu người ngậm miệng. Sau khi tan việc, Sở Thiên đi một mình trên đường về nhà, mặt trời chiều ngả về tây, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe con đột nhiên dừng ở bên cạnh hắn, cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, lộ ra một tấm quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một tấm Sở Thiên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gương mặt hồng tinh át cương sưởng Dương Xưởng Trưởng. "Sở Thiên a, tan tầm. Lên xe, ta đưa ngươi đoạn đường." Dương Xưởng Trưởng cười ha hả nói, tấm kia bình thường ăn nói có ý tứ mặt, giờ phút này chất đầy đủ cười, phản phất cùng Sở Thiên là nhiều năm không thấy lao hưu. Sở Thiên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép lên xe. Dương Xưởng trưởng bình thường căn bản sẽ không nhìn thẳng nhìn chính mình loại này lao động phổ thông người một cái, hôm nay làm sao đột nhiên đối với chính mình nhiệt tình như vậy? Tiểu Sở A, ta nghe nói hôm nay ngươi cùng Trương Đại Phú tên kia ồn ào điểm không thoải mái. Dương Xưởng trưởng đưa cho Sở Thiên một điếu thuốc lá, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Sở Thiên nhận lấy điếu thuốc, lại không có đốt, chỉ là lạnh nhạt nói, Xưởng trưởng, ta chỉ là làm ta cho rằng đúng sự tình. Tốt. Nói thật hay. Dương Xưởng trưởng vỗ đùi, tán thưởng mà nhìn xem Sở Thiên, tiểu tử có cốt khí, người giống như ngươi, hiện tại đã không nhiều lắm. Không giống có ít người, đầy trong đầu đều là tiền, một điểm nguyên tắc đều không có. Sở Thiên nghe ra Dương Xưởng trưởng trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn không có nói tiếp, chỉ là trầm mặc nghe lấy. Dương Xưởng trưởng gặp Sở Thiên không nói lời nào, cũng không tại quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Tiểu Sở à, ta hôm nay tìm ngươi đến, là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ." Không đợi Dương Xưởng trưởng nói xong, xe đã dừng ở một tòa trang trí khí phái tòa nhà văn phòng phía trước. "Đừng đợi, chúng ta đi lên từ từ nói." Dương Xưởng trưởng mang theo Sở Thiên đi vào đại lâu, đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ văn phòng. Văn phòng bên trong, một người mặc phảng phiu chế phục người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế sofa uống trà, nhìn thấy Dương Xưởng trưởng đi vào, vội vàng đứng lên, cung kính hô, "Dương thúc, ngài tới." "Tiểu Khôn à, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta xưởng bên trong thanh niên cốt cán, Sở Thiên." Dương Xưởng trưởng nhiệt tình lôi kéo Sở Thiên, hướng người trẻ tuổi giới thiệu nói, "Tiểu Sở, vị này là Hà Côn, mới tới." Dương Xưởng trưởng dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc tìm từ. "Gọi ta Tiểu Hà liền được." Người trẻ tuổi cười cười, nói bổ sung, "Ta mới từ bộ đội chuyển nghề trở về, về sau liền tại xưởng bên trong đi theo Dương thúc học tập." Dương Xưởng trưởng gật gật đầu, ra hiệu Sở Thiên ngồi xuống, sau đó đích thân ngâm một bình tốt nhất Long Tỉnh, cho Hà Côn cùng Sở Thiên cắt rót một ly. "Tiểu Côn à, ngươi vừa tới, đối xưởng bên trong tình huống còn không quen thuộc, về sau muốn nhiều hướng Tiểu Sở dạng này lao đồng chí học tập à?" Dương Xưởng trưởng thâm tiếng nói, "Tiểu Sở có thể là chúng ta xưởng kỹ thuật cốt cán, kinh nghiệm phong phú, làm người cũng rất an tâm, ngươi nhiều cùng hắn học tập lấy một chút, nhất định có thể rất nhanh trưởng thành." "Dương thúc ngài quá khen, ta chính là một cái phổ thông công nhân, không phải cái gì kỹ thuật cốt cán." Sở Thiên khiêm tốn nói. "Ai, ngươi đừng khiêm nhường, ngươi là hạng người gì, trong lòng ta rất rõ ràng." Dương Xưởng trưởng vung vung tay, sau đó lời nói chuyển hướng, đối Hà Côn nói, "Tiểu Khôn à, ta cùng ngươi nói, năm đó nếu không phải cha ngươi." Dương Xưởng trưởng nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Thiên một cái, sau đó hạ giọng, đối Hà Côn nói, "Có một số việc, sau này hãy nói." Dương Xưởng trưởng lời nói để Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Hắn lén lút quan sát một cái Hà Côn, chỉ thấy hắn còn quá trẻ, lại khí vũ hiên ngang, một thân quân trang càng là làm nổi bật lên hắn thẳng tắp dáng người, mà tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, một đôi sắc bén con mắt phảng phất có thể nhìn rõ tất cả. Năm đó nếu không phải cha ngươi câu nói này một mực tại Sở Thiên bên tai vang vọng, Dương Xưởng trưởng vì cái gì muốn đột nhiên nhắc lên Hà Côn phụ thân? Hắn cùng Hà Côn phụ thân ở giữa lại có quan hệ gì? Sở Thiên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Dương Xưởng trưởng hôm nay tới tìm mình, có phải là có mục đích khác? Khu cụ Dương Xưởng trưởng hắng giọng một cái, phá vỡ trầm mặc, "Tiểu Sở à, ta hôm nay tìm ngươi đến, là muốn để ngươi giúp một chút." Sở Thiên lấy lại bình tĩnh, cố gắng để chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một chút, hỏi, "Xưởng trưởng, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực." Dương Xưởng trưởng gật gật đầu, chỉ vào Hà Côn nói, "Tiểu Khôn hắn mới từ bộ đội trở về, đối chúng ta xưởng bên trong tình huống còn không quen thuộc, ta nghĩ để ngươi kéo kéo hắn, dạy một chút hắn một chút kỹ thuật bên trên đồ vật, cũng tốt để hắn mau chóng thích ứng mới hoàn cảnh." Cái này Sở Thiên do dự một chút, hắn luôn cảm thấy Dương Xưởng trưởng trong lời nói có hàm ý, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. "Làm sao? Ngươi có khó khăn?" Dương Xưởng trưởng nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui. "Không có không có, ta chỉ là Sở Thiên ấp úng nói, ta chỉ là lo lắng chính mình năng lực có hạn, dạy không tốt Hà Côn đồng chí." "Ai, ngươi đừng tự coi nhẹ mình nha." Dương Xưởng trưởng vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, thầm tiếng nói, "Kỹ thuật của ngươi ta là biết rõ, tại chúng ta xưởng bên trong, ngươi có thể là số 1 số 2, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dạy thật nhỏ Khôn." Sở Thiên còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Hà Côn đánh gãy, chỉ thấy hắn đứng lên, đi đến Sở Thiên trước mặt, vươn tay, mang trên mặt một tia khó mà nắm lấy nụ cười, "Sở sư phụ, về sau liền mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn." Sở Thiên nhìn xem Hà Côn đưa ra tay, do dự một lát, cuối cùng vẫn là đưa tay cầm đi lên. Liên tại hai tay đem nắm một cái mắt, Sở Thiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ Hà Côn trên tay truyền đến, trong lòng hắn chấn động, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Chương 167, tay tát. Chương 167, tay tát. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào tứ hợp viện, cho bụi bẩn viện tử dắt lên một tầng vàng rực. Một buổi sáng sớm, Lâu Hiểu Nga liền từ trên giường bỏ lên, nàng mặc một bộ tẩy tới trắng bệnh đích thật lương áo sơ mi, tóc dùng một cái dây buộc tóc màu hồng loạn xạ kim, trong mắt hiện đầy tơ máu. Nàng đứng tại trước gương, nhìn xem bên trong tiểu thụy chính mình, nhìn không được thở dài. Hôm nay là nàng cùng Hứa Đại Mậu đi làm ly hôn thời gian, dày vò lâu như vậy, cuối cùng là có thể thoát khỏi cái này nam nhân. Nghĩ đến cái này, Lâu Hiểu Nga khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, lúc trước thật sự là mắt bị mù mới sẽ gả cho Hứa Đại Mậu. Thu thập xong đồ vật, Lâu Hiểu Nga hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi gọi bên trên Hứa Đại Mậu. Nàng chưa kịp đi tới cửa, chỉ nghe thấy viện tử bên trong truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. "Ai, các ngươi nhìn thấy không có, cái kia Tần Kinh Như lại sáng sớm từ Hứa Đại Mậu trong phòng đi ra. Còn không phải sao, cái này còn chưa có kết hôn mà, liền trụ cùng nhau đi, thật không biết xấu hổ." "Muốn ta nói à, cái này Tần Kinh Như cùng cái kia Hứa Đại Mậu chính là kẻ giống nhau, đều không phải vật gì tốt." Nghe đến những nghị luận này âm thanh, Lâu Hiểu Nga trong lòng như bị kim đâm đồng dạng, từng đợt đâm nói. Nàng biết, những lời này hơn phân nửa là nói cho chính mình nghe. Nhìn ta làm gì? Còn không nhanh, lằng nhà lằng nhằng, muốn để lão tử chờ ngươi a. Hứa Đại Mậu không nhịn được âm thanh từ trong nhà truyền đến, đánh gãy Lâu Hiểu Nga suy nghĩ. Lâu Hiểu Nga cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Hứa Đại Mậu một cái, quay người liền hướng ngoài viện đi đến. Đi tại tiến về văn phòng khu phố trên đường, Lâu Hiểu Nga từ đầu đến cuối không nói một lời. Ta nói Lâu Hiểu Nga, ngươi đây là thái độ gì? Ta còn không có chê ngươi liên lụy ta đây, ngươi ngược lại trước bảy lên giá đỡ tới. Hứa Đại Mậu khó chịu ồn ào nói. Hứa Đại Mậu, ngươi còn có mặt mũi nói ta? Lâu Hiểu Nga cuối cùng nhịn không được, nhiều năm như vậy, ta vì ngươi, vì cái nhà này, ta trả giá qua cái gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi trả giá cái gì? Ngươi chẳng phải trong nhà có một chút tiền bẩn sao? Ta cho ngươi biết, lão tử hiện tại trèo lên cành cây cao, ngươi điểm này tiền, lão tử căn bản không để vào mắt. Hứa Đại Mậu khinh thường nói. Lâu Hiểu Nga tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Hứa Đại Mậu cái mũi, nửa ngày nói không ra lời. Làm sao? Nói không ra lời a? Ta cho ngươi biết, liền ngươi dạng này, rời ta, ngươi còn có thể tìm tới cái thứ hai nam nhân muốn ngươi sao? Hứa Đại Mậu dương dương đắc ý nói. Lâu Hiểu Nga cũng nhịn không được nữa, nàng nâng lên tay, hung hăng cho Hứa Đại Mậu một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh trên đường phố lộ ra đặc biệt chói tai. Một tát này, giống như là thời gian đình chỉ chốc mở, tất cả xung quanh âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại Hứa Đại Mậu bộ mặt, không thể tin nhìn xem Lâu Hiểu Nga. Ngươi dám đánh ta? Hứa Đại Mậu kịp phản ứng phía sau, nhảy ngón chân Lâu Hiểu Nga, trong mắt tràn đầy hung ác, giống như là muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Lâu Hiểu Nga cười lạnh một tiếng, đánh ngươi làm sao vậy? Ta đã sớm muốn làm như vậy. Hứa Đại Mậu, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi là cái thá gì? Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, mới sẽ cảm thấy ngươi là đáng tin nam nhân. Ngươi cái xú nương môn. Lão tử ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, con mẹ nó ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Nếu không phải xem tại nhà ngươi có chút tiền bẩn phân thượng, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý cưới ngươi? Hứa Đại Mậu tức hồn hển mà quát. Lâu Hiểu Nga chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho là Hứa Đại Mậu mặc dù hơi nhỏ tâm nhãn, nhưng đối nàng vẫn là có mấy phần thật lòng. Hiện tại xem ra, nam nhân này căn bản chính là đồ cặn bã, xem nàng như đồ đần đồng dạng buồn địch. Đừng đem chính mình nói như vậy bị khuất, ngươi từ ta cái này mỏ bao nhiêu chỗ tốt, trong lòng mình không có mấy sao. Ta cho ngươi biết Hứa Đại Mậu, từ hôm nay trở đi, chúng ta một đao cắt đứt, về sau ngươi đi ngươi đường dừng quan, ta qua ta cầu độc bộ. Lâu Hiểu Nga lười lại nhìn Hứa Đại Mậu một cái, xoay người rời đi. Ngươi đừng đi. Hứa Đại Mậu luôn cuống, hắn không nghĩ tới Lâu Hiểu Nga vậy mà thật dám cùng hắn ly hôn, còn dám động thủ đánh hắn, cái này để hắn ở trước mặt mọi người mặt mũi mất hết. Hắn mới bước đuổi theo, một phát bắt được Lâu Hiểu Nga cánh tay, hung tợn nói, ngươi hôm nay nếu là không đem nói chuyện rõ ràng, cũng đừng nghĩ đi. Lâu Hiểu Nga dùng sức hất tay của hắn ra, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn để ta nói cái gì? Nói ta hối hận gả cho ngươi, nói ta đang chết bị ngươi lừa gạt. Ngươi Hứa Đại Mậu bị nàng nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta cho ngươi biết Hứa Đại Mậu, ta không phải lấy trước kia cái mặc cho ngươi nắm Lâu Hiểu Nga. Ta hiện tại liền nghĩ cùng ngươi ly hôn, ngươi có đáp ứng hay không đều như thế. Lâu Hiểu Nga nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Hứa Đại Mậu đứng tại chỗ, nhìn xem Lâu Hiểu Nga rời đi bóng lưng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hứa Đại Mậu, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Nhân ra Lâu Hiểu Nga đã sớm chịu đủ ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian buông tay, thật chẳng lẽ muốn ồn ào đến gà bay trứng vỡ mới cam tâm? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Hứa Đại Mậu quay đầu nhìn lại, là Tam Đại gia Diêm Phú Quý. Ai cần ngươi lo? Hứa Đại Mậu tức giận trả lời một câu, hắn hiện tại ngay tại nổi nóng, người nào lời nói đều không muốn nghe. Ai, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu? Tam đại gia đây là vì ngươi tốt. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại làm cho trong ngoài không phải người, nhiều khó khăn nhìn a. Diêm Phú Quý tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngươi biết cái gì? Hứa Đại Mậu đẩy ra Diêm Phú Quý, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Hắn cũng không tin, không có Lâu Hiểu Nga, hắn còn có thể tìm không được nữ nhân. Cái này tứ hợp viện bên trong, nghĩ bỏ lên hắn giường nữ nhân có thể có nhiều lắm. Hứa Đại Mậu trong lòng ổ lửa cháy, một đường từ hậu viện đi vòng đi ra, trải qua trung viện thời điểm, vừa vặn gặp được Tần Hoài Như đeo giỏ từ bên ngoài trở về. Tần Hoài Như hôm nay mặc một kiện thủy hồng sắc toái hoa áo sơ mi, phía dưới là rửa đến trắng bệnh màu xanh quần, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng không che giấu được nàng cô này thành thục phong vận. Hứa Đại Mậu giật mình, cái này Tần Hoài Như mặc dù là quả phụ, nhưng những năm này bị sinh hoạt ma luyện càng có nữ nhân vị, lại thêm nàng cặp kia biết nói chuyện con mắt, trong nội viện này không biết bao nhiêu nam nhân đều đối nàng có ý tứ. Nghĩ tới đây, Hứa Đại Mậu trong lòng liền tức giận, dựa vào cái gì xóa trụ có thể được đến Tần Hoài Như ưu ái, mà hắn Hứa Đại Mậu lại không được. Hắn cũng không tin, không có Lâu Hiểu Nga, hắn liền cái quả phụ đều không giải quyết được. Hoài Như, mua thức ăn trở về rồi. Hứa Đại Mậu ngăn lại Tần Hoài Như, trên mặt chất đầy đủ cười, phản phất vừa rồi cùng Lâu Hiểu Nga cãi nhau người không phải hắn đồng dạng. Tần Hoài Như lúc đầu không nghĩ phản ứng Hứa Đại Mậu, nam nhân này đức hạnh gì, toàn viện ai không biết ta, nhưng nàng con mắt hơi chuyển động, lại nghĩ tới xóa trụ gần nhất đối nàng có chút lãnh đạm, trong lòng liền có chủ ý đúng vậy à, Hứa Đại Mậu, ngươi đây là muốn đi đâu à? Tần Hoài Như cố ý cùng Hứa Đại Mậu lôi kéo làm quen. Này, đừng nói nữa, còn không phải bởi vì Lâu Hiểu Nga cái kia xú nương môn, nhất định muốn ly hôn với ta, ngươi nói một chút nữ nhân này, làm sao lại không hiểu được thật tốt sinh hoạt đâu. Hứa Đại Mậu giả trang ra một bộ người bị hại dáng dấp, bắt đầu cùng Tần Hoài Như kể khổ. Tần Hoài Như trong lòng cười lạnh, cái này Hứa Đại Mậu thật đúng là biết diễn kịch, rõ ràng là chính hắn tìm đường chết, hiện tại ngược lại thành Lâu Hiểu Nga sai. Chương 168, ta nguyện ý. Chương 168, ta nguyện ý. Hứa Đại Mậu, không phải ta nói ngươi, nữ nhân này à, liền phải dỗ dành, ngươi xem một chút nhân gia xòa trụ, đối tức phụ thật tốt, ngươi nếu là đối Lâu Hiểu Nga có đối xòa trụ một nửa tốt, nàng cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Tần Hoài Như cố ý đem xòa trụ chuyển ra ngoài, muốn nhìn xem Hứa Đại Mậu phản ứng. Quả nhiên, vừa nghe đến xòa trụ danh tự, Hứa Đại Mậu sắc mặt liền thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, xòa trụ, hắn chính là cái oan đại đầu, bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu. Liền hắn điểm này tiền lương, nuôi sống chính mình cũng tốn sức, còn muốn con dâu nuôi từ nhỏ, nằm mơ đi thôi. Tần Hoài Như trong lòng mừng thầm, xem ra cái này Hứa Đại Mậu vẫn để tâm chính mình, chỉ cần trong lòng của hắn có hỏa, chính mình liền có cơ hội. Hứa Đại Mậu, lời này của ngươi nói nhưng là không đúng, xòa trụ mặc dù tiền lương không cao, nhưng hắn đối tức phụ tốt lắm, ngươi xem một chút hắn nặng dâu, mỗi ngày ăn mặc phấp phới như hoa, nào giống ta, cả ngày vì mấy hải tử kia thao nát tâm. Tần Hoài Như nói xong, vành mắt liền đỏ lên, một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Hứa Đại Mậu không nhìn được nhất nữ nhân rơi nước mắt, hắn lập tức liền luống cuống, vội vàng an ủi, Hoài Như, ngươi đừng khóc à, ta không phải nói ngươi không tốt, ngươi đây là hiền lành, là sinh hoạt nữ nhân tốt, không giống có vài nữ nhân, liền biết hết ăn lại nằm, còn cả ngày nghĩ đến cùng nam nhân ly hôn. Hứa Đại Mậu, ngươi thật cảm thấy ta là nữ nhân tốt sao? Tần Hoài Như ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Hứa Đại Mậu, ánh mắt kia nhìn đến Hứa Đại Mậu trong lòng trực dương dương. Đương nhiên, Hoài Như, ngươi có thể là trong viện nổi danh nữ nhân tốt, người nào lấy ngươi đều là phúc khí của hắn. Hứa Đại Mậu lời thề son sắt nói, có thể là, nhưng là ta đã là cái quả phụ, mang theo ba đứa hài tử, ai sẽ nguyện ý cưới ta đây? Tần Hoài Như cúi đầu xuống, âm thanh nẹn ngào nói, ai nói không có người nguyện ý cưới ngươi, ta nguyện ý. Hứa Đại Mậu nao nao lên, buột miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Tần Hoài Như ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn xem Hứa Đại Mậu, ta nói ta nguyện ý cưới ngươi. Hoài Như, ta thích ngươi, từ ngươi mới vừa gả tới trong viện thời điểm, ta liền thích ngươi. Hứa Đại Mậu lấy dũng khí, một phát bắt được Tần Hoài Như tay, thâm tình nói. Tần Hoài Như trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật có thể đem Hứa Đại Mậu thông đồng tới tay, xem ra nam nhân này, so với nàng tưởng tượng còn muốn ngu ngốc à. Tần Hoài Như trái tim phanh phanh trực nhảy, con cá này bên trên. Câu. Nàng ra vẻ thẹn thùng túi lầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Đại Mậu mu bàn tay, thời khắc đó ý giữ lại móng tay dài ngón tay, giống như là vuốt mèo đồng dạng, cao đến Hứa Đại Mậu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hoài Như, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi, sẽ không để ngươi cùng bọn nhỏ chịu ủy khuất. Hứa Đại Mậu bị Tần Hoài Như trêu chọc đến năm mê ba đạo, hắn không thể lập tức liền đem nàng cưới về nhà. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đánh gây Hứa Đại Mậu thâm tình tỏ tình. Ai vậy? Hứa Đại Mậu không kiên nhẫn hỏi, trong lòng thầm mắng cái này gõ cửa thật không phải lúc. Đại Mậu, là ta, nhị đại gia. Lưu Hải Trung cái kia mang tính tiêu chí dọn quan từ ngoài cửa truyền vào. Hứa Đại Mậu nghe xong là Lưu Hải Trung, lập tức không có hứng thú. Lão gia hỏa này bình thường liền thích tự cao tự đại, không có việc gì chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Lão tiểu tử này, không tốt tại nuôi trong nhà già, tìm ta chỗ này đến làm gì? Hứa Đại Mậu một bên lẩm bẩm, một bên mở cửa phòng ra. Lưu Hải Trung hôm nay mặc đến đặc biệt tinh thần, một thân rửa đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, tóc trải bóng loáng không dính nước, trong tay còn cầm một bình nhị cờ ưu đầu. Nha, nhị đại gia, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Hứa Đại Mậu ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Đại Mậu à, đây không phải là nghe nói ngươi cùng Hiểu Nga ồn ào điểm các bạn, ra tới nhìn ngươi một chút nha. Lưu Hải Trung cười híp mắt nói, ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng trong phòng nghiêng mắt nhìn. Hại, đừng nói nữa, cô nương kia không biết tốt xấu, nhất định muốn ly hôn với ta còn có thể ngăn đón nàng phải không? Hứa Đại Mậu bày ra một bộ người bị hại dáng dấp, trong lòng lại tại tính toán làm sao đem Lưu Hải Trung đuổi đi. Đại Mậu à, không phải ta nói ngươi, nữ nhân này nhà, liền phải dỗ dành, ngươi xem người ta xòa trụ, đối tức phụ thật tốt. Lưu Hải Trung vừa định bắt đầu hắn nhân sinh dạy bảo liền bị Hứa Đại Mậu không kiên nhận đánh gãy. Nhị đại gia, ngài cũng đừng nâng xòa trụ thành sao? Ta cùng hắn cũng không đồng dạng. Hứa Đại Mậu tức giận nói, làm sao không giống? Ta nhìn đều như thế, đều là trong viện đàn ông, ai còn không có điểm tính khí? Lưu Hải Trung nói xong, ôm Hứa Đại Mậu bà bay, đem hắn hướng trong phòng đẩy, đi đi đi, vào nhà nói. Vào nhà nói. Hứa Đại Mậu không lay chuyển được Lưu Hải Trung, đành phải đem hắn mời vào nhà. Lưu Hải Trung vừa vào nhà, liền thấy Tần Hoài Như ngồi tại bên cạnh bàn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này Tần Hoài Như mặc dù là ba đứa hải tử mụ, nhưng phong vận vẫn còn, so với gầy cùng thần cây gai dầu giống như Lâu Hiểu Nga, có một phong vị khác. Nha, đây không phải là Hoài Như sao? Đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Lưu Hải Trung cười ha hả cùng Tần Hoài Như chào hỏi, ánh mắt kia nhìn đến Tần Hoài Như trong lòng hoảng sợ. Nhị đại gia, ngài cũng đừng trò cười ta. Tần Hoài Như miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhị đại gia, ngài hôm nay đi tới ngọn nguồn có chuyện gì a? Hứa Đại Mậu hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì, đây không phải là nghĩ đến các ngươi người trẻ của nhà, đến quan tâm các ngươi sinh hoạt. Lưu Hải Trung nói xong, đưa trong tay nhị cờ ưu đầu để lên bàn, đến, Đại Mậu, bồi ta uống một chén. Hứa Đại Mậu trong lòng mặc dù không vui lòng, nhưng cũng biết Lưu Hải Trung đây là vô sự không đăng tam bảo điện, khẳng định là có việc cầu chính mình. Đi, nhị đại gia, ta cùng ngài uống một chén. Hứa Đại Mậu tiếp nhận chai rượu, cho Lưu Hải Trung rót một chén rượu. Lưu Hải Trung bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống, háng giọng một cái, nói: "Đại Mậu à, ta nghe nói." Không đợi Lưu Hải Trung nói xong, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên lần nữa, ngắt lời hắn đầu. "Ai vậy? cái này hơn nửa đêm còn có để hay không cho người yên tĩnh. Hứa Đại Mậu tức hổn hển đi tới cửa, một cái kéo cửa phòng ra, lại sững sờ tại chỗ. Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây? Đứng ở cửa, vậy mà là Sở Thiên. Hứa Đại Mậu lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười. Sở Thiên, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Sở Thiên không để ý đến Hứa Đại Mậu, trực tiếp đi vào nhà, ánh mắt đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào Tần Hoài Như trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Tần Hoài Như bị Sở Thiên nhìn đến có chút không dễ chịu, có chút cúi đầu xuống, lại không che giấu được nàng cái kia thành thục phong vận. Ta đến tìm Hoài Như tỷ có chút việc. Sở Thiên lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hứa Đại Mậu nghe xong lời này, trong lòng nhất thời không vui, tiểu tử này có ý tứ gì? Ở ngay trước mặt chính mình đào chân tường. Sở Thiên, tiểu tử ngươi đừng quá mức a. Hoài Như là nàng dâu của ta, ngươi tìm nàng chuyện gì? Hứa Đại Mậu cứng cổ nói, ngoài mạnh trong yếu. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, đi đến Hứa Đại Mậu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi tính là cái gì? Cũng xứng ở trước mặt ta sư gia. Chương 169, thả ra ta. Chương 169, thả ra ta. Sở Thiên trên người tán phát ra cường đại khí tràng, ép tới Hứa Đại Mậu không thở nổi, hắn vô ý thức lui về sau một bước, lại đụng phải cái bàn, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Lưu Hải Trung ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này Sở Thiên là lai lịch gì? Cũng dám như thế cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện. Tần Hoài Như cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà lại vì chính mình cùng Hứa Đại Mậu trở mặt. Sở Thiên, ngươi đừng xúc động, Đại Mậu hắn Tần Hoài Như vừa định quên giải, lại bị Sở Thiên phất tay đánh gãy. Hoài Như tỷ, ngươi đừng sợ, hôm nay chuyện này, ta cho ngươi làm chủ. Sở Thiên nói xong, một phát bắt được Hứa Đại Mậu cổ áo, giống xách gà con đồng dạng đem hắn xách lên. Ngươi muốn làm gì? Hứa Đại Mậu hai chân cách mặt đất, sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không dám hét to, sợ chọc giận Sở Thiên. Sở Thiên không để ý đến Hứa Đại Mậu, mà là quay đầu nhìn hướng Tần Hoài Như, ôn nhu nói, Hoài Như tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cái này bất tức phế. Nói xong, Sở Thiên đem Hứa Đại Mậu ném sang một bên, sau đó lôi kéo Tần Hoài Như tay, liền hướng bên ngoài đi. Sở Thiên, ngươi Tần Hoài Như bị Sở Thiên cử động giật nảy mình, muốn tránh thoát, lại phát hiện Sở Thiên tay tựa như kìm sắt đồng dạng, để nàng không thể động đậy. Hoài Như tỷ, theo ta đi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Sở Thiên không cần suy nghĩ nói, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Tần Hoài Như nhịp tim gia tốc, nàng không biết Sở Thiên muốn mang nàng đi nơi nào, nhưng nàng có thể cảm giác được, Sở Thiên là nghiêm túc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó, nhất đại mụ âm thanh ở ngoài cửa vang lên, dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Sở Thiên dừng bước, quay đầu nhìn hướng cửa ra vào, chỉ thấy nhất đại mụ cùng xóa trụ đám người đang đứng tại cửa ra vào, một mặt kinh ngạc nhìn xem trong phòng tình cảnh. Sở Thiên, ngươi thả ra Hoài Như. Xóa trụ nhìn thấy Sở Thiên lôi kéo Tần Hoài Như tay, lập tức lên cơn giận dữ, xông về phía trước liền muốn động thủ. Xóa trụ, ngươi đừng xúc động. Nhất đại mụ liền vội vàng kéo xóa trụ, lo lắng nói, hỏi trước một chút rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sở Thiên buông ra Tần Hoài Như tay, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào xóa trụ trên thân, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm độ cong, làm sao? Ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Sở Thiên khép cười một tiếng, cái này xóa trụ thật đúng là cái loại si tình, đáng tiếc à, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tần Hoài Như là ai? Đây chính là cái tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng hạng người, làm sao có thể coi trọng hắn cái này sẽ chỉ nấu cơm to con đần độn. Xóa trụ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi trong cái sân này Bồ Tát sống a. Sở Thiên cố ý kéo dài âm thanh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, làm sao, đau lòng. Ta cho ngươi biết, Hoài Như tỷ đi theo ta, đó là phúc khí của nàng, dù sao cũng so đi theo Hứa Đại Mậu cái này bất tức phế cường. Sở Thiên, ngươi mất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Xóa trụ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ quả đấm lên liền muốn đánh Sở Thiên. Xóa trụ, ngươi dừng tay cho ta. Nhất đại mụ thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn lại xóa trụ, quay đầu đối Sở Thiên nói, Sở Thiên, ngươi mất tranh cãi, Hoài Như sự tình, chúng ta trong viện sẽ xử lý, ngươi cũng đừng đúng tay. Nhất đại mụ, ngài lời nói này nhưng là không đúng. Sở Thiên cười híp mắt nói, ta cũng là thật tâm thích Hoài Như tỷ, làm sao lại không thể nhúng tay? Lại nói, ngài cảm thấy liền Hứa Đại Mậu như thế, xứng với Hoài Như tỷ sao? Sở Thiên lời nói, tựa như là một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào Hứa Đại Mậu trái tim. Sở Thiên, ngươi Hứa Đại Mậu tức giận đến toàn thân phát run, lại bất lực phản bác. Làm sao? Ta nói sai sao? Sở Thiên cười lạnh nói, chính ngươi đức hạnh gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hoài Như tỷ đi theo ngươi, đó chính là thủ mặc quả. Sở Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hứa Đại Mậu nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước liền muốn cùng Sở Thiên liều mạng. Đại Mậu, đừng xúc động. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phú Quý thấy thế, liền đội vàng tiến lên giữ chặt Hứa Đại Mậu. Thả ra ta. Ta hôm nay nhất định muốn giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hứa Đại Mậu dãy rủa lấy, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hứa Đại Mậu, ngươi câm miệng cho ta. Tần Hoài Như đột nhiên mở miệng, nàng lạnh lùng nhìn xem Hứa Đại Mậu, ngựa khí băng lãnh, ngươi còn có mặt mũi tại chỗ này khóc lóc om sòm. Sở Thiên nói sai sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi xứng đáng ta sao? Tần Hoài Như lời nói, tựa như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Hứa Đại Mậu trên ngực. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đúng vậy a, hắn có tư cách gì trách mắng Sở Thiên? Qua nhiều năm như vậy, hắn đối Tần Hoài Như không tốt sao? Không tốt. Hắn hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, chuyện trong nhà từ trước đến nay đều không quản, toàn bộ nhờ Tần Hoài Như một người chống đỡ. Hắn ích kỷ tư lợi, tính toán chi ly, từ trước đến nay đều không có là Tần Hoài Như cân nhắc qua. Hắn thậm chí còn Nghĩ tới đây, Hứa Đại Mậu trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc. Hoài Như, ta ngươi cái gì đều không cần nói. Tần Hoài Như đánh gây Hứa Đại Mậu lời nói, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật nguyện ý dẫn ta đi? Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, là, ta là nghiêm túc. Tần Hoài Như cười, cười đến là rực rỡ như vậy tuyệt vọng. Nàng một phát bắt được Sở Thiên tay, dứt khoát kiên quyết nói, tốt, ta đi với ngươi. Nói xong, Tần Hoài Như không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, đi theo Sở Thiên cũng không quay đầu lại đi ra tứ hợp viện. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng rời đi, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, phản phất một tôn pho tượng đồng dạng. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, tràn đầy bi thương, tràn đầy phẫn nộ. Nhất Đại Mụ nhìn xem Xòa trụ bộ dạng, thở dài thườn thượt một hơi, vô vô bờ vai của hắn, không hề nói gì. Nàng biết, Xòa trụ tan nát cõi lòng. Sở Thiên mang theo Tần Hoài Như đi tới một nhà quán trọ nhỏ, mở cái gian phòng. Hoài Như tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một cái, ta mua tới cho ngươi chút đồ ăn. Sở Thiên nói. Ân. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ. Sở Thiên đi rồi, Tần Hoài Như vô lực ngồi tại bên giường, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng nàng đã không có đường lui. Nàng đã chịu đủ Hứa Đại Mậu, chịu đủ loại này tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Nàng muốn thay đổi, muốn được sống cuộc sống tốt. Mà Sở Thiên chính là nàng hy vọng duy nhất. Quán trọ nhỏ trong phòng tràn ngập một cô ẩm ướt mùi nấm mốc, mờ nhạt ánh đèn đánh vào Tần Hoài Như tiểu thụy trên mặt, càng hiện ra mấy phần thống khổ. Nàng xít sao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trở nên trắng, lại không nén được thân thể run nhẹ nhẹ. Sở Thiên đi ra rất lâu rồi, lâu đến nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ hắn hối hận? Chẳng lẽ hắn chỉ là nói một chút mà thôi? Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, Tần Hoài Như bỗng nhiên đứng lên, tim đập phảng phất hụt một nhịp. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục hốt hoảng cảm xúc, đi lên trước mở cửa phòng ra. Hoài Như tỷ, ta trở về. Sở Thiên xách theo mấy cái hộp cơm, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Hắn đi vào gian phòng, đem đồ ăn từng cái bày ra ở trên bàn, ta mua ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu, còn có Tần Hoài Như không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn xem hắn bận rộn, nhìn trước mắt thức ăn nóng hổi, viền mắt lại nhịn không được đỏ lên. Bao lâu, nàng chưa từng cảm thụ dạng này ấm áp, quan tâm như vậy. Chương 170, đánh nhau. Chương 170, đánh nhau. Tại cái kia tràn đầy cố sự tứ hợp viện bên trong, sinh hoạt gợn sóng chưa hề lắng lại. Hứa Đại Mậu gần nhất giống con bị chọc giận châu được, hai mắt đỏ bừng, đầy trong đầu đều là đối xoa trụ oán hận. Hứa Đại Mậu vẫn cảm thấy xoa trụ câu dẫn Lâu Hiểu Nga, trong lòng của hắn, Lâu Hiểu Nga là thê tử của hắn, dung không được người khác nhúng chạm. Hắn hồi tưởng lại gần nhất Lâu Hiểu Nga đủ loại biến hóa, đối hắn càng lãnh đạm, thường xuyên không quan tâm. Mà xoa trụ đâu, tên đưa ngày bình thường liền miệng lưỡi chân chu, cùng tứ hợp viện các nữ nhân cũng thích mở chút không đứng đắn vui đùa. Hứa Đại Mậu càng nghĩ càng chắc chắn, nhất định là xoa trụ dùng cái gì thủ đoạn để Lâu Hiểu Nga động ly hôn tâm tư. Ngày này, Hứa Đại Mậu ra ngoài trở về, nghi ngờ trong lòng cùng phẫn nộ để bước chân hắn vội vàng. Coi hắn đi qua lung láo mãi mãi gian phòng lúc, lại nghe được bên trong truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Một loại linh cảm không lành xông lên đầu, hắn lặng lẽ tới gần, lỗ tai áp sát vào trên cửa. Thanh âm bên trong dần dần rõ ràng là xoa trụ cùng Lâu Hiểu Nga âm thanh. Hứa Đại Mậu chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phản phất bị trọng truy đánh trúng. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, móng tay gần như khảm vào trong thịt. Phẫn nộ làm cho hôn mê Hứa Đại Mậu đầu óc, hắn một chân đá văng cửa phòng, một màn trước mắt để hắn muốn rách cả mí mắt. Xoa trụ cùng Lâu Hiểu Nga quả nhiên trong phòng, hai người đầy mặt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xâm nhập Hứa Đại Mậu. Tốt, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Hứa Đại Mậu gầm thét. Xoa trụ vội vàng xua tay giải thích, Hứa Đại Mậu, ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Lâu Hiểu Nga cũng gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Đại Mậu, ngươi nghe ta nói, chúng ta là bị lung láo mãi mãi nhốt tại nơi này. Hứa Đại Mậu nơi nào chịu nghe, hắn nhận định hai người có gia tình. Ngươi lai, lung láo mãi mãi nhìn thấy xoa trụ cùng Lâu Hiểu Nga gần nhất đều có tâm sự, liền muốn tìm một cơ hội để bọn họ nói ra. Không nghĩ tới một cử động kia lại bị Hứa Đại Mậu hiểu lầm thành chọc ra nhiệt trường. Tứ hợp viện mọi người nghe đến động tĩnh nộn nhịp chạy đến. Nhất Đại gia cao mày nhìn xem hỗn loạn tràn diện, tính toán khuyên giải Hứa Đại Mậu tỉnh táo lại. Nhị Đại gia thì ở một bên phân tích sự tình khả năng. Tam Đại gia đẩy một cái tính mắt, như có điều suy nghĩ. Xoa trụ lại lần nữa cường điệu bọn họ là bị hiểu lầm, có thể Hứa Đại Mậu căn bản nghe không vào. Lâu Hiểu Nga lệ rơi đầy mặt, nàng cảm thấy chính mình hết đường chối cãi. Tại cái này tứ hợp viện bên trong, một chàng hiểu lầm đưa tới phong bạo, để mỗi người sinh hoạt đều bị cuốn vào trong đó. Mà trận gió lốc này đến tột cùng khi nào mới có thể lắng lại, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Nhưng có thể khẳng định là tứ hợp viện cố sự còn đem tiếp tục, tràn đầy sướng vui giận buồn, tầng tầng tiến dần lên, giống như sinh hoạt bức tranh, không ngừng thể hiện ra nhân tính phức tạp cùng vận mệnh vô thường. Tứ hợp viện phong vân mọi người tại một bên nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy Hứa Đại Mậu phản ứng quá khích, cũng có người hoài nghi xoa trụ cùng Lâu Hiểu Nga ở giữa thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hứa Đại Mậu căm tức nhìn xoa trụ cùng Lâu Hiểu Nga, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, không phải vậy việc này không xong. Xoa trụ bất đắc dĩ thở dài, nói, Hứa Đại Mậu, ta xoa trụ đi ngay ngồi thẳng, thật không phải như ngươi nghĩ. Lung láo mãi mãi đem chúng ta nhốt tại trong phòng này, là muốn để chúng ta giải ra hiểu lầm, nào biết được ngươi không phân tốt xấu liền xuống tới. Lâu Hiểu Nga nước nở nói, Đại Mậu, ta cùng xoa trụ thật không có gì. Ta gần nhất chỉ là tâm tình không quá tốt, đối rất nhiều chuyện đều không làm sao có hứng nổi. Ngươi làm sao có thể như thế hoài nghi ta đâu? Hứa Đại Mậu lại hừ lạnh một tiếng, tâm tình không tốt. Ta nhìn ngươi chính là bị xoa trụ mê tâm hồn lúc này, lúc lão mãi mãi tại mọi người nâng đỡ đi tới. Lão phu nhân một mặt nghiêm túc nói, đại mẫu a, ngươi có thể oan uổng bọn họ. Ta là xem bọn hắn hai đều có tâm sự, muốn để bọn họ hàn huyên một chút, giải ra trong lòng u cục. Không nghĩ tới ngươi xúc động như vậy. Hứa đại mẫu mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng đối mặt lung lão nãi nãi, cũng không dám quá mức làm cản. Nhất đại gia thấy thế, thừa cơ nói, đại mẫu, ngươi chưa tỉnh táo một chút. Chúng ta không thể chỉ dựa vào suy đoán liền nhận định bọn họ có vấn đề. Chúng ta tại cái này tứ hợp viện bên trong sinh hoạt, muốn tín nhiệm lẫn nhau. Nhị đại gia cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, đúng vậy a, đại mẫu. Ngươi dạng này ồn ào đi xuống, đối với người nào đều không tốt. Tam đại gia thì ở một bên phân tích nói, đại mẫu, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, lâu hiểu Nga bình thường làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao. Nàng làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó đâu, tại mọi người khuyên bảo, Hứa đại mẫu cảm xúc hơi dịu đi một chút. Nhưng hắn trong lòng u cục cũng không hề hoàn toàn giải ra, hắn hung hăng chừng xóa trụ một cái, nói, xóa trụ, lần này ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi nếu là còn dám tới gần lâu hiểu Nga, ta không để yên cho ngươi. Xóa trụ liếc mắt, nói, ngươi yên tâm, ta xóa trụ mới không thèm khát ngươi nàng dâu đâu. Lâu hiểu Nga xoa xoa nước mắt, đối Hứa đại mẫu nói, đại mẫu, về sau ngươi có thể hay không đừng xúc động như vậy. Chúng ta thật tốt sinh hoạt không được sao? Hứa đại mẫu trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Cuộc phong ba này mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng tứ hợp viện bầu không khí lại thay đổi đến có chút vi diệu. Xóa trụ cùng Hứa đại mẫu ở giữa mâu thuẫn y nguyên tồn tại, Lâu hiểu Nga cũng tại cố gắng chữa trị nàng cùng Hứa đại mẫu quan hệ. Mà tứ hợp viện những người khác thì ở một bên nhìn xem, trong lòng đều có cảm khái. Bọn họ biết, tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, sinh hoạt cố sự còn đem tiếp tục trình diễn, tương lai còn sẽ có càng nhiều khó khăn chắc trở cùng khiêu chiến chờ đợi bọn họ. Tứ hợp viện phong vân thời gian tại nhìn giống như trong bình tĩnh chậm rãi chạy xuôi, có thể đạo kia bởi vì hiểu lầm sinh ra vết rách nhưng thủy chung như ẩn như hiện. Hứa đại mẫu mặt ngoài nhìn như tiếp thu mọi người khuyên bảo, nhưng lòng dạ bên trong đối xóa trụ phòng bị cùng địch ý không chút nào giảm. Hắn lúc bắt đầu khắc lưu ý lấy Lâu hiểu Nga nhất cử nhất động, chỉ cần Lâu hiểu Nga cùng xóa trụ trong sân có cho dù một điểm ánh mắt giao hội, Hứa đại mẫu trong lòng liền sẽ dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Xóa trụ đâu, cảm thấy chính mình vô duyên vô cớ bị oan uổng, trong lòng cũng kìm nén một cỗ khí. Hắn vốn cũng không phải là cái có thể nhận khí im hơi lặng tiếng hạng người, thỉnh thoảng đụng phải Hứa đại mẫu cái kia tràn đầy ánh mắt hoài nghi, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được về trường đi qua, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu. Lâu hiểu Nga kẹp ở giữa hai người, tình thế khó xử. Nàng một phương diện cố gắng hướng Hứa đại mẫu chứng minh trong sạch của mình, một phương diện khác lại cảm thấy Hứa đại mẫu quá độ phản ứng để nàng rất là uy khuất. Nàng tính toán tìm cơ hội cùng Hứa đại mẫu thật tốt nói chuyện, có thể Hứa đại mẫu luôn là âm dương quái khí, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Có một ngày, tứ hợp viện tổ chức một lần tập thể hoạt động. Mọi người cùng nhau quét dọn viện tử chỉnh lý công cộng khu vực. Xóa trụ cùng Hứa đại mẫu không thể tránh khỏi lại chạm mặt. Vừa bắt đầu hai người cũng đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, có thể đang làm việc quá trình bên trong, bởi vì một chút công cụ vấn đề phân phối, hai người lại xảy ra tranh chấp. Hứa đại mẫu, ngươi đừng quá mức a. Cái này chổi rõ ràng là ta trước cầm đến. Xóa trụ chừng hai mắt nói. Hứa đại mẫu không cam lòng yếu thế, ngươi trước cầm đến thì sao? Ta hiện tại muốn dùng hai người ngươi một lời ta một câu, âm thanh càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải động thủ. Lâu hiểu Nga thấy thế, đội vàng chạy tới khuyên giải, các ngươi chờ ồn ào, đều là trong một cái viện hàng xóm, có cái gì tốt ồn ào. Chương 171, vết rách. Chương 171, vết rách. Có thể ngay tại nổi nóng hai người chỗ nào nghe loạn. Đúng lúc này, nhất đại gia nhị đại gia cùng tam đại gia cũng tranh thủ thời gian tới. Nhất đại gia nghiêm nghị nói, xóa trụ đại mẫu, hai người các ngươi đều yên tĩnh điểm. Vì chút chuyện nhỏ như vậy đáng ra không? Nhị đại gia cũng nói theo, chính là, tất cả mọi người là hàng xóm, muốn di hòa vi quý. Tam đại gia thì ở một bên lắc đầu thở dài, hai người các ngươi à, lúc nào mới có thể không xúc động như vậy tại mấy vị đại gia khuyên bảo, xóa trụ cùng Hứa đại mẫu mặc dù đình chỉ cãi nhau, nhưng lẫn nhau trong lòng oán khí nhưng cũng không tiêu tán. Mà Lâu hiểu Nga nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nàng không biết dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu, cũng không biết chính mình nên như thế nào mới có thể để cho Hứa đại mẫu chân chính bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Tại cái kia tràn đầy cố sự tứ hợp viện bên trong, sinh hoạt gợn sóng chưa hề lắng lại. Hứa đại mẫu gần nhất giống con bị chọc giận châu được, hai mắt đỏ bừng, đầy trong đầu đều là đối xóa trụ oán hận. Hứa đại mẫu vẫn cảm thấy xóa trụ câu dẫn Lâu hiểu Nga, trong lòng của hắn, Lâu hiểu Nga là thê tử của hắn, dung không được người khác nhúng chạm. Hắn hồi tưởng lại gần nhất Lâu hiểu Nga đủ loại biến hóa, đối hắn càng lãnh đạm, thường xuyên không quan tâm. Mà xóa trụ đâu, tên đưa ngày bình thường liền miệng lưỡi chân chu, cùng tứ hợp viện các nữ nhân cũng thích mở chút không đứng đắn vui đùa. Hứa đại mẫu càng nghĩ càng chắc chắn, nhất định là xóa trụ dùng cái gì thủ đoạn để Lâu hiểu Nga động ly hôn tâm tư. Ngày này, Hứa đại mẫu ra ngoài trở về, nghi ngờ trong lòng cùng phẫn nộ để bước chân hắn vội vàng. Coi hắn đi qua lung láo nại nại gian phòng lúc, lại nghe được bên trong truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Một loại linh cảm không lành xông lên đầu, hắn lặng lẽ tới gần, lỗ tai áp sát vào trên cửa. Thanh âm bên trong dần dần rõ ràng là xóa trụ cùng Lâu hiểu Nga âm thanh. Hứa đại mẫu chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phản phất bị trọng truy đánh trúng. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, móng tay gần như khảm vào trong thịt. Phẫn nộ làm cho hôn mê Hứa đại mẫu đầu óc, hắn một chân đá văng cửa phòng, một màn trước mắt để hắn muốn rách cả mí mắt. Xóa trụ cùng Lâu hiểu Nga quả nhiên trong phòng, hai người đầy mặt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xâm nhập Hứa đại mẫu. Tốt, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Hứa đại mẫu gầm thét. Xóa trụ vội vàng xua tay giải thích, Hứa đại mẫu, ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Lâu hiểu Nga cũng gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đại mẫu, ngươi nghe ta nói. Chúng ta là bị lung láo mãi mãi nhốt tại nơi này. Hứa Đại Mậu nơi nào chịu nghe, hắn nhận định hai người có gia tình. Nguyên lai, Lung lão mãi mãi nhìn thấy Xoa Trụ cùng Lâu Hiểu Nga gần nhất đều có tâm sự, liền muốn tìm một cơ hội để bọn họ nói ra. Không nghĩ tới một cử động kia lại bị Hứa Đại Mậu hiểu lầm thành chọc gian hiện trường. Tứ hợp viện mọi người nghe đến động tĩnh nộn nhịp chạy đến. Nhất đại gia cao mày nhìn xem hỗn loạn tràn diện, tính toán khuyên giải Hứa Đại Mậu tỉnh táo lại. Nhị đại gia thì ở một bên phân tích sự tình khả năng. Tam đại gia đẩy một cái kính mắt, như có điều suy nghĩ. Sở Thiên đích liệp đồ Sở Thiên con cung tiễn, bên hông đừng một cái sắc bén dao găm, lại lần nữa bước lên kinh thành xung quanh núi rừng con đường. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, tại trên mặt đất tạo thành từng mảnh cuốn sáng. Sở Thiên hít sâu một hơi, cái kia không khí thanh tân hỗn hợp có bùn đất cùng có cây mùi thơm ngát, để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Hắn bước vững vàng bộ pháp, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại trong rừng cây rậm rạp. Mỗi đi một bước, đều cẩn thận quan sát đến động tĩnh xung quanh, lỗ tai cũng bén nhạy bắt giữ bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng vang. Hắn biết, tại cái này mảnh trong núi rừng, thú săn bọn họ đều mười phần cảnh giác, hơi không cẩn thận liền sẽ để bọn họ bỏ trốn mất dạng. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên nghe đến một trận nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Hắn lập tức dừng bước lại, ngừng thở, chậm rãi rút ra một mũi tên đáp lên trên cung. Con mắt nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một cái màu xám thỏ rừng từ trong bụi cỏ nhô đầu ra. Sở Thiên nhịp tim có chút tăng nhanh, hắn bước vàng ngắm chuẩn thỏ rừng, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, mũi tên tựa như tia chớp bắn ra. Thỏ rừng phát giác được nguy hiểm, muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp, tiễn chuẩn xác không sai lầm bắn trúng thân thể của nó. Sở Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, hắn bước nhanh đi tới, nhặt lên thỏ rừng bỏ vào lưng của mình cái sọt bên trong. Đây là cái tốt bắt đầu, hắn tin tưởng hôm nay còn sẽ có càng nhiều thu hoạch. Tiếp tục tiến lên, Sở Thiên đi tới một dòng suối nhỏ một bên. Hắn ngồi xổm người xuống, uống hết mấy ngụm nước, thuận tiện rửa mặt. Nước suối mát rượi để hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy nước suối bên trong có mấy đầu màu mỡ cá đang du động. Sở Thiên trong lòng hơi động, hắn quyết định thử xem dùng dao găm đến bắt cá. Hắn tìm một khối thích hợp tảng đá, yên tĩnh ngồi xổm tại bên dòng suối chờ đợi thời cơ. Làm một con cá lớn bơi tới trước mặt hắn lúc, Sở Thiên cấp tốc xuất thủ, dao găm chuẩn xác cắm vào trong nước, đem cá vững vàng đính tại đáy suối cắt đá bên trên. Hắn hưng phấn đem cá bỏ vào cái gùi. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên tại núi rừng bên trong không ngừng xuyên qua, tìm kiếm lấy thu săn. Hắn gặp một cái gà rừng, bằng vào thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh chuẩn bắn tên kỹ xảo, thành công đem gà rừng bỏ vào trong túi. Còn phát hiện một cái heo rừng vết tích, nhưng hắn biết heo rừng hung mãnh, không có tùy tiện hành động, mà là lặng lẽ theo ở phía sau, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Cuối cùng, heo rừng tại một chỗ gò đất ngừng lại. Sở Thiên nhắm ngay thời cơ, kéo căng cung, một tiếng bắn về phía heo rừng bộ vị yếu hại. Heo rừng bị thương, phát cuồng hướng Sở Thiên xung lại. Sở Thiên vội vàng tránh né, không ngừng mà bắn tên. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, heo rừng cuối cùng ngã trên mặt đất. Mặt trời chiều ngả về tây, Sở Thiên thắng lợi trở về. Hắn cóng chiếu nặng cái gùi, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Lần này đi săn không những thu hoạch phong phú thu săn, cũng để cho hắn lại lần nữa cảm nhận được thiên nhiên mị lực cùng kiêu chiến. Sở Thiên cóng tràn đầy thu săn, dọc theo bốn lượn đường núi đi trở về. Trên đường đi, hắn hồi tưởng đến một ngày này săn bắn kinh lịch, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trở lại kinh thành phụ cận nơi ở, Sở Thiên bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm của mình. Thỏ rừng bị hắn treo lên, chuẩn bị hong khô phía sau làm thành mỹ vị thịt khô, gà rừng lông vũ sắc thái sặc sỡ, hắn cẩn thận thu thập lại, nghĩ đến có lẽ có thể dùng để trang trí một chút đồ vật, mà cái kia heo rừng thì cần tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đến xử lý. Xử lý xong thu săn phía sau, Sở Thiên ngồi ở trong sân, nhìn xem chính mình kết quả, trong lòng tính toán lần sau săn bắn kế hoạch. Hắn biết, kinh thành xung quanh núi rừng mặc dù thú săn phong phú, nhưng cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Mỗi một lần săn bắn đều là một tràng tiêu chiến, cần hắn không ngừng mà đề cao mình kỹ năng cùng năng lực ứng biến. Vài ngày sau, Sở Thiên lại lần nữa bước lên săn bắn hành trình. Lần này, hắn lựa chọn một cái chưa hề đi qua vùng núi. Nơi này thế núi càng thêm hiểm trở, thảm thực vật cũng càng thêm rậm rạp. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác. Đi một đoạn đường phía sau, Sở Thiên phát hiện một chút mới mẻ động vật dấu chân. Hắn theo dấu chân truy tung đi xuống, không lâu liền nghe đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hắn biết chính mình có thể gặp manh thú to lớn. Hắn chậm rãi rút ra cung tiễn, làm tốt tùy thời ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Theo âm thanh càng ngày càng gần, Sở Thiên cuối cùng thấy rõ phát ra tiếng gầm gừ động vật một cái to lớn hắc hùng. Hắc hùng đứng tại trên một tảng đá lớn, uy phong lẫm liệt mà nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Chương 172, hắc hùng. Chương 172, hắc hùng. Hắn tỉnh táo quan sát đến hắc hùng tự động, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Hắc hùng tựa hồ cũng phát giác Sở Thiên tồn tại, nó phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Sở Thiên lao đến. Sở Thiên cấp tốc bắn ra một tiễn, nhưng hắc hùng da dày thịt béo, tiễn chỉ ở trên người của nó lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Hắc hùng càng tức giận hơn, nó tăng nhanh tốc độ, mắt thấy là phải vọt tới Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời rút ra dao găm. Hắn biết, hiện tại chỉ có cận thân bác đấu mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắc hùng bồ hụt, quay người lại lần nữa hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên linh hoạt nhảy lên, tránh né lấy hắc hùng công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội dùng dao găm công kích hắc hùng bộ vị yếu hại. Có một ngày, tứ hợp viện tổ chức một lần tập thể hoạt động. Mọi người cùng nhau quét dọn viện tử chỉnh lý công cộng khu vực. Xoa Trụ cùng Hứa Đại Mậu không thể tránh khỏi lại chạm mặt. Với bắt đầu hai người cũng đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, có thể đang làm việc quá trình bên trong, bởi vì một chút công cụ vấn đề phân phối, hai người lại xảy ra tranh chấp. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng quá mức a. cái này chổi rõ ràng là ta trước cầm đến. Xòa trụ chừng hai mắt nói. Hứa Đại Mậu không cam lòng yếu thế, ngươi trước cầm đến thì sao? Ta hiện tại muốn dùng hai người ngươi một lời ta một câu, âm thanh càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải động thủ. Lâu Hiểu Nga thấy thế, đội vàng chạy tới khuyên giải, các ngươi chờ ồn ào, đều là trong một cái viện hàng xóm, có cái gì tốt ồn ào? Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Sở Thiên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, đem dao găm thật sâu đâm vào Hắc Hùng phần bụng. Hắc Hùng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, ngã trên mặt đất. Sở Thiên cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lần này cùng Hắc Hùng vật lộn để Sở Thiên càng thêm khắc sâu nhận thức được săn bắn nguy hiểm cùng tiêu chiến. Nhưng hắn cũng không có bị hù ngã, ngược lại càng thêm kiên định chính mình tiếp tục săn bắn quyết tâm. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà khiêu chiến chính mình, mới có thể ở trong vùng rừng núi này sinh tồn tiếp, thu hoạch càng nhiều thú săn cùng kinh nghiệm quý báu. Tại tứ hợp viện thời gian bên trong, Sở Thiên xuất hiện giống như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tần Hoài như chẳng biết tại sao, lại bắt đầu vô tình hay cố ý tiếp cận Sở Thiên. Nàng gái kia quyến rũ ánh mắt cùng ôn nhu lời nói, để Sở Thiên có chút không biết làm sao. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị Xòa Trụ xem tại trong mắt. Xòa Trụ một mực đối Tần Hoài như có kiểu khác tình cảm, nhìn thấy Tần Hoài như câu dẫn Sở Thiên, lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Hắn không nói hai lời, vén tay áo lên liền hướng về Sở Thiên bỏ tới, trong miệng còn kêu la, ngươi tên hỗn đản, dám câu dẫn Tần Hoài như. Sở Thiên nhìn xem khí thế hùng hổ xông tới Xòa Trụ, hơi nhíu lên lông mày. Hắn căn bản không nghĩ gây phiền toái, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác ức hiếp. Xòa Trụ vọt tới Sở Thiên trước mặt, giơ quả đấm lên liền hướng Sở Thiên đập tới. Sở Thiên nhẹ nhàng linh hoạt một bên thân, tránh thoát Xòa Trụ nắm đấm. Xòa Trụ gặp một kích chưa trúng, càng thêm phẫn nộ, lại liên tục vung ra mấy quyền. Sở Thiên bất đắc dĩ thở dài, quyết định cho Xòa Trụ một chút giáo huấn. Làm Xòa Trụ lại lần nữa xông lại lúc, Sở Thiên cấp tốc xuất thủ, một phát bắt được Xòa Trụ cổ tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Xòa Trụ chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, nhịn không được ôi một tiếng kêu kích thích đến. Sở Thiên cũng không có đến đây dừng tay, hắn thuận thế đẩy, Xòa Trụ liền lảo đảo lui về sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Xòa Trụ không cam tâm, lại muốn lần nữa xông đi lên, có thể nhìn đến Sở Thiên cái kia ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoảng hốt. Hắn biết chính mình căn bản không phải Sở Thiên đối thủ, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ làm chính mình càng lúng túng hơn. Vì vậy, Xòa Trụ chỉ có thể đứng ở nơi đó, trong miệng càng không ngừng mắng, nhưng không còn dám tiến lên một bước. Tứ hợp viện mọi người nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp vây quanh. Nhìn thấy Xòa Trụ bị Sở Thiên đánh đến hô hoán lên, có người đồng tình Xòa Trụ, trách mắng Sở Thiên hạ thủ quá nặng, cũng có người cảm thấy Xòa Trụ là tự làm tự chịu, không nên tùy tiện đánh người. Mà Tần Hoài Như thì đứng ở một bên, trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Sở Thiên nhìn xem hỗn loạn tràn diện, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ cuốn vào những này là không phải là bên trong, quay người chuẩn bị rời đi. Xòa Trụ mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên rời đi, không thể làm gì. Cuộc phong ba này sau đó, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến càng thêm vi diệu. Xòa Trụ đối Sở Thiên tràn đầy oán hận, mà Tần Hoài Như cũng lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Đến mức Sở Thiên, hắn chỉ hy vọng có thể rời xa những ngày phân tranh, tiếp tục qua chính mình cuộc sống yên tĩnh. Xòa Trụ đứng tại chỗ, nhìn xem Sở Thiên bóng lưng rời đi, lửa giận trong lòng lại khó mà lắng lại. Hắn cảm thấy chính mình ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, nhất là tại Tần Hoài Như trước mặt. Mà Tần Hoài Như lúc này cũng đầy tâm chán nản, nàng vốn chỉ là nghĩ từ Sở Thiên nơi đó thu hoạch được một chút trợ giúp, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn phát dạng này xung đột. Tứ hợp viện những người khác bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người nói Xòa Trụ quá xúc động, không nên không phân tốt xấu liền đi đánh người, cũng có người cảm thấy Sở Thiên làm rất đúng, không thể tùy ý Xòa Trụ ức hiếp. Nhất Đại Gia nghe đến động tĩnh chạy tới, nhìn xem hỗn loạn tràn diện, nhíu mày. "Đều đừng ầm ĩ." Nhất Đại Gia uy nghiêm nói, "Đây là có chuyện gì?" "Xòa Trụ, ngươi vì cái gì muốn đánh người?" Xòa Trụ thở phì phò nói, "Hắn câu dẫn Tần Hoài Như, ta nhìn không được." Tần Hoài Như vội vàng giải thích, "Nhất Đại Gia, không phải như vậy, ta chỉ là cùng Sở Thiên nói mấy câu." Xòa Trụ liền hiểu lầm. Nhất Đại Gia nhìn xem bọn họ, thở dài nói, các ngươi đều bao lớn người, còn như thế không lý trí. Xòa Trụ, ngươi không thể luôn là xúc động như vậy, có chuyện phải thật tốt nói. Còn có Tần Hoài Như, ngươi cũng muốn chú ý mình nói chuyện hành động, đừng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Xòa Trụ mặc dù trong lòng khâm phục, nhưng cũng không dám phản bác Nhất Đại Gia. Tần Hoài Như thì cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trải qua chuyện này, Xòa Trụ đối Sở Thiên oán hận sâu hơn. Hắn bắt đầu tại tứ hợp viện bên trong khắp nơi nói Sở Thiên lời nói xấu, tính toán để tất cả mọi người rời xa Sở Thiên. Nhưng Sở Thiên lại cũng không để ý, hắn vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình, thỉnh thoảng đi núi rừng đi săn, trở lại về sau cũng chỉ là an tĩnh ở tại trong phòng của mình. Mà Tần Hoài Như cũng lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nàng một phương diện cảm thấy chính mình có lỗi với Xòa Trụ, đưa tới trận này hiểu lầm, một phương diện khác lại cảm thấy Sở Thiên là cái có bản lĩnh người, có lẽ có thể giúp nàng giải quyết một chút khó khăn. Tại loại này mâu thuẫn tâm tình bên dưới, Tần Hoài Như thời gian trôi qua mười phần dày vò. Theo thời gian trôi qua, tứ hợp viện sinh hoạt vẫn như cũ tiếp tục đấy. Nhưng Xòa Trụ cùng Sở Thiên ở giữa mâu thuẫn lại giống một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể lại lần nữa dẫn nổ. Mà Tần Hoài Như cũng tại cuộc phong ba này bên trong, không ngừng mà tự hỏi chính mình tương lai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Xòa Trụ đối Sở Thiên địch ý không chút nào giảm. Hắn thỉnh thoảng trong sân đối Sở Thiên ném đi tràn đầy oán hận ánh mắt, mà Sở Thiên lại luôn là làm như không thấy, phản phất Xòa Trụ chỉ là một cái không quan trọng tồn tại. Tần Hoài Như trong lòng càng ngày nấy, nàng cảm thấy chính mình là trận này xung đột kẻ đầu tiêu. Nàng tính toán tìm cơ hội hướng Xòa Trụ giải thích, có thể Xòa Trụ căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy Tần Hoài Như, Xòa Trụ hoặc là hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, hoặc là liền âm dương quái khí nói vài lời khó nghe. Có một ngày, tứ hợp viện vòi nước hỏng, tất cả mọi người đang vì sửa chữa vòi nước sự tình phát sầu. Sở Thiên thấy thế, không nói hai lời, cầm lấy công cụ liền bắt đầu sửa chữa. Hắn động tác tuần thục cùng ánh mắt chuyên chú để người xung quanh cũng không khỏi bội phục. Chỉ chốc lát sau, vòi nước liền bị sửa xong. Tần Hoài Như nhìn xem Sở Thiên, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng nhịn không được đi lên phía trước, nhẹ nói, "Sở Thiên, cảm ơn ngươi." Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Chương 173, Cung Tiêu Xã. Chương 173, Cung Tiêu Xã. Tại kinh thành tứ hợp viện phụ cận, có một nhà cung tiêu xã, đó là một cái tràn đầy thời đại khí tức địa phương. Một ngày này, Sở Thiên vì trong nhà cần thiết, đi tới cung tiêu xã. Cung tiêu xã bên trong, hàng hóa rực rỡ muôn màu, bày ra đến chỉnh tề. Đám người bán hàng bận rộn xuyên qua ở giữa, là những khách chú ý phục vụ. Làm Sở Thiên thân ảnh xuất hiện tại cung tiêu xã cửa ra vào lúc, có một cái người bán hàng con mắt nháy mắt phát sáng lên. Nàng kêu Hiểu Huyên, từ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Thiên, nàng liền động tâm đến không được. Sở Thiên trên thân có một loại đặc biệt khí chất, trầm ổn mà tự tin, để người không tự chủ được bị hấp dẫn. Sở Thiên đi vào cung tiêu xã, ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy chính mình cần vật phẩm. Hiểu Huyên nhìn thấy Sở Thiên, trong lòng một trận vui vẻ, đội vàng nên đón tiếp lấy. "Sở Thiên, đã lâu không gặp a." Hiểu Huyên âm thanh thanh thúy êm tai, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Sở Thiên nhìn thấy Hiểu Huyên, cũng lộ ra mỉm cười. "Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Gần nhất cung tiêu xã bận rộn sao?" Hiểu Huyên nhẹ gật đầu, "Rất bận, bất quá nhìn thấy ngươi đến, đã cảm thấy không mệt mỏi như vậy." Gương mặt của nàng có chút phím hồng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Sở Thiên hơi sững sờ, lập tức cười cười, "Vất vả các ngươi, ta đến mua ý đồ." Hiểu Huyên nhiệt tình hỏi, "Ngươi muốn mua cái gì nha? Ta giúp ngươi tìm." Sở Thiên nói ra chính mình cần vật phẩm, Hiểu Huyên nhanh chóng vì hắn tìm tới. Ở trong quá trình này, Hiểu Huyên thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Sở Thiên, trong lòng tràn đầy vui sướng. "Sở Thiên, ngươi gần nhất đang bận cái gì đâu?" Hiểu Huyên nhịn không được hỏi. Sở Thiên hồi đáp, "Cũng không có bận rộn cái gì, chính là trong nhà một chút việc vặt." "Ngươi đây?" Hiểu Huyên cười cười, "Ta mỗi ngày đều tại cung tiêu xã đi làm, cũng rất phong phú." Nàng dừng một chút, còn nói thêm, "Kỳ thật, ta vẫn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi nói chuyện phiếm, thế nhưng một mực không có cơ hội." Sở Thiên nhìn xem Hiểu Huyên, trong lòng có chút cảm động. Hắn có thể cảm nhận được Hiểu Huyên chân thành cùng nhiệt tình. "Về sau có cơ hội." Hắn nói. Hiểu Huyên ánh mắt sáng lên, "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Bọn họ lại hàn huyên một hồi, Sở Thiên mua đồ xong, chuẩn bị rời đi. Hiểu Huyên có chút không muốn mà nhìn xem hắn. "Sở Thiên, lần sau lại đến a." Hiểu Huyên nói. Sở Thiên nhẹ gật đầu, "Tốt, lần sau gặp." Sở Thiên mua đồ xong, đang chuẩn bị rời đi cung tiêu xã lúc, chợt nhớ tới có chuyện muốn tìm cung tiêu xã chủ nhiệm thương lượng. Hắn hướng bên cạnh người bán hàng hỏi thăm chủ nhiệm văn phòng vị trí, trực tiếp đi thẳng tới. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một tiếng trầm ổn đi vào. Sở Thiên đẩy cửa ra, chỉ thấy cung tiêu xã chủ nhiệm đang ngồi trước bàn làm việc nhìn xem văn kiện. Chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn đến Sở Thiên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không?" chủ nhiệm hòa nhã mà hỏi thăm. Sở Thiên có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó đem sau lưng có một túi lớn thú săn để dưới đất. Chủ nhiệm nhìn thấy cái này một túi lớn thú săn, kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. "Cái này, đây đều là ngươi mang tới?" Chủ nhiệm đứng dậy, đi đến thú săn bên cạnh cẩn thận xem xét. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, "Chủ nhiệm, đây đều là ta gần nhất ở trên núi đánh thú săn. Ta nghĩ cung tiêu xã có thể cần dùng đến, liền cho đưa tới." Chủ nhiệm đầy mặt kinh hỉ, không được ca ngợi nói, "Sở Thiên à, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha. Nhiều như thế thú săn, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm a." Sở Thiên khiêm tốn nói, "Chủ nhiệm quá khen. Ta cũng là nghĩ đến có thể vì cung tiêu xã làm chút cống hiến." Chủ nhiệm vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, cảm khái nói, "Ngươi tiểu tử này, có năng lực lại có đảm đương. Hiện tại người giống như ngươi cũng không nhiều. Những này thú săn đối chúng ta cung tiêu xã đến nói có thể là giải quyết tình hình khẩn cấp, tha ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Sở Thiên liền vội vàng khoát tay nói, "Chủ nhiệm, ta không phải là vì báo đáp mới đưa tới những này thú săn. Ta chẳng qua là cảm thấy cung tiêu xã phục vụ cho mọi người, ta cũng có thể tận chính mình một phần lực." Chủ nhiệm nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Tốt, tốt. Có người như ngươi tại, chúng ta tứ hợp viện thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Về sau có cái gì khó khăn cứ việc đến tìm ta, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn, nhất định sẽ không chối từ." Sở Thiên cảm kích nói, "Cảm ơn chủ nhiệm. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài công tác, ta đi về trước." Chủ nhiệm gật gật đầu, nói, "Tốt, đi thong thả. Về sau thường đến cung tiêu xã ngồi một chút." Lúc này, Hiểu Huyên nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới. "Sở Thiên, ngươi liền muốn đi rồi?" Hiểu Huyên trong ánh mắt mang theo không muốn. Sở Thiên mỉm cười gật gật đầu, "Ân, sự tình xong xuôi, cần phải trở về." Hiểu Huyên cắn môi một cái, do dự một chút nói, "Vừa rồi chủ nhiệm cao hứng như vậy, là vì ngươi mang tới những cái kia thú săn à? Ngươi cũng thật là lợi hại." Sở Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chỉ là trùng hợp đánh tới, nghĩ đến có thể giúp đỡ điểm bận rộn liền đưa tới." Hiểu Huyên trong mắt lóe ra tia sáng, "Ngươi luôn là nhiệt tình như vậy, ta cảm thấy ngươi cùng người khác không giống." Sở Thiên bị Hiểu Huyên thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, "Cũng không có cái gì không giống, đại gia không phải đều bởi vì sinh hoạt cố gắng nha." Hiểu Huyên có chút túi đầu xuống, nhẹ nói, "Có thể ta chính là cảm thấy ngươi đặc biệt tốt. Về sau ngươi sẽ còn thường đến cung tiêu xã sao?" Sở Thiên nhìn xem Hiểu Huyên ánh mắt mong đợi, trong lòng hơi động, nói, "Nếu có cần, ta sẽ đến." Hiểu Huyên trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, "Vậy thì tốt quá, ta sẽ một mực tại chỗ này chờ ngươi." Sở Thiên nhìn xem Hiểu Huyên nụ cười, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ấm áp. Hắn cùng Hiểu Huyên tạm biệt phía sau, đi ra cung tiêu xã. Đi tại tứ hợp viện trong hẻm nhỏ, Sở Thiên hồi tưởng đến hôm nay tại cung tiêu xã kinh lịch. Chủ nhiệm tán thưởng cùng Hiểu Huyên quan tâm để hắn cảm thấy rất vui mừng. Hắn biết, chính mình cố gắng cùng trả giá là có ý nghĩa. Từ đó về sau, Sở Thiên thỉnh thoảng sẽ đi cung tiêu xã đưa một chút thú săn hoặc là mặt khác lâm sản. Mỗi lần đi, chủ nhiệm đều sẽ nhiệt tình tiếp đãi hắn, mà Hiểu Huyên cũng luôn là sớm mong đợi hắn đến. Tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện cùng cung tiêu xã bên trong, Sở Thiên tìm tới một loại lòng cảm mến, cũng thu hoạch chân quý tình nghĩa. Mùa đông kinh thành, hồ đồng bên trong tràn ngập một loại đặc biệt tĩnh mịch cùng lạnh lạnh. Gió lạnh gào thét lên xuyên qua chật hẹp đường tắt, thổi đến trên đất lá rụng vàng xào xạc. Cổ lao tường gạch tại tuyết trắng bao trùm bên dưới, tựa như một vài bức thanh nhã tranh thủy mặc. Ánh mặt trời vẩy vào hồ đồng bên trong, lại mang theo từng tia hàn ý, phản phất cũng bị cái này mùa đông giá rét đông đến mất đi nhiệt độ. Cung tiêu xã chủ nhiệm vì cảm ơn Sở Thiên đưa tới thu săn, đặc biệt mời hắn đến một cái cổ kính trong tiểu viện ăn đồng nồi lẩu. Cái tiểu viện này nằm ở hồ đồng chỗ sâu, cửa ra vào mang theo hai cái đỏ rực đèn lồng, trong gió rét có chút chập chờn, là cái này băng lãnh vào đông tăng thêm một vẻ tấm áp sát thái. Đi vào tiểu viện, một cỗ nồng đậm yên hỏa khí tức đập vào mặt. Viện tử trung ương trưng bày một cái to lớn đồng nồi lẩu, lửa than tại đáy nồi cháy hừng hực, nóng hổi hơi nước bao phủ tại trên không. Bên cạnh trên mặt bàn bày đầy các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, có thịt dê, thịt bò, rau dưa, cây nấm các loại. Cung tiêu xã chủ nhiệm nhiệt tình kêu gọi Sở Thiên ngồi xuống. Sở Thiên à, mau tới, hôm nay chúng ta thật tốt ăn một bữa đồng nồi lẩu, ấm áp thân thể. Chương 174, mở mở. Chương 174, mở mở. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này cũng quá lợi hại đi. Người bán hàng liên tục khen ngợi Sở Thiên lợi hại, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Sở Thiên bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, lộ ra nụ cười thật thà. Nhưng mà tại tán dương quá trình bên trong, Sở Thiên bén nhạy phát hiện cái này người bán hàng nhìn hắn ánh mắt có chút thẹn thùng. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Sở Thiên, lại cấp tốc rời đi. Sở Thiên trong lòng hơi động, một loại kiểu khác tình cảm ở trong lòng lan tràn ra. Sở Thiên cảm kích nói, chủ nhiệm, ngài quá khách khí. Cái này trời đang rất lạnh, còn để ngài tốn kém. Chủ nhiệm vung vung tay, đây coi là cái gì tốn kém a? Ngươi đưa tới những cái kia thú săn giúp chúng ta cùng tiêu xã đại ân. Một chút lòng thành không tính là cái gì. Hai người ngồi vây quanh tại đồng nồi lẩu bên cạnh, một bên tán gẫu một bên hưởng thụ lấy mỹ vị nồi lẩu. Chủ nhiệm kẹp lên một mảnh thịt dê bỏ vào trong nồi đùa cực đúng, sau đó bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nói, cái này đồng nồi lẩu a, chính là mùa đông tuyệt phối. Ăn hết, toàn thân đều ấm áp. Sở Thiên cũng cười gật đầu, đúng vậy a, chủ nhiệm. Cái này đồng nồi lẩu không những ăn ngon, còn khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp. Chủ nhiệm nhìn xem Sở Thiên, cảm khái nói, Sở Thiên a, ngươi là có bản lĩnh người. Về sau có tính toán gì đâu? Sở Thiên trầm tư một chút, nói, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền nghĩ kỹ sống dễ chịu thời gian, có thể vì đại gia làm chút đủ khả năng sự tình. Chủ nhiệm tán thưởng nói, tốt, có ngươi ý nghĩ như vậy, chúng ta tứ hợp viện thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Về sau có cái gì khó khăn cứ việc đến tìm ta, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Sở Thiên cảm động nói, cảm ơn chủ nhiệm, ta nhất định sẽ cố gắng. Tại cái này ấm áp trong tiểu viện, đồng nồi lẩu hơi nóng cùng tiếng cười cười nói nói, xua tán đi mùa đông giá lạnh, cũng để cho Sở Thiên cùng cung tiêu xã chủ nhiệm ở giữa tình nghĩa càng thêm thâm hậu. Mùa đông ánh mặt trời vẩy vào tứ hợp viện bàn đá xanh trên đường, nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Lưu Hiểu Lệ có một cái đơn giản bọc hành lý, đầy cõi lòng mong đợi đi vào tòa này tràn đầy cố sự tứ hợp viện. Trong ánh mắt của nàng lóe ra hưng phấn cùng khẩn trương, dù sao đây là nàng lần đầu tiên tới kinh thành, chỉ vì tìm kiếm trong lòng lo lắng người kia Sở Thiên. Lưu Hiểu Lệ mới vừa bước vào tứ hợp viện cửa lớn, liền đụng phải đang từ trong phòng đi ra Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nhìn từ trên xuống dưới Lưu Hiểu Lệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Trước mắt nữ tử này, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, một đôi mắt to sáng tỏ mà có thần, cô kia thanh xuân khí tức đập vào mặt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, niên kỷ tựa hồ so với mình còn muốn nhỏ. Tần Hoài Như trong lòng nhất thời rất không thoải mái, một loại vi diệu ghen ghét cảm giác tự nhiên sinh ra. Lưu Hiểu Lệ nhìn trước mắt Tần Hoài Như, lễ phép mỉm cười hỏi, "Đại tỷ, xin hỏi Sở Thiên nhà làm sao đi nha?" Tần Hoài Như hơi nhíu cau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là nhàn nhạt hồi đáp, "Sở Thiên, không cần biết. Trong viện tử này lại như thế nhiều người, ta sao có thể đều biết?" Lưu Hiểu Lệ mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nàng lại vội vàng nói, "Đại tỷ, ngài lại suy nghĩ một chút, Sở Thiên là cái tuổi trẻ tiểu tử, vừa cao vừa to." Tần Hoài Như trong lòng càng thêm bực bội, nàng tức giận nói, "Không biết là không biết, ngươi đi hỏi người khác ga." Nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi. Lưu Hiểu Lệ nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng rời đi, trong lòng một trận sốt ruột. Nàng đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, lại có một vị hàng xóm theo bên cạnh một bên trải qua, Lưu Hiểu Lệ liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Vị này hàng xóm ngược lại là rất nhiệt tình, nghe Lưu Hiểu Lệ miêu tả phía sau, liền cho nàng chỉ Sở Thiên nhà phương hướng. Lưu Hiểu Lệ cảm kích nói cảm ơn liên tục, sau đó hướng về Sở Thiên nhà phương hướng đi đến. Mà Tần Hoài Như ở phía xa nhìn xem Lưu Hiểu Lệ rời đi thân ảnh, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cái này Sở Thiên, không biết từ nơi nào đưa tới như thế cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Từ trong lòng của nàng càng cảm giác khó chịu, phản phất chính mình vật gì đó bị người xâm phạm đồng dạng. Lưu Hiểu Lệ đứng tại Sở Thiên trước cửa phòng, tâm tình đã kích động lại khẩn trương. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ đợi phía sau cửa đáp lại. Trong phòng, Sở Thiên vừa vặn rời giường, còn buồn ngủ. Nghe đến tiếng đập cửa, hắn hơi nghi hoặc một chút đi tới cửa, mở cửa xem xét, vậy mà là Lưu Hiểu Lệ. Sở Thiên trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình.
Hiểu Lệ,
sao ngươi lại tới đây?
Sở Thiên kinh ngạc hỏi.
Lưu Hiểu Lệ nhìn thấy Sở Thiên, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ. Sở Thiên, ta đến kinh thành tìm ngươi. Sở Thiên liền vội vàng đem Lưu Hiểu Lệ nên vào phòng, trong lòng tràn đầy cảm động. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng thu thập cực kỳ ngăn nắp. Sở Thiên để Lưu Hiểu Lệ ngồi xuống, cho nàng rót một ly nước nóng.
Ngươi làm sao đột nhiên tới?
Cũng không sớm nói một tiếng.
Sở Thiên hỏi.
Lưu Hiểu Lệ nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, ta nghĩ cho ngươi một cái kinh hỉ nha. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa ra vào truyền đến một trận tiếng ồn ào. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hoài Như vậy mà chen lấn đi vào. Tần Hoài Như nhìn xem Sở Thiên cùng Lưu Hiểu Lệ mắt đi mày lại bộ dạng, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực.
Nha, đây là ai nha?
Sở Thiên, không giới thiệu một chút.
Tần Hoài Như âm dương quái khí nói.
Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, rất là im lặng. Tần Hoài Như, ngươi làm cái gì vậy?
Tần Hoài Như liếc qua Lưu Hiểu Lệ, nói, ta chính là hiếu kỳ, đến xem là ai tới tìm ngươi.
Lưu Hiểu Lệ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Nàng cảm giác nữ nhân này kẻ đến không thiện.
Sở Thiên cau mày nói, Tần Hoài Như, ngươi đừng quấy rối.
Hiểu Lệ là bằng hữu của ta, từ trong thôn đến.
Tần Hoài Như hừ một tiếng, bằng hữu?
Ta nhìn cũng không giống như đơn giản như vậy a.
Sở Thiên bất đắc dĩ nói, Tần Hoài Như, ngươi có thể hay không đừng có đoán mò.
Ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta còn có lời muốn nói đâu.
Tần Hoài Như không cam lòng nhìn hai người một cái, quay người rời đi. Nhưng nàng trong lòng lại tràn đầy ghen tị và không cam lòng, nàng cảm thấy Sở Thiên bên cạnh xuất hiện nữ nhân này, đối nàng tạo thành một loại uy hiếp. Mà Sở Thiên cùng Lưu Hiểu Lệ, tại Tần Hoài Như rời đi phía sau, nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục bọn họ nói chuyện, phảng phất vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến trái tim của bọn họ tình cảm. Tần Hoài Như rời đi Sở Thiên gian phòng phía sau, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Nàng vừa đi vừa nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Sở Thiên cùng Lưu Hiểu Lệ cùng một chỗ hình ảnh, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình tại cái này tứ hợp viện bên trong cho tới nay đều có địa vị đặc thù, mà cái này đột nhiên xuất hiện Lưu Hiểu Lệ, để nàng cảm nhận được một loại không hiểu uy hiếp. Mà tại Sở Thiên trong phòng, bầu không khí thì ấm áp mà hòa hợp. Sở Thiên cùng Lưu Hiểu Lệ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt một chút.
Sở Thiên, kinh thành thật rất lớn rất náo nhiệt đâu.
Lưu Hiểu Lệ trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn.
Sở Thiên mỉm cười nhìn nàng, đúng nha, nơi này cùng trong thôn rất không giống.
Ngươi lần này tới tính toán chờ bao lâu đâu?
Lưu Hiểu Lệ có chút túi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không biết, liền nghĩ nhiều bồi bồi ngươi.
Sở Thiên trong lòng hơi động, cảm nhận được Lưu Hiểu Lệ thâm tình. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Lưu Hiểu Lệ tay, nói, tốt, vậy ngươi liền yên tâm ở lại nơi này.
Chương 175, pha trộn yêu đương vụ trộm.
Chương 175, pha trộn yêu đương vụ trộm.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng bước chân.
Sở Thiên cùng Lưu Hiểu Lệ liếc nhau, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, nguyên lai là tứ hợp viện mấy vị hàng xóm nghe nói có tân nhân tới, đều hiếu kỳ tới xem một chút.
Sở Thiên, đây là ai nha? Một vị hàng xóm hỏi.
Sở Thiên liền vội vàng đứng lên giới thiệu, đây là bằng hữu ta Lưu Hiểu Lệ, từ trong thôn đến các bạn hàng xóm nhộn nhịp nhiệt tình cùng Lưu Hiểu Lệ chào hỏi. Lưu Hiểu Lệ cũng mỉm cười đáp lại. Đại gia trong phòng hàn huyên một hồi ngày, đối Lưu Hiểu Lệ có bước đầu hiểu rõ. Mà tại trong quá trình này, Sở Thiên một mực xít sao làm bạn tại Lưu Hiểu Lệ bên cạnh, để nàng cảm nhận được ấm áp cùng yên tâm. Theo thời gian trôi qua, Lưu Hiểu Lệ dần dần thích ứng tứ hợp viện sinh hoạt. Nàng cùng Sở Thiên tình cảm cũng tại mỗi ngày ở chung bên trong thay đổi đến càng thêm thâm hậu. Mà Tần Hoài Như, mặc dù trong lòng ghen ghét, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem bọn họ. Cảnh đêm như mực, tứ hợp viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Xòa trụ lén lén lút lút đi tới cùng Tần Hoài Như hẹn xong hồ đồng nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ chốc lát sau, Tần Hoài Như cũng lặng yên xuất hiện. Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ, đầy mặt ghét bỏ. Trong lòng nàng, xòa trụ dài đến sắc thực chẳng ra sao cả, chết xoa dáng dấp thực tế khó mà đập vào mắt.
Xòa trụ, ngươi tìm ta làm gì?
Tần Hoài Như tức giận nói.
Xòa trụ cười hắc hắc, áp sát tới, Tần tỷ, ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định làm đến. Ngày mai ta cho ngươi nhiều mang điểm thịt đồ ăn.
Tần Hoài Như nghe xong, ánh mắt hơi động một chút. Tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại, thịt đồ ăn có thể là khó được đồ tốt.
Nàng do dự một chút, nghĩ đến trong nhà khó khăn, cuối cùng vẫn là đồng ý được thôi. Vậy ngươi có thể nói giữ lời.
Tần Hoài Như nói.
Tần Hoài Như nhanh chóng đem tay rút trở về, chừng xòa trụ một cái, ngươi đừng động thủ động cước.
Xòa trụ cười xấu hổ cười, lại không có lùi bước chút nào ý tứ.
Hắn lại hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói, Tần tỷ, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta.
Ta đối ngươi có thể là một tấm chân tình.
Tần Hoài Như hừ lạnh một tiếng, chân tâm.
Ngươi cái kia chân tâm có thể coi như cơm ăn sao?
Ta muốn là chân thực đồ vật.
Xòa trụ vội vàng nói, ta biết, ta sẽ cố gắng chuẩn bị cho ngươi ăn ngon.
Về sau có ta ở đây, ngươi cùng bọn nhỏ liền sẽ không đói bụng.
Nói xong, xòa trụ lại muốn đi kéo Tần Hoài Như cánh tay.
Tần Hoài Như phiền chán mà đem hắn đẩy ra, ngươi cách ta xa một chút.
Ta chỉ là vì thịt đồ ăn mới đáp ứng cùng ngươi tại cái này gặp mặt.
Xòa trụ lại chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa tới gần Tần Hoài Như, trong miệng càng không ngừng nói xong các loại lấy lòng lời nói.
Tần Hoài Như mặc dù đầy mặt ghét bỏ, nhưng tại xòa trụ quấy rầy đòi hỏi bên dưới, cũng không có lập tức rời đi.
Bọn họ tại cái này chật hẹp hồ đồng bên trong, một cái dây dưa không đứt, một cái ấm ở, bầu không khí đã xấu hổ lại vi diệu.
Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Tần Hoài Như không nhịn được dùng mình một cái.
Xòa trụ thấy thế, tranh thủ thời gian cởi xuống áo khoác của mình, muốn cho Tần Hoài Như khoác lên.
Tần Hoài Như do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt.
Xoa trụ trong lòng vui mừng, cho rằng Tần Hoài Như thái độ đối với hắn có chỗ chuyển biến, càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước tới gần nàng. Nhưng mà, Tần Hoài Như trong lòng cũng chỉ có những cái kia thịt đồ ăn cùng đối với cuộc sống bất đắc dĩ. Nàng tùy ý xoa trụ ở bên người xung xoe, tâm tư lại sớm đã trôi dạt đến nơi khác. Tại cái này hắc ám hồ đồng bên trong, hai người bọn họ đều mang tâm tư, nhưng lại bởi vì riêng phần mình nhu cầu mà tạm thời pha trộn cùng một chỗ. Hai người đang nói chuyện, lại không có chú ý tới từ nhà vệ sinh công cộng trở về Nhất Đại Gia chính hướng bên này đi tới. Nhất Đại Gia đi đi, đột nhiên nghe đến tiếng nói chuyện. Hắn tập trung nhìn vào, vậy mà là xoa trụ cùng Tần Hoài Như tại riêng tư gặp. Nhất Đại Gia trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Xoa trụ cùng Tần Hoài Như cũng phát giác có người, bọn họ kinh hoàng quay đầu, nhìn thấy Nhất Đại Gia phía sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Nhất Đại Gia xoa trụ lắp bắp nói, Tần Hoài Như càng là khẩn trương đến chân tay luôn cuống. Nhất Đại Gia cao mày, nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, tại chỗ này riêng tư gặp còn thể thống gì? Nhất Đại Gia nghiêm nghị nói. Xoa trụ cùng Tần Hoài Như cúi đầu, không dám nói lời nào. Nhất Đại Gia thở dài, nói, các ngươi đều muốn chú ý một chút ảnh hưởng, cái này tứ hợp viện cũng không phải làm loạn địa phương. Mau về nhà a. Xoa trụ cùng Tần Hoài như được đại xá, tranh thủ thời gian xám xịt riêng phần mình về nhà. Nhất Đại Gia nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, lắc đầu, trong lòng lo âu tứ hợp viện bầu không khí có thể hay không bởi vì việc này mà chịu ảnh hưởng. Nhất Đại Gia gặp được Xoa trụ cùng Tần Hoài như tại hồ đồng bên trong pha trộn phía sau, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn thấy, loại này hành động thực sự là có tổn thương phong hóa, nghiêm trọng phá hủy tứ hợp viện tốt đẹp bầu không khí. Không được, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, ta muốn tổ chức toàn viện đại hội. Nhất Đại Gia chém đinh chặt sắt nói. Xoa trụ nghe xong, lập tức hoảng hồn. Hắn vội vàng kéo lại Nhất Đại Gia cánh tay, đau khổ cầu khẩn nói, Nhất Đại Gia, cầu ngài đừng như vậy. Ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Ngài liền tha chúng ta lần này a. Nhất Đại Gia căm tức nhìn Xoa trụ, hất tay của hắn ra, ngươi làm ra loại này sự tình, còn muốn để ta tha ngươi. Cái này nếu là chuyện đi, chúng ta tứ hợp viện mặt đặt ở nơi nào? Lúc này, Tần Hoài Như cũng luôn cuống tay chân. Nàng một bên luôn cuống tay chân mặc quần áo, một bên cũng cầu khẩn Nhất Đại Gia, Nhất Đại Gia, cầu ngài đừng tổ chức toàn viện đại hội. Nếu để cho mọi người đều biết, chúng ta về sau còn thế nào làm người a? Xoa trụ lại vội vàng nói, Nhất Đại Gia, ta cam đoan về sau thật tốt là người, cũng không tiếp tục cùng Tần Hoài Như dạng này. Ngài liền cho chúng ta một cơ hội a. Tần Hoài Như cũng liền gật đầu liên tục, Nhất Đại Gia, chúng ta thật biết sai. Cầu ngài đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Nhất Đại Gia nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng có chút không đành lòng. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nói, các ngươi hai cái, về sau nếu là còn dám làm ra loại này sự tình, ta tuyệt không tha thứ dễ dàng. Xoa trụ cùng Tần Hoài như chút được gánh nặng, liên tục cam đoan về sau tuyệt không lại phạm lần nữa. Nhưng mà, Nhất Đại Gia lo âu trong lòng nhưng cũng không tiêu tán. Hắn biết, chuyện này mặc dù tạm thời đè ép xuống, nhưng nếu như không thêm vào chính xác hướng dẫn, về sau có thể sẽ còn xuất hiện vấn đề tương tự. Hắn quyết định tìm thời cơ thích hợp, thật tốt cùng tứ hợp viện mọi người nói một chút quy phạm đạo đức cùng hành động chuẩn tắc, lấy giữ gìn tứ hợp viện hài hòa cùng ổn định. Chương 176, người khác thấy được không tốt. Chương 176, người khác thấy được không tốt. Tan học tiếng chuông một vang, Nhiễm Thu Diệp liền đội vã thu thập đồ vật, nàng hôm nay phải sớm một chút đi hết cương xưởng cửa ra bảo, giúp Lý lao sư một cái bận rộn. Lý lao sư trong nhà khuê nữ muốn kết hôn, muốn tìm cái đáng tin cậy đầu bếp tay cầm môi, cái này không, liền nghĩ đến xưởng bên trong nổi tiếng ngôn thần xoa trụ. Nhiễm Thu Diệp nắm thật chặt trên thân áo đông, đầu mùa xuân chạm vạng tối vẫn còn có chút ý lạnh. Đi đến hết cương xưởng cửa ra vào, các công nhân top 5 top 3 đi ra ngoài, nàng một cái liền nhìn thấy xoa trụ cái kia thân ảnh cao lớn, chính cùng mấy cái công nhân câu kiên đáp bối cười nói. Xoa trụ. Nhiễm Thu Diệp lên giọng kêu một câu, xoa trụ nghe tiếng quay đầu, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Ôi, Nhiễm lao sư, ngài sao lại tới đây? Khách quý ít gặp a. Ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Nhiễm Thu Diệp đi thẳng vào vấn đề, không đợi xoa trụ đáp lời, bên cạnh một cái thanh âm âm dương quái khí liền vang lên. Nha. Đây không phải là chúng ta trong xưởng người trí thức Nhiễm lao sư nhà, làm sao còn tự thân đến xưởng bên trong tìm người? Ai vậy, như thế lớn mặt mũi? Hứa Đại Mậu trong miệng ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn Nhiễm Thu Diệp, một mặt hèn mọn. Mắc mớ gì tới ngươi? Xoa trụ ghét nhất Hứa Đại Mậu bộ này đức hạnh, nhìn không được chọc một câu. Này, ta nói xoa trụ, ngươi che chở ai đây? Cái này xưởng bên trong ai không biết Nhiễm lao sư thích ngươi à? Mỗi ngày hướng ngươi trước mặt gót, tiểu tử ngươi còn không cảm kích? Hứa Đại Mậu cố ý nói đến rất lớn tiếng, xung quanh công nhân đều dừng lại xem náo nhiệt, còn có người đi theo ồn ào. Nhiễm Thu Diệp mặt đỏ bừng lên, vừa thẹn lại giận, hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, quay người liền nghĩ đi. Nhiễm lao sư, ngài đừng nghe hắn nói hiệu nói bượng. Xoa trụ cũng lên, kéo lại Nhiễm Thu Diệp cánh tay, ngài tìm ta đến cùng chuyện gì a? Nhiễm Thu Diệp dùng sức hất ra xoa trụ tay, trong lòng vừa tức vừa bị khuất, mà lại lúc này, một cái âm u từ tính âm thanh tại phía ngoài đoàn người băng lên, xảy ra chuyện gì? Đám người tự động tách ra một con đường, một người mặc màu xanh quân đội áo khoác cao lớn thân ảnh đi đến, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khóe miệng mang theo một vẻ nghiền ngẫm tiêu ý, một đôi thâm thúy đôi mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, để người nhịn không được trầm luân trong đó. Sở Thiên. Nhiễm Thu Diệp sửng sốt, người này không phải liền là chính mình hồn khiên mộng nhiễu người kia sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Xoa trụ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, trong lòng giật mình. Sở Thiên, tứ hợp viện bên trong thần bí nhất nhân vật, bình thường rất ít lộ diện, liên quan tới hắn nghe đồn lại không ít, Có người nói hắn là từ phương Nam đến sinh viên đại học, về sau phạm sai lầm bị chuyển xuống đến Nhất Cương Xưởng, cũng có người nói hắn là đại nhân vật gì tử đệ, đến trải nghiệm cuộc sống tới. Tóm lại, không có người biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn độc lai độc vãng, không dễ trọng. Hứa Đại Mậu gặp Sở Thiên tới, lập tức đổi một bộ sắc mặt, chất đống cười nói, nha, đây không phải là Sở ca nha. Ngài làm sao có thời gian tới chỗ này? Sở Thiên không để ý đến Hứa Đại Mậu, đi thẳng tới Nhiệm Thu Diệp trước mặt, ánh mắt thâm thúy tại trên mặt nàng dừng lại mấy giây, khóe miệng có chút câu lên một vệt đường cong, đã lâu không gặp, Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp mặt càng đỏ hơn, tim đập đến kịch liệt, giống như là muốn từ trong cổ họng đụng tới đồng dạng. Nàng có chút túi đầu xuống, nhẹ nói, Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón ngươi tan tầm. Sở Thiên nói xong, một cách tự nhiên tiếp nhận Nhiệm Thu Diệp sách trong tay bốn, ánh mắt đảo qua một bên xòa trụ xanh sáng mặt, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác trêu tức. Thiếp ta tan tầm. Nhiệm Thu Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, xung quanh công nhân cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này Sở Thiên, lúc nào cùng Nhiệm lao sư đi đến gần như vậy? Xòa trụ càng là cảm thấy một cỗ vô danh hỏa bay thẳng trán, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị Sở Thiên một cái ánh mắt lạnh như băng cho chặn lại trở về. Đi thôi, sắp trời không còn sớm. Sở Thiên không có lại để ý tới mọi người, ôm lấy Nhiệm Thu Diệp bà bay, quay người hướng ngoài xưởng đi đến. Nhiệm Thu Diệp bị hắn ôm lấy, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn mang theo chính mình rời đi. Đi đến xưởng cửa ra vào, Sở Thiên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hướng Xoa Trụ, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Xoa Trụ, ngươi không có ý định đưa tiễn Nhiệm lao sư sao? Xoa Trụ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiệm Thu Diệp cùng Sở Thiên sóng vai rời đi, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài. Xoa Trụ, nhân gia trai tài gái sắc, ngươi a cũng đừng si tầm vọng tưởng. Hứa Đại Mậu ở một bên nhìn có chút hả hê dễ cợt nói, lan ngươi nha. Xoa Trụ tức hổn hển mà giống lên một tiếng, một chân đạp lăn bên cạnh thùng rác, các loại mấy thứ bẩn thỉu rơi là tả trên đất, dẫn tới người xung quanh một trận cười vang. Trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ không có tại nữ nhân trên người nếm qua sẹp, mà lại cái này Nhiệm Thu Diệp đối hắn luôn là như gần như xa, để hắn nhìn không thấu. Mà bây giờ nửa đường giết ra cái Sở Thiên, xem ra cùng Nhiệm Thu Diệp quan hệ không cạn, cái này để trong lòng của hắn càng thêm cảm giác khó chịu. Xoa Trụ hung hăng hút một hơi khói, trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định muốn đem Nhiệm Thu Diệp cướp về, tuyệt không thể tiện nghi Sở Thiên cái kia tiểu bạch kiểm. Sở Thiên ôm lấy Nhiệm Thu Diệp đi ra khu xưởng, ánh nắng chiều vẩy vào trên người bọn họ, giống như là cho bọn họ dắt lên một lớp biển vàng. Nhiệm Thu Diệp có chút không được tự nhiên giật giật bả vai, muốn tránh thoát Sở Thiên cánh tay, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Ngươi thả ra ta, người khác thấy được không tốt. Nhiệm Thu Diệp thấp giọng nói nói, giọng nói mang vẻ một vẻ bối rối. Thấy được đã nhìn thấy, giữa chúng ta không có gì không muốn nhìn người. Sở Thiên lơ đễnh, nét miệng lên một vệt tà mị nụ cười, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong phảng phất tận chứa vô tận thủy mị, nhìn đến Nhiệm Thu Diệp trong lòng run lên. Có thể là Nhiệm Thu Diệp còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Sở Thiên đánh gãy. Đừng có thể là, ngươi hôm nay làm sao tới xưởng bên trong tìm Xoa Trụ? Hắn ước hiếp ngươi. Sở Thiên dừng bước lại, lo lắng mà hỏi thăm, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh quang. Không có, ta chỉ là Nhiệm Thu Diệp vừa định giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho chính hắn là đến giúp Lý lao sư làm mối? Cái kia Sở Thiên có thể hay không hiểu lầm chính mình cùng Xoa Trụ có cái gì? Chỉ là cái gì? Sở Thiên hỏi tới, giọng nói mang vẻ một tia ghen tị. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nhiệm Thu Diệp mơ hồ không do nói, không dám nhìn thẳng Sở Thiên con mắt. Sở Thiên tự nhiên nhìn ra nàng trốn tránh, trong lòng càng thêm xác định ở trong đó khẳng định có mờ ám. Hắn một phát bắt được Nhiệm Thu Diệp tay, ngựa khí bá đạo nói, Thu Diệp, nhìn ta, nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiệm Thu Diệp bị hắn cường thế khí thế giật nảy mình, vô ý thức muốn rút về chính mình tay, lại bị hắn nắm thật chặt. Tay của hắn ấm áp mà có lực, giống như là muốn đem nàng hòa tan đồng dạng. Ta Nhiệm Thu Diệp nhịp tim đến kịch liệt, gò má cũng bắt đầu nóng lên. Nàng không biết vì cái gì, đối mặt Sở Thiên thời điểm, nàng luôn là không cách nào khống chế chính mình cảm xúc, thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình đang hấp dẫn nàng, để nàng không cách nào kháng cự. Ngươi cái gì? Sở Thiên thấy nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm gấp gáp. Hắn đem Nhiệm Thu Diệp kéo vào trong ngực, xích sao ôm ấp lấy nàng, phản phất muốn đem nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình đồng dạng. Nói cho ta, Thu Diệp, trong lòng ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Sở Thiên tại bên thai nàng nhẹ nói, ngựa khí ôn nhu giống là có thể chảy ra nước. Nhiệm Thu Diệp bị hắn tình lình cử động giật nảy mình, bản năng muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt hơn nữa. Bộ ngực của hắn ấm áp mà rộng lớn, để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Ta Nhiệm Thu Diệp muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, một cái chữ cũng nói không nên lời. Nàng có thể cảm giác được Sở Thiên cực nóng hô hấp phun ra tại bên tai của mình, tiếng tim đập của hắn rõ ràng có thể nghe. Chương 177, đại lãnh đạo. Chương 177, đại lãnh đạo. Nhiệm Thu Diệp nhịp tim đến kịch liệt, gò má cũng bắt đầu nóng lên. Sở Thiên khí tức đem nàng vây quanh, nàng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Nàng muốn đẩy hắn ra, có thể là tay của nàng lại mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Nói chuyện a, Thu Diệp. Sở Thiên âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo một tia kiềm chế khát vọng. Nhiệm Thu Diệp cắn môi một cái, cuối cùng lấy dũng khí nói, ta đến tìm Xoa Trụ, là vì Lý lão sư muốn đem ta cùng hắn tác hợp đến cùng một chỗ. Sở Thiên nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lăng lệ, giống như là muốn đem người xuyên thủng đồng dạng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nhiệm Thu Diệp, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, vậy còn ngươi? Ngươi muốn cùng hắn ở một chỗ sao? Nhiệm Thu Diệp bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng, uốn quýt lắc đầu nói, không. Không phải, ta căn bản là nàng chưa kịp nói xong, Sở Thiên liền bỗng nhiên túi đầu hôn lên nàng. Nụ hôn của hắn bá đạo mà nhiệt liệt, mang theo một tia trừng phạt ý vị, phản phất muốn đem nàng thôn vệ đồng dạng. Nhiễm Thu Diệp mở to hai mắt nhìn, nào trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Bên kia, Xòa Trụ bị xưởng trưởng gọi đi trong nhà nấu cơm. Tiểu Hạ à, người tay nghề này thật sự là không thể chê, so ta vậy lao bà tử làm ăn ngon nhiều. Xưởng trưởng một bên ăn, một bên khen không dứt miệng. Lãnh đạo ngài quá khen, ta chính là một cái đầu bếp, liền sẽ làm chút ăn. Xòa Trụ chất phát lời, trong lòng lại vui mừng nở hoa. Ân, thịt này xào đến không sai, mỡ mà không đấy, mùi thơm nước mũi, ở đâu mua? Làm sao chúng ta phòng ăn thịt liền không có ăn ngon như vậy? Xưởng trưởng chỉ vào một đĩa thịt kho tàu hỏi. Này, thịt này cũng không phải mua, là chúng ta viện nhi bên trong một huynh đệ đánh, hắn nha, là chúng ta xưởng mua sắm nhân viên, thường xuyên đi trên núi chạy, vận khí tốt liền có thể đánh tới một chút thịt rừng cái gì. Xòa Trụ thuận miệng địa chuyện nói. A, còn có chuyện này, xưởng trưởng tới hào hứng, với huynh đệ không tệ à, có cơ hội giới thiệu ta biết nhận biết, ta người này liền tốt cái này một cái. Được a, chờ ngày nào hắn đi săn trở về, ta để hắn cho ngài mang một phần. Xòa Trụ miệng đầy đáp ứng, trong lòng lại bắt đầu lẩm bẩm, cái này đi chỗ nào cho hắn tìm thợ săn đi. Cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó cũng đừng quên, xưởng trưởng vỗ vỗ Xòa Trụ bà bay, cười ha hà nói. Xòa Trụ đuổi tiếp xưởng trưởng ăn cơm xong, thu thập xong đồ vật, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe đến xưởng trưởng nói, "Tiểu Hạ à, ta nghe nói ngươi cùng chúng ta xưởng Nhiễm lao sư đi đến thật gần." Xòa Trụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn cố gắng gạt ra một cái nụ cười, nói, "Lãnh đạo ngài nói đùa, ta cùng Nhiễm lao sư chính là đồng nghiệp bình thường quan hệ, nào có cái gì đi đến gần không gần a." "Này, ngươi không cần cùng ta chỗ này giả ngu, ta có thể là nghe nói, ngươi thường xuyên cho Nhiễm lao sư đưa cơm hộp, còn giúp nàng giặt quần áo, cái này quan hệ cũng không bình thường a." Xưởng trưởng cười híp mắt nhìn xem Xòa Trụ, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Xòa Trụ lập tức nghẹn lời, hắn cũng không thể nói chính mình là đem Nhiễm Thu Diệp trở thành tần hoài như vật thay thế đi. Hắn ho khan hai tiếng, nói, "Lãnh đạo ngài hiểu lầm, ta đó là nhìn Nhiễm lao sư một người quá đáng thương, cho nên mới nhiều chiếu cố nàng một chút, ngài cũng biết, ta người này à, chính là tâm địa mềm, không muốn nhìn người khác chịu khổ." "A, có đúng không?" Xưởng trưởng hiển nhiên không tin Xòa Trụ chuyện ma quỷ, hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Ta có thể là nghe nói, Nhiễm lao sư có thể là chúng ta xưởng bên trong một cánh hoa, theo đuổi nàng nhiều người đi, ngươi làm sao lại mà lại đối nàng như thế tốt đâu?" Cái này Xòa Trụ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể nói là bởi vì Nhiễm Thu Diệp hình dáng giống Tần Hoài Như a. Xưởng trưởng gặp Xòa Trụ ấp úng bộ dáng, trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán. Hắn vô vô Xòa Trụ bà bay, thầm thì nói, "Tiểu Hạ a, ta biết ngươi là hảo tiểu tử, thế nhưng cái này chuyện tình cảm a, không thể miễn cưỡng, cũng không thể một bên đơn phương, ngươi hiểu ý của ta không?" Xòa Trụ nghe đến không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không hiểu xưởng trưởng hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Hắn sững sờ hỏi, "Lãnh đạo, ngài đến cùng muốn nói cái gì?" Xưởng trưởng cười cười, nói, "Ta nghe nói, Nhiễm lao sư hình như đối ngươi không thế nào quan tâm à, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng khả năng là thích người khác đâu?" Xòa Trụ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra Sở Thiên cùng Nhiễm Thu Diệp cùng một chỗ hình ảnh, trong lòng giống như là bị kim đâm đồng dạng khó chịu. "Lãnh đạo, ngài cũng đừng cầm ta nói giỡn." Xòa Trụ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngữ khí lại có chút đắng chát. Xưởng trưởng gặp hắn bộ dạng này, cũng không tại đùa hắn, hắn nghiêm mặt nói, "Tiểu Hạ à, ta hôm nay cùng ngươi nói những lời này đâu, cũng là vì ngươi tốt, ngươi à, cũng trưởng thành, nên tìm cái đối tượng thành gia lập nghiệp, đừng đem thời gian lãng phí ở không đáng thân thể bên trên." Xòa Trụ trầm mặc không nói, hắn biết xưởng trưởng nói rất có đạo lý, có thể là trong lòng của hắn chính là không bỏ xuống được Nhiễm Thu Diệp, có lẽ là bởi vì dung mạo của nàng giống Tần Hoài Như, có lẽ là bởi vì hắn từ Nhiễm Thu Diệp trên thân cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp, tóm lại, hắn chính là khống chế không nổi muốn đối nàng tốt, cho dù biết rõ nàng không thích chính mình. "Đi, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về a." Xưởng trưởng gặp Xòa Trụ không yên lòng bộ dáng, liền cũng không nói gì nữa. Xòa Trụ đứng dậy cáo từ, đi ra xưởng trưởng nhà, tâm tình của hắn nặng nề vô cùng, xưởng trưởng lời nói tựa như là một chậu nước lạnh, rồi tắt trong lòng hắn một tia hy vọng cuối cùng. Hắn biết, Nhiễm Thu Diệp tâm không tại trên người hắn, hắn chỉ là nàng sinh mệnh một nhượng qua đường, mà nàng, nhưng là hắn khó thể thực hiện động. Xòa Trụ không yên lòng đi tại về tứ hợp viện trên đường, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến xưởng trưởng lời nói, cùng với Nhiễm Thu Diệp cùng Sở Tiên cùng một chỗ hình ảnh, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất. Hắn nhịn không được dừng bước lại, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt, hung hăng hút một hơi, tính toán dùng nhỉ có tỉnh đến tê liệt chính mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến cách đó không xa chuyển đến một trận quen thuộc vui cười âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiễm Thu Diệp cùng Sở Thiên sóng vai đi ở phía trước, hai người cười cười nói nói, thoạt nhìn mười phần thân mật. Xòa Trụ lập tức sửng sốt, trong tay khói cũng rơi trên mặt đất, hắn ngơ ngác nhìn một màn này, phảng phất bị người điểm huyệt đạo đồng dạng, không lúc đích. Sở Thiên tựa hồ phát giác cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng Xòa Trụ phương hướng, coi hắn nhìn thấy Xòa Trụ thân ảnh lúc, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, sau đó hắn càng thêm thân mật ôm Nhiễm Thu Diệp bà bay, tại bên tai nàng nhẹ nói thứ gì, Nhiễm Thu Diệp nghe xong, cũng quay đầu nhìn hướng Xòa Trụ, trên mặt của nàng đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền bị một vẻ phức tạp thay thế, nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không hề nói gì xuất khẩu. Xòa Trụ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, ánh mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu, hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, hắn muốn xông đi lên, muốn đem hai người tách ra, muốn hỏi một chút Nhiễm Thu Diệp, vì cái gì muốn như vậy đối hắn. nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, bởi vì hắn biết chính mình không có tư cách, cũng không có lập trường. Sở Thiên khiêu khích nhìn Xỏa Trụ một cái, sau đó ôm Nhiệm Thu Diệp nên ngang rời đi, chỉ để lại Xỏa Trụ một người đứng tại chỗ, giống một tôn điêu khắc, không nhúc đích. Chương 178, bị đại lãnh đạo coi trọng. Chương 178, bị đại lãnh đạo coi trọng. Màn đêm buông xuống, tứ hợp viện bên trong dần dần yên tĩnh lại, đại đa số người đều đã ăn xong cơm tối, chuẩn bị nghỉ ngơi. Xỏa Trụ lại như cũ ngồi tại trong phòng, không nhúc đích, trước mặt hắn để đó một bình nhị cỡ ưu đầu, hắn đã uống hơn phân nửa bình, nhưng hắn ý thức ý nguyên thanh tỉnh, hắn không muốn ngủ, bởi vì hắn biết, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền sẽ nhìn thấy Nhiệm Thu Diệp cùng Sở Thiên cùng một chỗ hình ảnh kia tựa như là một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Hắn cầm rượu lên bình, lại lần nữa hướng trong miệng ực một hớp rượu, chua cay tiểu dịch theo yết hầu chảy đến trong dạ dày, phảng phất một mùi lửa đang tiêu đốt, nhưng hắn đã không cảm giác được bất kỳ nóng rực, bởi vì trong lòng hắn đau đớn vượt xa trên thân thể bất kỳ cảm giác gì. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng cũng là một cái người vui sướng, hắn thích nấu cơm, thích trợ giúp người khác, thích cùng trong viện người cười cười nói nói, khi đó hắn, mặc dù sinh hoạt nhỏ khó, nhưng tràn đầy hy vọng. Có thể là, từ khi Tần Hoài Như xuất hiện phía sau, tất cả cũng thay đổi, hắn vì nàng, từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ tôn nghiêm của mình, thậm chí từ bỏ chính mình linh hồn, có thể là, hắn cuối cùng được đến nhưng là phản bội cùng tổn thương. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Xỏa Trụ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Thanh âm của hắn tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ngày này, Sở Thiên đi theo Xỏa Trụ đồng thời đi đến đại lãnh đạo nhà. Đại lãnh đạo ở tại một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trong, viện tử bên trong trồng đầy các loại hoa cỏ cây cối, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Vừa vào nhà, liền thấy đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim, treo trên tường mấy tấm tranh chữ, cổ kính, lộ ra một cỗ nồng đậm thư quyển khí. Đại lãnh đạo đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa xem báo chí, phu nhân hắn thì ở bên cạnh pha trà. "Lãnh đạo, chúng ta tới." Xỏa Trụ cười ha hả chào hỏi. Đại lãnh đạo thả xuống báo chí, ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thiên, lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, "Vị này chính là Sở Thiên đồng chí a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, anh hùng xuất thiếu niên a." Sở Thiên khiêm tốn cười cười, nói, "Lãnh đạo quá khen, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Tới tới tới, mau mời ngồi." Đại lãnh đạo nhiệt tình chào hỏi hai người ngồi xuống, phu nhân hắn cũng bưng trà đi tới, cười nhẹ nhàng nói, "Tiểu Sở đồng chí, uống trà." "Cảm ơn a di." Sở Thiên tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Tiểu Sở a, ta có thể là kính đã lâu đại danh của ngươi." Đại lãnh đạo vừa cười vừa nói, "Ngươi sự tình lần trước làm được vô cùng xinh đẹp, ta đại biểu tổ chức bên trên cảm ơn ngươi." "Lãnh đạo, ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm." Sở Thiên nói. "Ân, người trẻ tuổi nên có loại này giác ngộ cùng đảm đương." Đại lãnh đạo tán thưởng gật gật đầu, "Ta nghe nói ngươi còn không có đối tượng đâu." Sở Thiên sững sờ, không biết đại lãnh đạo vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, hắn nhìn thoáng qua Xỏa Trụ, chỉ thấy Xỏa Trụ hướng hắn nháy mắt ra hiệu, tựa hồ đang ám chỉ hắn cái gì. "Đúng vậy a, lãnh đạo, ta còn độc thân đâu." Sở Thiên kiên trì nói. "Ha ha, vậy thì tốt." Đại lãnh đạo cười lên ha ha, "Ta có cái chất nữ, mới từ tốt nghiệp đại học, dài đến cái kia kêu một cái xinh đẹp, cùng ngươi vừa bạn xứng đôi, nếu không." Sở Thiên lập tức cảm giác tê cả da đầu, bất thình lình ra mắt là chuyện gì xảy ra. Đại lãnh đạo lời nói giống một quả bom, tại Sở Thiên bên tai nổ vang. Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Cự tuyệt." Đây chính là đại lãnh đạo hảo ý, mà còn Xỏa Trụ cũng tại bên cạnh nấy mắt, hiển nhiên là hy vọng hắn đáp ứng. Nhưng nếu là đáp ứng, cùng một cái chưa từng gặp mặt cô nương ra mắt, cái này cũng quá kỳ quái a. Hắn nhở và nhìn về phía Xỏa Trụ, hy vọng vị này lão đại ca khả năng giúp đỡ chính mình giải giải vây. Ai ngờ Xỏa Trụ lại giống không nhìn thấy giống như, cười ha hả đối đại lãnh đạo nói, "Lãnh đạo, ngài cái này chất nữ thật đúng là cô nương tốt, xứng nhà chúng ta tiểu sở đó là dư xài. Ngài yên tâm, hôn sự này ta giúp ngài bảo vệ." Sở Thiên trong lòng thầm mắng, "Tốt ngươi cái Xỏa Trụ, đem ta đi bán còn thay nhân số tiền." Đại lãnh đạo gặp Xỏa Trụ cũng nói như vậy, càng là cao hứng, vội vàng nói, "Tốt tốt tốt, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Ngày nào có thời gian, ta đem chất nữ gọi tới, các ngươi người trẻ tuổi thật tốt khắp nơi." Sở Thiên còn muốn lại dãy rủa một cái, lại bị Xỏa Trụ kéo lại, thấp giọng nói, "Nói tiểu Sở a, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Lãnh đạo chất nữ, điều kiện kia có thể kém sao? Ngươi liền bụng trộm vui đi thôi." Sở Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Từ đại lãnh đạo nhà đi ra, Sở Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thực tế không nghĩ ra, làm sao chẳng biết tại sao liền nhiều cái đối tượng hẹn hò, hơn nữa còn là đại lãnh đạo chất nữ. Cái này nếu là nói không tốt, có thể hay không ảnh hưởng đến công tác. Hắn đem trong lòng nghi hoặc nói cho Xỏa Trụ, Xỏa Trụ lại cười lên ha ha, "Tiểu Sở a, ngươi suy nghĩ nhiều. Lãnh đạo đây là coi trọng ngươi, mới muốn đem chất nữ giới thiệu cho ngươi. Ngươi yên tâm, liền tính các ngươi không thành, lãnh đạo cũng sẽ không trách ngươi. Có thể ta không nhưng nhị gì hết." Xỏa Trụ đánh gây hắn lời nói, "Ngươi liền làm đi nhận biết cái bằng hữu, nhưng không cần nghĩ quá nhiều." Mặc dù Xỏa Trụ nói như vậy, nhưng Sở Thiên trong lòng vẫn là bất ổn. Hắn từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, tính cách có chút đần độn, cũng không quen cùng nữ hài tử trò chuyện, chớ nói chi là đối phương vẫn là đại lãnh đạo cháu gái, cái này để hắn cảm thấy áp lực như núi. Trở lại tứ hợp viện, Sở Thiên túi đầu ngồi tại trong phòng, trong đầu không ngừng hiện ra đại lãnh đạo chất nữ dáng dấp. Hắn sẽ là hạ người gì đâu? Xinh đẹp sao? Ôn nhu sao? Có thể hay không ghét bỏ hắn xuất thân nông thôn? Chính suy nghĩ miên man, viện tử bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn đẩy cửa ra xem xét, chỉ thấy Giả Trương Thị đang ngồi ở trên mặt đất khóc lóc om sòm, chỉ vào Xỏa Trụ cái mũi chửi ầm lên. Xoa trụ, ngươi cái không có lương tâm đồ vật, ngươi đem con dâu ta lừa gạt đến đi nơi nào? Ngươi nói a? Xoa trụ một mặt bất đắc dĩ giải thích, giả đại mụ, ngài cũng đừng ồn ào, Tần Hoài Như đi đâu ta làm sao biết? Ngươi còn dám nói không biết? Ngươi cùng nàng mắt đi mày lại lâu như vậy, làm ta mù sao? Giả Trương Thị càng nói càng kích động, đột nhiên nhào tới, đối với Xoa trụ vừa cào vừa cấu. Xoa trụ né tránh không kịp, trên mặt bị bắt ra mấy đạo vết máu. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho giả Trương Thị khóc lóc om sòm. Ngươi cái trời đánh, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi.